Chương 349, Nhan Khuynh Thành nhập ma. Sau đó Khương Hàn lại cùng Nhan Như Tuyết hàn huyên một hồi. Khương Hàn tự nhiên là mở miệng đùa giỡn, đáng tiếc Nhan Như Tuyết liền là không có thể làm cho Khương Hàn thỏa nguyện, tại cùng Khương Hàn mập mờ một phiên về sau, liền rời đi Khương Hàn đình viện. Nhan Như Tuyết rời đi, Khương Hàn liền một thân một mình ngồi tại trong đình viện. Hắn giờ phút này có chút tâm lực lao lực quá độ, bởi vì hắn căn bản không phân rõ tất cả những thứ này đến cùng là huyễn cảnh vẫn là hiện thực. Tiễn Khuynh Thành xuất hiện tự nhiên vô cùng ly kỳ, rất như là huyễn cảnh bên trong khảo nghiệm. Có thể là tất cả những thứ này tựa hồ cũng quá chân thực đến nhường hắn gần như tìm không ra một tia sơ hở. Tại sao có thể như vậy? Khương Hàn không nghĩ ra. Bất quá rất nhanh, hắn liền hiểu rõ. Huyễn cảnh đều là căn cứ hắn nhận biết sinh ra, chính là trong đầu hắn chính mình huyễn tưởng, nếu là chính mình nhận biết, sinh ra huyễn cảnh, chính hắn tự nhiên không có khả năng tìm ra sơ hở. Nghĩ rõ ràng điểm này, Khương Hàn liền biết, mình muốn khám phá tất cả những thứ này là chuyện không thể nào. Trước mắt hắn, chỉ có thể kiên trì đi đối mặt tiếp xuống phát sinh hết thảy. Cho dù là huyễn cảnh, hắn cũng nhất định phải xem như chân thực tình cảnh đi đối mặt. Cho nên tiếp xuống muốn đi mỗi một bước, hắn đều nhất định muốn chú ý cẩn thận. Nghĩ tới đây, Khương Hàn lúc này khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển thanh tâm chú. Theo thanh tâm chú trong lòng hắn đọc thầm, Khương Hàn cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Thanh tâm chú, ngươi cảm thấy hữu dụng không? Ngay tại lúc Khương Hàn trong lòng bình tĩnh một lát, tiếng Khuynh Thành thanh âm lại tại trong đầu của hắn đột nhiên vang lên. Ông. Khương Hàn trong nháy mắt đầu một ông, nguyên bản tâm bình tĩnh cảnh biển cả trong nháy mắt nổi lên sóng to gió lớn. Khương Hàn trong lòng thầm mắng không thôi, cái này bà nương chết tiệt, thế mà đang rình coi chính mình. Dùng Yến Khuynh Thành đại thừa kỳ tu vi, lại thế nào nhìn trộm Khương Hàn, Khương Hàn đều sẽ không phát giác đến. Thực lực sai biệt quá lớn, căn bản chính là tiên nhân cùng phàm nhân khác nhau. Yến Khuynh Thành, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Có bản lĩnh liền nói rõ ràng, đừng lề mề chậm chạp. Khương Hàn giận dữ hét. Nhanh như vậy thì không chịu nổi. Lúc này mới nửa ngày thời gian không đến, không có việc gì những ngày tiếp theo còn rất dài, ta sẽ một mực sống ở này, nhìn xem ngươi, mãi đến ngươi triệt để sụp đổ mới thôi. Yến Khuynh Thành thanh âm vang lên lần nữa. Khương Hàn khí phát điên không thôi. Này Yến Khuynh Thành nếu như một mực tại nơi này, hắn nói không chừng thật sẽ điên. Mà lại dùng này bà nương tính tình, nàng nói không chừng thật làm được chuyện như vậy. Rất tốt, xem như ngươi lợi hại. Khương Hàn không lời nào để nói. Yến Khuynh Thành thực lực rất mạnh, nàng ra chết muốn mặt lưu tại nơi này, hắn thật đúng là không có một điểm biện pháp nào. Sau đó thời gian một tháng, Yến Khuynh Thành đều được như nguyện lưu tại phủ thành chủ. Nàng không chỉ cùng Nhan Như Tuyết quan hệ rất tốt, liền Hương Nhi, Ninh Dung cùng với Nhan song song quan hệ đều trung đụng phi thường tốt. Thậm chí Khương Hàn nếu là đối Yến Khuynh Thành nói ra cái gì bất kính, các nàng đều sẽ giúp đỡ Yến Khuynh Thành. Cái này Khương Hàn triệt để bó tay rồi. Hắn biết đây chính là Yến Khuynh Thành mục đích, dùng cái này tới bức bách chính mình. Nàng chính là muốn nhìn xem chính mình từng điểm sụp đổ, chờ chính mình hoàn toàn không chịu nổi, nàng liền sẽ động thủ đem Nhan Như Tuyết các nàng toàn bộ đều giết, sau đó triệt để đem Khương Hàn đẩy hướng Thâm Nguyên. Sau 3 tháng, Phiêu Tuyết Thành trong phủ đệ, Khương Hàn cùng Yến Khuynh Thành lần nữa một mình nói chuyện với nhau. Khương Hàn nhìn về phía Yến Khuynh Thành tầm mắt tràn đầy mãnh liệt tức giận. Không chịu nổi, ngươi chỉ sợ còn không biết đi, ta mỗi ngày đều tại dùng chân nguyên xâm nhập vợ ngươi thân thể, nàng cựu khiếu linh lung tuyết tâm đã bắt đầu suy kiệt, một khi triệt để suy kiệt, nàng đem mỗi ngày đều sẽ tiếp nhận hàn băng cắn trả nỗi khổ, đến lúc đó ngươi liền xem này, người ngươi yêu từng chút thống khổ chết đi. Yến Khuynh Thành cười lạnh nói. Khương Hàn nghe vậy, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ta quyết không cho phép ngươi lại cử động như tuyết một quọng tóc gáy. Khương Hàn phẫn nộ nói. Làm sao? Đau lòng. Ta nghe nói ngươi còn có một cái chị nuôi gọi Khương Thiền. Có muốn hay không ta hiện tại liền đi một chuyến, đưa nàng đưa đến trước mặt của ngươi. Yến Khuynh Thành cười lạnh, đối với Khương Hàn tức giận chút nào không quan tâm. Không muốn. Khương Hàn lúc này bác bỏ nói. Đại thừa kỳ Yến Khuynh Thành đã sớm có được thuấn di năng lực. Mặc dù Khương Thiền tại phía xa Đông Hải, thế nhưng nàng linh thức lại có thể bao trùm toàn bộ Thiên Vũ đại lục, nàng muốn tìm được Nhan Như Tuyết bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tỉnh. Yến Khuynh Thành thấy Khương Hàn lộ ra thần sắc sợ hãi, vẻ mặt cũng biến thành kiệt ngạo dâng lên. Nàng hết sức thích xem Khương Hàn vẻ mặt sợ hãi, bởi vì dạng này nàng mới phát giác được Khương Hàn là thần phục với nàng. Ngươi đến cùng nghĩ muốn làm gì? Khương Hàn trong lòng không cam lòng nói. 3 tháng trôi qua, hắn thử rất nhiều biện pháp muốn tránh thoát huyết cảnh, nhưng mà lại phát hiện căn bản không có khả năng, dù cho hắn trọng thương chính mình, kết quả cuối cùng đều là bị Yến Khuynh Thành cấp cứu sống. Hắn căn bản vô phương ra huyết cảnh, thời gian dần qua hắn bắt đầu hoài nghi tất cả những thứ này liền là thật. Cho nên Nhan Như Tuyết các nàng muốn là chết, hắn sẽ đau đến không muốn sống. Đau lòng. Khương Hàn ngươi bây giờ biết phản bội kết quả của ta đi, ta nói qua phục thị bản đế là vinh hạnh của ngươi, nhưng ngươi lại lừa gạt ta, ngươi biết ta thống hận nhất liền là người khác lừa gạt ta, cho nên hôm nay ta liền nhường ngươi biết phản bội kết quả của ta. Yến Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, tiếp lấy cánh tay nàng vung lên, toàn bộ thành chủ phủ trong nháy mắt tiến diệt. Phủ bên trong mọi người toàn bộ lơ lửng giữa không trung, mà Yến Khuynh Thành giờ phút này quần áo đã đổi lại áo bào đỏ, áo quyết bồng bềnh, khí thế siêu phàm như tiên. Giờ khắc này, Yến Khuynh Thành liền là một tôn tuyệt thế trích tiên, không dung có một tia xâm phạm. Không! Khương Hàn trong nháy mắt hò hét, nhưng mà Yến Khuynh Thành lại là cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem Hương Nhi cho nắm trong tay. Cô ra, cứu ta! Hương Nhi giãy giụa, vung nàng ra. Khương Hàn lúc này gào thét muốn xông lên đi. Yến Khuynh Thành lại là lần nữa cười lạnh, đối Khương Hàn nhấn một ngón tay, tiếp lấy Khương Hàn cả người liền bị một cỗ lực lượng vô hình cho trói buộc, căn bản không thể động đậy. Khương Hàn, tiếp xuống ta sẽ để cho ngươi nhìn xem người ngươi yêu một cái tiếp theo một cái tại trước mặt chết đi. Yến Khuynh Thành lộ ra giữ tận nụ cười, thời khắc này nàng cuồng phát bay lượn, toàn thân tràn ngập màu đỏ sát khí. Nhập ma. Khương Hàn trong nháy mắt kinh hãi vô cùng. Không nghĩ tới Yến Khuynh Thành thế mà thật nhập ma. Cái này Khương Hàn càng thêm tuyệt vọng. Hiện tại ngươi biết ngươi đem ta làm hại có nhiều thảm rồi. Khương Hàn, là ngươi bức ta nhập ma, ta bản có thể đăng lâm tiên giới, trở thành tuyệt thế thiên tiên, nhưng đều là bởi vì ngươi, ta biến thành bây giờ như vậy không người không quỷ dáng vẻ, tất cả những thứ này đều là ngươi làm hại, cho nên ngươi nhất định phải vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Tiễn Khuynh Thành gầm thét, con mắt đã biến xích hồng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới quanh quẩn lấy trùng thiên màu đỏ tươi huyết khí. Nói xong Yến Khuynh Thành liền trực tiếp vặn gãy Hương Nhi cổ. Không. Khương Hàn liều mạng giãy giụa, nhưng mà Yến Khuynh Thành áp chế căn bản không phải hắn chỗ có thể tránh thoát. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hương Nhi ánh mắt một chút tan rã. Cái kia mang theo cuối cùng một tia kỳ cánh ánh mắt, một chút phai mờ. Khương Hàn chỉ cảm thấy một cái trùng thiên sát khí theo bàn chân bay thẳng đại não. Hương Nhi. Khương Hàn đôi mắt muốn nứt ra, trong lòng gào thét. Chương 350, Quỷ dị Khương Thiền. Khương Hàn nhìn xem Hương Nhi ở trước mặt mình cứ như vậy chết đi, này như thế nào khiến cho hắn khoan dung. Cùng Hương Nhi ở chung lâu như vậy, hắn sớm đã thích cái này nhí nha nhí nhảnh, trong xương cốt lại lộ ra một cỗ kiên cường nữ hải. Hắn biết, Hương Nhi một lần lại một lần đùa giỡn hắn, kỳ thật liền là tại báo ân. Hương Nhi vốn chính là một cái nô tỳ. Dù cho Nhan Như Tuyết đối nàng cho dù tốt, nàng cũng vẹn vẹn chẳng qua là một cái bồi giường nha hoàn. Trong mắt người ngoài, nàng sẽ chỉ là một cái nha hoàn. Nhưng là bởi vì Khương Hàn, nàng trở nên không giống nhau. Khương Hàn dạy nàng vô thượng công pháp, phục thị Khương Hàn là chức trách của nàng, nhưng Khương Hàn lại cho nàng lựa chọn quyền lợi. Nay phần tôn trọng là nàng đời này lớn nhất cho. Cho nên nàng cam nguyện làm Khương Hàn trả giá hết thảy, cam nguyện trở thành Khương Hàn nữ nhân, cho dù là không có danh phận tiểu thiếp. Đùa giỡn Khương Hàn cũng đã trở thành nàng lớn nhất vui sướng. Mỗi lần Khương Hàn chạy trối chết dáng vẻ, đều để trong nội tâm nàng gấp đôi có được cảm giác tự hào, để cho nàng cảm giác mình là có giá trị có mị lực. Nhi đồng dạng trên người nàng dần dần phát ra tự tin và vũ mị cũng hấp dẫn sâu đậm Khương Hàn, nhường Khương Hàn đánh trong đáy lòng tiếp nhận nàng. Hiện tại Hương Nhi bị giết, Khương Hàn như thế nào cảm giác được phẫn nộ. Toàn thân nguyên khí đều tại quần quần sôi trào, bàng bạc lực lượng theo trong cơ thể hắn tuôn ra, muốn tránh thoát Yến Khuynh Thành trói buộc. Nhưng mà Yến Khuynh Thành trói buộc thật sự là quá mạnh, cường đại đến Khương Hàn lực lượng tại hắn trước mặt giống như gì trong vũ trụ một hạt cho bụi, căn bản là không có cách dẫn tới chút nào gợn sóng. Khương Hàn nội tâm gầm thét, giữ tận lấy, phẫn nộ lấy, thống khổ lấy. Hắn giờ phút này nội tâm tràn đầy cực độ không cam lòng. Phẫn nộ rồi. Này vừa mới bắt đầu mà thôi. Yến Khuynh Thành cười lạnh, vẫy tay một cái, Ninh Dung liền bị nàng cho bắt trong tay. Không muốn. Khương Hàn vội vàng kêu to. Không muốn. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Nói thật, còn thật thưởng thức nàng, tính cách của nàng cùng ta hết sức gần. Yến Khuynh Thành cười lạnh nói ra, nhìn xem Ninh Dung nói. Muốn giết cứ giết. Ninh Dung sắc mặt lãnh đạm, phản phất coi nhẹ sinh tử. Bộ dạng này thanh lãnh tính cách, ta còn thực sự có chút không nỡ bỏ đây. Yến Khuynh Thành cười khẽ. Đừng giết hắn, cựu nhân của ngươi là ta, muốn giết cứ giết ta. Khương Hàn vội vàng hô. Hừ. Yến Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, lập tức cánh tay vung lên, Ninh Dung liền trong nháy mắt hóa thành bụi bay. Không. Khương Hàn vội vàng hò hét, khàn cả giọng. Nhưng mà hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này. Ninh Dung cho dù chết, đều cũng không nói đến một câu lời oán giận. Từ khi nàng thần phục với Khương Hàn về sau, Thủy Trung yên lặng tại thay Khương Hàn làm việc. Chỉ cần Khương Hàn phân phó cho nhiệm vụ của nàng, cho dù là chết, nàng đều sẽ đem hết toàn lực làm đến. Khương Hàn cũng không có cho nàng xuống cái gì cấm hồn rủa, thế nhưng nàng đối với Khương Hàn trung thành lại so cấm hồn rủa càng thêm kiên cố. Khương Hàn đối với Ninh Dung cũng là đánh trong đáy lòng tán thưởng. Giờ phút này Ninh Dung bỏ mình, hắn như thế nào vì đó động dung. Khương Hàn giờ phút này đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, một đôi màu đỏ tươi hai mắt nhìn chòng chọc vào Yến Khuynh Thành. Bà điên, ngươi hôm nay nếu như không giết ta, ta thế tất nhường ngươi vì ngươi hành động thấy hối hận. Khương Hàn nghiến răng nghiến lợi, sát ý thao thiên. Tâm cảnh biển cả kịch liệt bốc lên. Yến Khuynh Thành cười lạnh, để cho ta hối hận. Nói xong cánh tay lần nữa vung lên, Triệu Xương Xương cùng Nhan Thiên Cương cũng trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Khương Hàn nắm đấm nắm chặt, cả người hoàn toàn tiến vào long hóa trạng thái, đánh thẳng vào chói buộc. Có thể là toàn bộ thân thể vẫn như cũ vô phương động đậy. Nay loại cảm giác bất lực, nhường Khương Hàn cảm thấy sống không bằng chết. Đừng nóng nổi, tiếp xuống liền đến ngươi như tuyết, nguyên bản ta còn muốn nhường ngươi nhìn xem nàng từng chút chết đi, thế nhưng hiện tại ta có chút đã đợi không kịp. Yến Khuynh Thành cười lạnh nói. Nói xong Nhan Như Tuyết liền bị Yến Khuynh Thành dùng mạnh mẽ chân nguyên kéo xuống trước mặt. Khương Hàn thấy Nhan Như Tuyết, trong nháy mắt thần tâm khẽ giật mình. Như Tuyết, là ta hại ngươi. Khương Hàn nước mắt chảy xuôi, nghẹn ngào nói ra. Hắn giờ phút này, ở sâu trong nội tâm xông lên một cỗ nồng đậm áy náy chi ý. Nếu như không phải hắn trêu chọc Yến Khuynh Thành, nếu như không phải hắn chuyển thế trùng sinh nơi này, có lẽ Nhan Như Tuyết, Thương Nhi các nàng đều sẽ không chết. Ngươi cũng không có hại ta, ngươi ta vốn là vợ chồng son, ta mệnh là ngươi cứu, ngươi không cần tự trách, tướng công, gả cho ngươi, ta không oán không hối. Nhan Như Tuyết vừa cười vừa nói. Khương Hàn trong nháy mắt khóc không thành tiếng. Trước mắt cái này có thể là nàng nhất nữ nhân yêu mến, mà bây giờ nữ nhân yêu mến muốn bị người giết chết, hắn nhưng không có một tia sức hoàn thủ. Nay loại cảm giác bất lực, nhường hắn gần như tuyệt vọng. Tiễn Khuynh Thành, chỉ cần ngươi có thể buông tha hắn, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý, cho dù là kính dâng bản nguyên linh hồn. Khương Hàn ánh mắt vô cùng kiên quyết nói. Ha ha ha, Khương Hàn, không nghĩ tới nàng thật sự chính là ngươi xương sườn mềm, ta ước hiếp ngươi dòng dã 100 năm, ngươi cũng chưa thành nói ra nửa câu cầu xin tha thứ, hiện tại thế mà chủ động kính dâng bản nguyên linh hồn. Tiễn Khuynh Thành cười ha ha, cười vô cùng tàn rỡ. Đại thừa kỳ cường giả nhập ma, thế giới này thật đúng là không ai có thể ngăn được. Nhan Như Tuyết, ta còn thực sự hâm mộ ngươi, thế mà tìm như thế một cái hảo phu quân. Tiễn Khuynh Thành đối Nhan Như Tuyết nói. Tiễn tỷ tỷ, kỳ thật ta đã sớm đoán được có sẽ một ngày như vậy, 3 tháng này ở chung, ta đã nhìn ra, kỳ thật ngươi đối phu quân cũng sinh ra tình cảm, chẳng qua là chính ngươi cũng không nguyện ý thừa nhận thôi. Nhan Như Tuyết vừa cười vừa nói. Ta sinh ra tình cảm? Làm sao có thể? Tiễn Khuynh Thành cười nhạo. Ngươi nếu như không có sinh ra tình cảm, vậy sao ngươi lại bởi vì hắn mà nhập ma? Nhan Như Tuyết nói. Yến Khuynh Thành nghe đến lời này, toàn bộ vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Hừ, ta Yến Khuynh Thành không có khả năng thích hắn, hắn còn chưa xứng. Yến Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, liền trực tiếp một trưởng vỗ tại Nhan Như Tuyết trên đầu. Trong chốc lát, Nhan Như Tuyết chỉnh cái linh hồn run lên, tiếp lấy liền triệt để không có sinh cơ. Như Tuyết, Khương Hàn con mắt trong nháy mắt trừng như trung đồng, toàn thân máu tươi cũng bắt đầu sôi trào lên. Giờ khắc này, Khương Hàn triệt để tuyệt vọng. Ha ha ha, Khương Hàn, hiện tại ngươi biết thống khổ mùi vị là có nhiều khó chịu đi. Yến Khuynh Thành cười ha ha, tiếng cười chấn động toàn bộ Thiên Vũ đại lục. Toàn bộ đại lục ở bên trên võ giả cùng nguyên thú đều vô cùng sợ hoảng lên. Nhưng mà Khương Hàn giờ phút này lại là phẫn nộ đến mức độ không còn gì hơn. Yến Khuynh Thành, là ngươi bức ta. Khương Hàn giận dữ hét, tiếp lấy liền chuẩn bị bùng cháy linh hồn. Yến Khuynh Thành cười lạnh, cánh tay vạch một cái, hư không liền nứt ra một cái lỗ. Nàng đối nắm vào trong hư không một cái, xa ngoài vạn dặm Khương Thiền liền bị nàng ngộ tới. Thuấn Di thần thông, đây chính là tu vi đi đến độ kiếp kỳ mới có thể nắm giữ thần thông. Mà đại thừa kỳ Yến Khuynh Thành, càng là có thể cách xa nhau hư không lấy vật. Khương Hàn thấy Khương Thiền, cả người toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ tung dâng lên. Nàng cũng là người ưa thích người, thế nào, Khương Hàn, nàng là cái cuối cùng, ngươi nếu là đem tự diệt linh hồn, ta nói không chừng liền đem nàng đem thả. Yến Khuynh Thành cười lạnh nói ra. Tự diệt linh hồn. Khương Hàn lòng sinh chấn động, nếu như tự diệt linh hồn, vậy hắn đem triệt để bụi bay phách tán. Bất quá vì Khương Thiền, hắn chết cũng nguyện ý. Mà lại Nhan Như Tuyết đã chết, hắn đã không có sống tiếp tâm tư. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta tịch diệt linh hồn, ngươi liền thả nàng. Khương Hàn ánh mắt kiên định nói. Một lời đã định. Yến Khuynh Thành cười lạnh nói. Khương Hàn nghe vậy, lúc này liền chuẩn bị tự diệt linh hồn. Mà giờ khắc này Khương Thiền lại là cười lạnh, đối Khương Hàn nói, "Khương Hàn, ngươi cảm thấy tất cả những thứ này đều là thật sao?" Lời này vừa nói ra, nguyên bản chuẩn bị linh hồn tự diệt Khương Hàn, thần tâm run lên bần bật. Nguyên bản phẫn nộ tâm cảnh biển cả, trong nháy mắt bình ổn lại. Chương 351, đáng sợ huyết cảnh. Khương Hàn hít sâu một hơi, thần tâm lập tức bình tĩnh rất nhiều. Nguyên bản hắn đã hoàn toàn mất lý trí, cũng là Khương Thiền lời nhắc nhở hắn. Tất cả những thứ này rất có thể chẳng qua là huyết cảnh. Nếu như linh hồn hắn tự diệt, cái kia trong hiện thực hắn cũng là thật đã chết rồi. Bất quá hắn đảo rất là hiếu kỳ, nếu như là huyết cảnh, Khương Thiền làm huyễn cảnh bên trong người, làm sao lại mở miệng đối với hắn tiến hành nhắc nhở? Yến Khuynh Thành thấy Khương Hàn thế mà tỉnh táo lại, vẻ mặt trong nháy mắt biến. Nàng lúc này trừng mắt về phía Khương Thiền, ánh mắt lăng lệ. "Khương Hàn, ngươi nếu là cảm thấy tất cả những thứ này đều là huyễn cảnh, đại khái có thể thử một lần, ta hiện tại liền giết nàng, nhìn một chút đến lúc đó ngươi sẽ hối hận hay không?" Yến Khuynh Thành dùng chân nguyên cầm cố lại Khương Thiền cổ, tùy thời có thể đem Khương Thiền cổ cho vặn gãy. Khương Hàn lần nữa chần chờ. Mặc dù Yến Khuynh Thành thần thái đã để hắn trong lòng còn có hoài nghi, nhưng vạn nhất nếu là thật đây này, hắn tuyệt đối thương tiếc cả đời. Giết ta, ngươi trực tiếp động thủ là được. Nhưng mà Khương Thiền lại là cười lạnh. Lập tức nàng vừa nhìn về phía Khương Hàn, ta từng tại ngươi mi tâm đánh qua nhất chỉ, trên thực tế đó là ta dùng hồn linh chi tâm lưu tại trong cơ thể ngươi một tia linh trí, chỉ cần ngươi không có nguy hiểm tính mạng, này sợi linh trí mãi mãi cũng sẽ không bị kích hoạt, vừa rồi ngươi muốn tự diệt linh hồn, linh trí của ta liền bị kích hoạt, hiện tại ngươi hẳn là hiểu rõ, ngươi trải qua hết thảy như trước vẫn là huyễn cảnh đi. Khương Hàn nghe đến lời này, lập tức thần tâm kinh ngạc. Hồn linh chi tâm, đây chính là một loại cực kỳ chân quý bảo vật, thậm chí có thể nói là song thượng chí bảo. Bởi vì này hồn linh chi tâm nhất định phải dùng hải thần chi nước mắt làm môi giới, sau đó dùng hồn phách của mình lực lượng thai nghén 9980 mức ngày, dạng này mới có thể hình thành hồn linh chi tâm. Mà hồn linh chi tâm tác dụng chính là có thể ở lúc mấu chốt thay mình ngăn cản một lần công kích linh hồn, tương đương với một tấm đùa bảo mệnh. Không nghĩ tới Khương Thiền thế mà yên lặng tướng hồn linh chi tâm đánh vào trong đầu của nàng, hắn nhưng không có một tia phát giác. Mãi đến vừa rồi, hắn muốn làm ra linh hồn tự diệt cử động, Khương Thiền hồn linh chi tâm cũng bị xúc động. Hiểu rõ điểm này, Khương Hàn trên cơ bản có thể xác định, trước mắt tất cả những thứ này liền là huyễn cảnh. Thế là Khương Hàn nhìn về phía Yến Khuynh Thành, ánh mắt cũng trở nên vô cùng kiên định xuống tới. Rất tốt, Khương Hàn ngươi thật đúng là có một cái tốt tỷ tỷ. Yến Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, lập tức toàn bộ thân hình liền tan thành mây khói. Bốn phía tình cảnh cũng dần dần tan biến, Khương Thiền cũng tan biến tại trong tầm mắt của hắn. Khương Hàn đột nhiên mở hai mắt ra, lại phát hiện mình ý nguyên ngồi trong đại điện. Huyễn cảnh bên trong chỗ qua 3 tháng, tại đây bên trong vẹn vẹn chỉ có 3 canh giờ mà thôi. Còn tốt chẳng qua là huyễn cảnh. Khương Hàn thật sâu thở dài một hơi, lòng còn sợ hãi. Kém một chút, hắn liền chết. Chết tại đây trong ảo cảnh. Nếu không phải Khương Thiền lưu cho hắn hồn linh chi tâm, hắn thật đã bị phẫn nộ che đôi mắt. Vào thời khắc ấy, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong tức giận, căn bản không có đi suy nghĩ đến cùng là thật hay là giả. Thật là đáng sợ huyết trận. Khương Hàn trong lòng lẩm bẩm. Bất quá đã trải qua lần này huyết cảnh, Khương Hàn cũng hiểu rõ chính mình nội tâm chân chính hoảng sợ đến cùng là cái gì. Yến Khuynh Thành. Không sai, chỉ cần Yến Khuynh Thành sự tình một ngày không giải quyết, hắn liền sống ở trong sợ hãi. Một phần vạn có một ngày, Yến Khuynh Thành thật tìm tới, huyết cảnh bên trong hết thảy liền có khả năng thật phát sinh. Nghĩ tới đây, Khương Hàn trong lòng liền âm thầm thề, nhất định phải mau sớm trở nên càng mạnh dâng lên. Bằng không hắn quan tâm hết thảy, đều có thể sẽ trong nháy mắt tiến diệt. Nay cửa thứ hai chính là thống khổ, không biết này cửa thứ ba sát lục sẽ là dạng gì. Khương Hàn trong lòng lẩm bẩm. Trải qua hai lần trước huyễn cảnh, Khương Hàn đã triệt để bỏ đi khinh thị tâm lý. Nay ảo cảnh uy lực so hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Khương Hàn liếc qua bốn phía, mọi người khác cũng toàn bộ đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong. Khương Hàn cũng không biết bọn hắn ở vào thứ mấy huyễn cảnh, bất quá theo các nàng trên mặt biểu lộ đến xem, các nàng hẳn là đều đã đến đệ nhị huyễn cảnh. Ông. Tình cảnh lần nữa phát sinh biến hóa. Đại điện lần nữa biến mất. Tại trước mắt hắn chính là một mảnh rộng lớn vô ngần hải dương, sau lưng thì là một tòa đại thành. Bên cạnh hắn còn có mấy vạn tên võ giả. Những võ giả này tu vi đủ loại kiểu dáng, tu vi gì đều có. Giống. Nhưng mà vào lúc này, phía trước trong hải dương nổi lên sóng lớn, nhiều vô số kể hải yêu theo trong nước biển thoát ra, thẳng hướng đại thành. Tối thiểu nhất có không dưới 100 vạn đầu. Bảo vệ đế quốc, giết! Trong đám người truyền đến một tiếng gào thét. Tiếp lấy những võ giả này toàn bộ vọt ra ngoài, nên tiếp những cái kia hải yêu. Trong lúc nhất thời bắt đầu điên cuồng chém giết. Những võ giả kia cực kỳ cường hãn, cơ binh khí trong tay, điên cuồng thu gặt lấy hải yêu sinh mệnh. Những cái kia hải yêu cũng là phá lệ tàn bạo, sắc bén lợi chảo trực tiếp đem võ giả xé nát. Bén nhọn răng sắc, trực tiếp đem võ giả một nửa cắn đi. Trong nháy mắt máu me đầm địa, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Khương Hàn đứng tại chỗ, cũng không có xông lên phía trước. Hắn biết tất cả những thứ này đều là huyễn cảnh, mà cảnh tượng trước mắt chính là Đông Hải chiến đấu tình cảnh. 5 vạn võ giả đối chiến 100 vạn hải yêu, như thế dị thường cách xa số lượng đã chú định đây là một trận cực kỳ thảm liệt chiến đấu. Chỉ một lát sau, liền có mấy ngàn người chết. Đương nhiên hải yêu thi thể cũng là chồng chất như núi. Khương Hàn nhìn xem một màn này, trong lòng cảm khái vạn phần. Hắn biết tất cả những thứ này đều là huyễn cảnh, nhưng là cảnh tượng như vậy sát sát thật thật phát sinh ở Đông Hải, mà lại dạng này chiến dịch sẽ còn thường phát sinh. Một khi phát sinh dạng này đại quy mô chiến dịch, ý vị này liền có vô số anh dũng võ giả đánh mất sinh mệnh. Bất quá cảm thán về cảm thán, Khương Hàn vẫn là không có động thủ. Bởi vì một khi động thủ, rất có thể liền sẽ lâm vào huyễn cảnh bên trong vô phương tự kiềm chế. Hoa hoa, cha. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng khóc truyền đến. Khương Hàn quay đầu, lại phát hiện một cái 7-8 tuổi lớn nhỏ hài đồng đang ở lắc lư một cỗ thi thể. Cha, ngươi tỉnh, cha. Hài đồng liều mạng kêu trung niên bộ dáng nam tử thi thể, nhưng mà nam tử trung niên giờ phút này đã bị hải yêu đánh xuyên trái tim, căn bản không có nửa chút động tĩnh. Khương Hàn thấy cảnh này, nhướng mày. Hắn biết đây cũng là huyễn cảnh, nhưng nhìn đến tình cảnh như vậy, hắn vẫn là rất thu tâm. Giống. Nhưng vào lúc này, một tiếng giống to truyền đến, một đầu rắn biển tựa hồ phát hiện tiểu nữ hài, cấp tốc lướt đến, mong muốn đem tiểu nữ hài nuốt sống. Khương Hàn chau mày, nắm đấm nắm chặt, có loại nghĩ muốn xuất thủ xúc động. Bất quá rất nhanh hắn liền kiềm chế, liều mạng khuyên bảo chính mình đây là huyễn cảnh. Bành. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh lướt đi, trực tiếp nên tiếp đầu kia rắn biển. Đây là một cái lão giả, tựa hồ mong muốn ngăn lại rắn biển. Bất quá rắn biển tu vi rõ ràng muốn so lão giả cao. Vẹn vẹn chẳng qua là nhất kích va chạm, liền chấn động đến lão giả miệng phun máu tươi. "Tiểu huynh đệ, nhanh, mau dẫn tiểu nữ hoa rời đi nơi này." Lão giả hướng về phía Khương Hàn hò hét, lập tức liền lần nữa nên tiếp cự xà. Nhưng mà cự xà thực lực quá mạnh, lão giả căn bản ngăn cản không nổi, trực tiếp bị nhất kích mãng đuôi rút bay ra ngoài. Phốc. Lão giả máu tươi nôn như điên, toàn bộ thân thể cơ hồ sụp đổ. "Nhanh lên." Lão giả vẫn như cũ hướng về phía Khương Hàn hò hét. Khương Hàn mày nhíu lại đến cực hạn. Gián biển đang gầm thét, nữ hoa hoa đang khóc, lão giả đang reo hò. Những âm thanh này truyền vào lỗ tai của hắn, khiến cho hắn cảm giác đến vô cùng lo lắng. Mặc dù hắn biết tất cả những thứ này cũng không phải thật sự, thế nhưng hắn vẫn là ức chế không nổi ra tay xúc động. Giống. Gián biển lần nữa phát ra rít lên một tiếng, cấp tốc phóng tới tiểu nữ hải. Lão giả ánh mắt u ám, tuyệt vọng đến cực điểm. Tiểu nữ hải dọa đến khóc như là nước mắt người. Khương Hàn cũng chịu không nổi nữa, đầu ngón chân điểm đất mặt, cực tốc lướt về phía gián biển, một quyền nện ở gián biển trên nó, đem gián biển triệt để vành nằm dạp trên mặt đất. Chương 352, phù trầm kiếm hoàng. Giết gián biển, bốn phía liền có không ít hải yêu hướng về Khương Hàn vọt tới. Khương Hàn bất đắc dĩ, đành phải tế ra hoành đao. Bắt đầu trắng trận sát lục dâng lên. Một đao một cái, này chút hải yêu tu vi phần lớn đều tại tứ giai cùng ngũ giai trình độ. Lục giai mặc dù cũng không ít, nhưng cũng không có đối Khương Hàn bọn hắn phát động công kích. Cho nên này chút hải yêu tại Khương Hàn trước mặt, căn bản không thể hình thành bất kỳ trở ngại. Khương Hàn thậm chí trực tiếp vận dụng phong ảnh cầu, 72 đạo lưỡi dao điên cuồng thu gặt lấy hải yêu tính mệnh. Cứ như vậy, Khương Hàn giống như một tôn hải yêu thu hoạch khí, phàm là tới gần hắn trong phạm vi trăm thước hải yêu toàn bộ bị chém giết. Nhưng mà theo Khương Hàn giết càng nhiều, phong tới hắn hải yêu cũng càng ngày càng nhiều. Khương Hàn đành phải điên cuồng sát lục. Hải yêu thi thể trải rộng, máu tươi máu chảy thành sông. Một tia màu đỏ sát khí bắt đầu hướng về Khương Hàn dũng manh lao tới. Theo này từng tia màu đỏ sát khí vào cơ thể, Khương Hàn sát ý trong lòng cũng càng ngày càng nặng. Giết! Khương Hàn huy động hoành đao, đao khí tung hoành bốn phương. Nương tựa theo thiên quân đại thế, cùng với cường hãn lực lượng cơ thể, hắn tiêu hao nguyên lực cơ hồ phi thường ít. Cho nên cho dù là tới lại nhiều hải yêu, hắn đều có thể dễ dàng ứng đối. Có thể nói, luận sức chịu đựng, Khương Hàn một người tuyệt đối vượt qua cùng giai cường giả gấp 10 lần. Lại thêm hắn công pháp có thể mỗi giờ mỗi khắc hấp thu thiên địa nguyên khí, sinh sôi không ngừng, trên cơ bản dạng này người biển chiến thuật căn bản đối với hắn không có tác dụng. Bất quá theo sát lục càng ngày càng nhiều, Khương Hàn sát tâm cũng càng ngày càng nặng. Bốn phía máu tươi kích thích thần kinh của hắn, khiến cho hắn lâm vào một loại cực đoan phấn khởi bên trong. Thời gian từng điểm chuyển rời. Khương Hàn sát lục cũng càng ngày càng nhiều, chui vào trong cơ thể hắn sát khí cũng càng ngày càng nhiều. Chết ở trên tay hắn hải yêu không có 1 vạn cũng có 8 ngàn, mà giờ khắc này Khương Hàn hai mắt cũng bắt đầu hừng hồng dâng lên. Giết! Giết sạch này con giống sinh, bảo vệ thân nhân của chúng ta. Những cái kia tử chiến đám võ giả ra sức hò hét. Khương Hàn nguyên bản bình tĩnh cảm xúc, tại thời khắc này bởi vì sát khí vào cơ thể, cũng bị loại tâm tình này cho cảm nhiễm. Giết! Một luồng lệ khí theo đáy lòng của hắn tuôn ra. Chỉ cần thấy được này chút hải yêu, trong lòng của hắn liền xông lên một cỗ điên cuồng sát lục xúc động. Thế là Khương Hàn thu hoạch hải yêu tốc độ trở nên càng nhanh. Chết ở trong tay hắn hải yêu cũng càng ngày càng nhiều. Hải yêu không ngừng từ đáy biển tuôn ra, Khương Hàn bọn hắn hoàn toàn giết đỏ cả mắt, điên cuồng chiến đấu. Giờ khắc này, trong đầu của hắn chỉ có sát lục. Không sai, Khương Hàn lần nữa lâm vào trong ảo cảnh vô phương tự kiềm chế. Không thể không nói, này ảo cảnh sức cuốn hút thật sự là quá mạnh. Dù cho Khương Hàn ngay từ đầu biết đây là huyễn cảnh, nhưng là bởi vì ngay từ đầu ra tay dẫn đến hắn hiện tại triệt để lâm vào trong ảo cảnh. Thời gian dần dần chuyển rời, chết hải yêu cũng càng ngày càng nhiều, Khương Hàn trên người sát khí cũng càng ngày càng nhiều. Nồng đậm sát khí đã hoàn toàn đem cả người hắn bao phủ, mà tâm cảnh của hắn biển cả giờ phút này cũng đã hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ. Liên bản nguyên linh hồn cũng bắt đầu bị màu đỏ tơ mỏng trói quấn quanh. Một khi này chút màu đỏ tơ mỏng chui vào bản nguyên linh hồn bên trong, Khương Hàn cả người liền sẽ triệt để biến thành một cái chỉ biết là sát lục dã thú. Thời gian không ngừng trôi qua, sát khí càng ngày càng nặng. Khương Hàn bản nguyên linh hồn cũng hoàn toàn bị bao bọc. Mắt thấy Khương Hàn liền muốn triệt để luân hãm. Nhưng vào lúc này, Khương Hàn bản nguyên linh hồn bên trên đột nhiên toát ra một cỗ thanh sắc quang mang. Theo hào quang màu xanh này chiếu rọi, những cái tia nhỏ màu đỏ trong nháy mắt như là nhìn thấy quỷ, phát ra tiếng kêu rên, cuối cùng phảng phất bị ngọn lửa cháy. Mà những cái kia bao phủ tại Khương Hàn trên người màu đỏ thực chất sát khí, thế mà tại thời khắc này cấp tốc co vào dâng lên. Cuối cùng tất cả sát khí toàn bộ co rút lại thành một con mắt lớn nhỏ màu đỏ viên thuốc. Nếu có người tu chân ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc, đây là một loại kỳ lạ thủ pháp luyện đan. Dùng sát khí làm nguyên liệu, dùng tự thân làm lô đỉnh, có thể luyện chế ra một loại tên là nghiệp chướng đan siêu cấp đan dược. Loại đan dược này cực kỳ đáng sợ. Một khi dùng, có thể trong nháy mắt lệnh thực lực bản thân tăng vọt gấp mấy chục lần. Đương nhiên muốn luyện chế loại đan dược này, lại là hung hiểm đến cực điểm. Bởi vì một khi không có khống chế lại chính mình, cái kia rất có thể liền sẽ bị sát khí nuốt chửng lấy. Khương Hàn kỳ thật đã sớm biết này một cửa chính là sát khí vào cơ thể quá trình. Cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn liền hạ quyết tâm, muốn lợi dụng này một cửa sát khí tới luyện chế nghiệp chướng đan. Để cho an toàn, hắn tại chính mình bản nguyên linh hồn bên trong gieo thanh quang rủa. Nay loại rủa là một loại đặc biệt nhằm vào sát khí thiền tông bí pháp. Một khi sát khí hoàn toàn bao bọc, nghĩ muốn xâm lấn hắn linh hồn bản nguyên, thanh quang rủa liền sẽ bùng nổ. Mà hắn có khả năng lợi dụng này nháy mắt thời gian, luyện chế nghiệp chướng đan. Sự thật chứng minh, hắn cược đúng rồi. Nghiệp chướng đan luyện chế thành công, Khương Hàn ánh mắt cùng tâm cảnh biển cả cũng khôi phục thư thái. Nay cửa thứ ba cũng trong nháy mắt bị phá. Đáng tiếc duy nhất chính là Khương Hàn luyện chế nghiệp chướng đan sát khí cũng không đủ đi đến linh đan phẩm chất, chỉ có thể coi là cựu phẩm vương cấp đan dược. Nhưng cựu phẩm vương cấp đan dược cũng tính là phi thường người tiên. Có này nghiệp chướng đan, hắn cũng tương đương với nhiều một cái bảo mệnh phù. Khương Hàn rời khỏi huyễn cảnh, lại phát hiện không chỉ hắn đã tỉnh táo lại, một bên phù trầm kiếm hoàng cũng đã tỉnh táo. Phù trầm kiếm hoàng thấy Khương Hàn mở hai mắt ra, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới trước mắt người thanh niên này lại có thể nhanh như vậy đột phá huyễn cảnh. Hắn nhưng là cựu phẩm thánh cảnh kiếm hoàng, đã sớm luyện thành kiếm đạo chi tâm, cho nên mới có thể nhanh như vậy phá huyễn cảnh. Có thể là trước mắt người thanh niên này vừa nhập thánh cảnh, lại có thể nhanh như vậy liền phá huyễn cảnh, này tâm cảnh đến cường đại cỡ nào? Khương Hàn thấy phù trầm kiếm hoàng, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Mặc dù hắn biết phù trầm kiếm hoàng sẽ phá huyễn cảnh, thế nhưng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền phá. Ý vị này phù trầm kiếm hoàng kiếm đạo ý chí rất mạnh. Kể từ đó, Khương Hàn đối với phù trầm kiếm hoàng không khỏi lần nữa coi trọng mấy phần. Ông. Nhưng vào lúc này, Âu Dương Vân Tuyết cũng rời khỏi huyễn cảnh. Khương Hàn trong lòng lần nữa cảm khái, quả nhiên Âu Dương Vân Tuyết bắt phẩm thánh cảnh, ý chí cũng muốn so với người bình thường mạnh mẽ rất nhiều. Thời gian lần nữa đi qua nửa canh giờ, Âu Dương Thiên Thiên cũng theo huyễn cảnh bên trong tỉnh lại. Đối với cái này Khương Hàn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Âu Dương Thiên Thiên tâm cảnh coi như không tệ. Có thể tại như vậy nhanh tỉnh lại, đúng là nàng thực lực bản thân. Sau đó chính là Hải Hoàng Tông trưởng lão, lại sau đó liền Ngô Man Nhi. Bất quá chỉ còn lại Diệp Đào lúc, mọi người lại phát hiện Diệp Đào trạng thái tựa hồ cũng không tốt. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn lâm vào huyễn cảnh bên trong, thân bên trên tán phát ra nồng đậm sát khí. Phu Châm Kiếm Hoàng thấy thế lúc này chập chỉ thành kiếm, trực tiếp điểm tại Diệp Đào mi tâm. Diệp Đào trên người sát khí trong nháy mắt tan thành mây khói. Theo sát khí tan biến, cũng không lâu lắm, Diệp Đào cũng theo huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại. Khương Hàn thấy cảnh này, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Nay Phù Trầm Kiếm Hoàng kiếm khí có thể để xua tan sát khí. Xem ra này Phù Trầm Kiếm Hoàng tu luyện cũng là cùng loại với Hạo Nhiên kiếm khí một loại kiếm khí. Tại Khương Hàn trong ấn tượng, có thể xua tan sát khí cũng không nhiều. Chương 353, Cửu Thiên Tinh Thần Kỳ Cục. Đây là Hải Hoàng Tông bí kỹ độc môn, Thủy Kinh Long Ngâm Quyết, vừa rồi hắn thi triển chính là Long Ngâm kiếm khí, này loại kiếm khí có thể để xua tan tà khí, Hải Hoàng Tông cũng chính là bằng vào môn này kiếm quyết, trấn nhiếp hải yêu. Âu Dương Vân Tuyết thanh âm tại Khương Hàn trong đầu vang lên. Thủy Kinh Long Ngâm Quyết. Khương Hàn hơi xúc động, này Hải Hoàng Tông xem ra nội tình không phải bình thường thâm hậu. Liên này loại cao minh võ kỹ đều có thể đủ sáng tạo ra tới. Loại vũ kỹ này đã đi đến truyền thuyết cấp, thậm chí siêu việt truyền thuyết cấp. Không biết Hải Hoàng Tông còn có bao nhiêu cùng loại với loại vũ kỹ này. Theo Diệp Đào tỉnh táo, tất cả mọi người thành công phá huyễn cảnh. Lợi hại như thế huyễn cảnh, thế mà không có người thương vong, như thế nhường Khương Hàn trong lòng có chút kinh ngạc. Bất quá trải qua lần này huyễn cảnh, Khương Hàn nội tâm khát vọng mạnh lên quyết tâm cũng càng thêm kiên định. Tiễn Khuynh Thành tại huyễn cảnh bên trong xuất hiện, tương đương với lần nữa cho hắn lên một lần kim cô chú. Thời khắc nhắc nhở lấy hắn, phải nhanh một chút trở nên mạnh mẽ. Mặc dù rời khỏi huyễn trận, thế nhưng Diệp Đào sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Rõ ràng hắn còn đang vì vừa rồi huyễn trận thấy khủng hoảng. Sau một lúc lâu, hắn mới hoàn toàn khôi phục lại. Khương Hàn, ngươi có phải là cố ý hay không, đem chúng ta đưa đến này loại đáng sợ huyễn cảnh đến, liền là muốn ra hại chúng ta. Nhưng mà Diệp Đào khôi phục lại bình tĩnh sau chuyện thứ nhất, liền hung hăng chỉ Khương Hàn nói ra. Rõ ràng hắn bởi vì chính mình kém chút chết tại huyễn cảnh bên trong, mà đối Khương Hàn trong lòng còn có oán hận. Khương Hàn cười lạnh, lơ đễnh. Tốt, là chính ngươi tâm tính không kiên, không thể trách được người khác. Phu Châm Kiếm Hoàng khiển trách. Diệp Đào nghe vậy, lập tức chau mày. Chính mình sư thúc làm sao lại hướng về một ngoại nhân? Khương Hàn thì là cười cười, xem ra Phu Châm Kiếm Hoàng là một người thông minh, biết Khương Hàn sẽ không ngốc đến mượn dạng này huyễn trận tới đối phó bọn hắn. Dù sao vô luận là ai, tiến vào dạng này huyễn trận, cuối cùng đều sẽ không dễ chịu. Chúng ta tiếp tục lên đường. Khương Hàn thử dò hỏi. Tốt. Phu Châm Kiếm Hoàng đáp ứng nói. Âu Dương Vân Tuyết cùng Âu Dương Thiên Thiên cũng đi theo gật đầu. Mặc dù các nàng tại huyễn cảnh bên trong cũng chịu đựng không nhỏ tra tấn, nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm, cuối cùng đều giữ vững bản tâm. Cho nên lần này huyễn cảnh đối với các nàng tới nói, cũng xem như một trận tôi luyện. Khương Hàn thấy mọi người gật đầu, liền tiếp tục hướng về hạ cái đại điện xuất phát. Sau đó đường sẽ chỉ càng ngày càng khó đi, giống vừa rồi như thế huyễn trận cấp bậc nguy hiểm cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Quả nhiên, liền tại bọn hắn mới vừa gia nhập hạ cái đại điện, liền lần nữa gặp khốn cảnh. Bất quá lần này khốn cảnh cùng trước đó huyễn trận khác biệt, lần này bày ở trước mặt bọn hắn lại là một cái bàn cờ. Một tòa bàn cờ to lớn trôi nổi tại đại điện ở trung tâm. Tại bàn cờ hai đoạn, còn có hai cái bệ đá, cùng với hai hộp quân cờ. Toàn bộ trên bàn cờ đều lộ ra một cỗ xưa cũ khí tức. Rõ ràng này bàn cờ tồn lưu ở nơi đây đã rất là xa xưa. Có ý tứ gì? Tại sao có thể có một cái bàn cờ tại đây? Chẳng lẽ là mong muốn người tại cái này cờ? Diệp Đào nhìn xem bàn cờ, không nhịn được nói. Rõ ràng hắn cảm thấy này bàn cờ xuất hiện có chút cổ quái. Phu Trâm Kiếm Hoàng nhíu mày, rõ ràng hắn cũng không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, quay đầu nhìn về phía Khương Hàn. Đây là Cựu Thiên Tinh Thần bàn cờ, có được lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời, nếu như đoán không lầm, trong đại điện này hẳn là tồn tại một tôn hồn linh, chỉ cần có người ngồi lên này trên bệ đá, cái kia tôn hồn linh hẳn là liền sẽ xuất hiện, đến mức này bàn cờ đến cùng có tác dụng gì, chỉ có thể thử mới biết được. Khương Hàn nói. Hắn đối với Cựu Thiên Tinh Thần bàn cờ hiểu rõ cũng không nhiều, chẳng qua là tại một bản cổ tịch bên trên gặp qua, biết một chút liên quan tới cái này bàn cờ tin tức. Nghe nói này loại bàn cờ có thể hấp thu lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời, đoạt thiên địa chi tạo hóa, có được không tầm thường uy lực. Bất quá này bàn cờ sớm đã thất truyền, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây. Hạ cái gì cờ, quỷ biết ngồi lên bệ đá, gặp được dạng gì nguy hiểm, chúng ta còn là tiếp tục đi tới đi. Diệp Đào có chút nghĩ mà sợ nói. Rõ ràng hắn không hiểu đánh cờ, này bàn cờ coi như là bảo vật, đối với hắn cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Chỉ sợ không phá này bàn cờ, là cách không mở được cái này đại điện. Khương Hàn nói. Diệp Đào không tin, lập tức thử nghiệm hướng về đại điện lối ra đi đến. Nhưng mà kết liêu hắn lại phát hiện, đại điện này 6 cái lối ra đều phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình cho che kín, căn bản vô phương ra ngoài. Liên bọn hắn vừa mới tiến vào cái kia cửa vào, đều bị bố trí xuống cấm chế, căn bản là không có cách xuyên qua. Diệp Đào làm ra tất cả vô liếng, kết quả đều là không làm nên chuyện gì. Xem ra chỉ có phá giải này bàn cờ bí mật. Âu Dương Thiên Thiên thấy thế nói. Bốn phía mọi người yên lặng, bất quá trong lòng lại đều thừa nhận Âu Dương Thiên Thiên lời giải thích. Người nào tới trước? Khương Hàn cười hỏi. Ta tới đi, ta đối cờ vây vẫn tính hiểu sơ một ít. Âu Dương Thiên Thiên nói. Nói xong liền hướng về bệ đá lao đi, cuối cùng ngồi ở trên bệ đá. Theo Âu Dương Thiên Thiên ngồi xuống, trên bàn cờ lập tức toát ra ánh sáng. Tiếp lấy đối diện nàng trên bệ đá cũng hiện ra một cô ánh sáng, một cái hư hảo lão giả xuất hiện tại trên bệ đá. 300 năm, cuối cùng cũng có lại có người đến bồi lão hủ đánh cờ. Hư hảo lão giả ha ha cười nói, nụ cười trên mặt lộ ra hòa ái dễ gần. Bất quá Khương Hàn, Phu Trầm Kiếm Hoàng cùng với Âu Dương Vân Tuyết lại là cảnh giác lên. Bởi vì bọn hắn phát hiện, này hư hảo trên người lão giả lại tản ra một cỗ đỉnh cao nhất khí tức. Đỉnh cao nhất cảnh. Phu Trầm Kiếm Hoàng chau mày nói, không nghĩ tới lão giả này lại có thể là đỉnh cao nhất cảnh cường giả. Mặc dù đối phương chẳng qua là một cái hồn linh, thế nhưng trên người hắn chỗ năng lượng ẩn chứa, lại đủ để đem bọn hắn ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt miểu sát. Khương Hàn mặc dù đã sớm ý liệu đến, bất quá khi cảm giác được lão giả mạnh mẽ lúc, hắn vẫn là trong lòng có chút cảm khái. Trước mắt lão giả này rõ ràng chẳng qua là ngồi ở chỗ đó, thậm chí còn còng lưng thân thể, thế nhưng Khương Hàn lại cảm giác đó là một tôn không có thể dung chuyển cự sơn. Xem ra vẫn phải gấp rút tu luyện mới được. Khương Hàn trong lòng tự nói. Đối mặt đỉnh cao nhất, hắn liền đã cảm giác được nhỏ bé, cái kia đối mặt đại thừa kỳ Yến Quynh Thành, chẳng phải là càng thêm nhỏ bé. Tiền bối. Âu Dương Thiên Thiên cung kính nói. Nữ hoa hoa, ngươi có biết ngồi lên này bản cờ ý vị như thế nào? Lão giả cười nói. Vạn bối không biết, mong rằng tiền bối chỉ giáo. Âu Dương Thiên Thiên nói. Lão giả nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Ngồi lên này bệ đá, liền mang ý nghĩa đem mệnh cược tại này trên ván cờ, chỉ cần ngươi có thể hạ thắng lão phu, ngươi chính là này ván cờ chủ nhân, ngươi nếu là hạ không thắng, không chỉ ngươi phải chết, bên cạnh ngươi này chút đồng bạn cũng phải chết. Lão giả vừa cười vừa nói. Âu Dương Thiên Thiên nghe vậy, thần tâm lập tức khẽ giật mình. Tiền bối, có thể hay không nói kỹ càng chút? Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày hỏi. Thôi được, ta đây liền nói kỹ càng lấy, này ván cờ cũng không phải là bình thường ván cờ, hắn tên là Cựu Thiên Tinh Thần bản cờ, tự nhiên có được vô thượng sao trời lực lượng, vô luận vương nào hạ cờ, đều sẽ dẫn động sao trời lực lượng, mà những ngôi sao này lực lượng liền sẽ công kích hướng ngươi đồng đội, mong muốn bọn hắn mạng sống, liền nhất định phải tại bọn hắn ngăn cản không nổi trước đó, kết thúc bản cờ này cùng. Lão giả cười nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người toàn bộ trao mày dâng lên. Xem ra này chính là bọn hắn tất cả mọi người một trường kiếp nạn. Chương 354, cường hãn thân thể. Khương Hàn nghe đến lời này, lông mày cũng hơi nhíu dâng lên. Này bàn cờ chỗ bắn ra sao trời lực lượng uy lực cũng không nhỏ, mà lại một khi Âu Dương Thiên Thiên thua cờ cục, sợ sợ kết quả của bọn hắn sẽ phi thường thảm liệt. Thiên Thiên tại kỳ đạo bên trên có lấy không tầm thường tạo nghệ, ta tin tưởng nàng hẳn là có khả năng hạ thắng vị tiền bối này. Âu Dương Vân Tuyết nói. Mọi người đều là từ chối cho ý kiến, trước mắt chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tốt, ta nguyện ý bồi tiền bối đánh cờ, còn mời tiền bối chỉ giáo. Âu Dương Thiên Thiên hít sâu một hơi nói. Ha ha ha, tốt, vậy lão phu liền không khách khí. Lão giả cười ha ha, lập tức liền bắt đầu hạ cờ. Lão giả cầm cờ trắng. Khi lão giả cờ trắng hạ xuống một khắc này, một tia chớp trực tiếp theo trong đại điện lăng không hạ xuống, hướng về Khương Hàn đám người hung hăng bổ tới. Này lôi đình uy lực không kém gì võ hầu cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Phu Trâm Kiếm Hoàng nhướng mày, con ngón búng ra, trực tiếp đem này đạo lôi đình cho đập tan. Âu Dương Thiên Thiên thấy này cũng là một hồi kinh ngạc, thử nghiệm hạ cờ. Theo nàng hạ cờ, bốn phía xuất hiện lần nữa một đạo năng lượng kinh khủng lôi đình. mà lại một kích này uy lực muốn so bên trên nhất kích càng mạnh. Theo hạ cờ số lượng càng nhiều, này lôi đình uy lực cũng là càng mạnh. Tiểu nữ hoa, ngươi tốt nhất có thể rất nhanh điểm thắng lão phu, bằng không bọn hắn không nhất định có thể chống đỡ được. Lão giả cười nói. Âu Dương Thiên Thiên nghe đến lời này, lông mày càng gia tăng hơn nhăn lại tới. Với anh. Âu Dương Vân Tuyết ra tay, đem này đạo lôi đình đánh tan. Dạng này không phải biện pháp, phụ trầm kiếm hoàng tiền bối cùng Tuyết Dạ phu nhân, thực lực các ngươi mặc dù mạnh mẽ, nhưng nguyên khí chưa hẳn trải qua được tiêu hao, chúng ta nhất định phải có kế hoạch trải qua đi ngăn cản. Theo ta thấy, không bằng dùng thực lực do yếu đến mạnh theo thứ tự tới ngăn cản. Khương Hàn lên tiếng nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người đều là trầm mặt xuống. Chúng ta bốn người người, hai người các ngươi, dựa vào cái gì chúng ta thay các ngươi ngăn cản? Diệp Đào lập tức bất mãn nói. Khương Hàn nhưng không có lên tiếng, mà là nhìn về phía Phù Trầm Kiếm Hoàng. Phù Trầm Kiếm Hoàng trầm tư một lát, liền mở miệng nói ra, Khương Hàn nói không sai, chúng ta nhất định phải đánh chúng lực lượng tới ngăn cản, như là đã kết minh, vậy liền là người trên một cái thuyền, Diệp Đào ngươi làm người đầu tiên, Nô Man Nhân huynh làm cái thứ hai, Khương Hàn ngươi làm cái thứ ba, Hình Vũ, ngươi làm cái thứ tư, Tuyết Dạ phu nhân ngươi làm cái thứ năm, ta làm cái thứ sáu, mọi người có thể ngăn cản nhiều ít liền ngăn cản nhiều ít, các vị ý như thế nào? Tốt. Khương Hàn gật đầu. Tuyết Dạ phu nhân cũng gật đầu đáp ứng. Cái kia gọi là Hình Vũ Hải Hoàng Tông trưởng lão cũng không có ý kiến. Nô Man Nhi do dự sau một lát, liền gật gật đầu. Cũng là Diệp Đào gương mặt không tình nguyện. Bất quá khi hắn thấy Phù Trầm Kiếm Hoàng ánh mắt lúc, đành phải đáp ứng. Khương Hàn thấy này thì là mỉm cười, như thế phân phối cũng là có thể tiết kiệm Tuyết Dạ phu nhân cùng Phù Trầm Kiếm Hoàng nguyên lực. Dạng này dù sao cũng so không có kết cấu gì ngăn cản muốn tốt hơn rất nhiều. Người thú vị. Đánh cờ lão giả nghe được Khương Hàn ăn bài, cũng lộ ra mỉm cười. Rõ ràng Khương Hàn chú ý, khiến cho hắn cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Bởi vì đã từng hắn gặp phải không ít vượt qua người, cuối cùng đều bởi vì đều có tư tâm, cuối cùng rơi vào một cái thê thảm xuống tràng. Khương Hàn làm như thế, cũng là trình độ nhất định tránh khỏi loại tình huống này. Ông lão giả lần nữa hạ cờ, lại là một tia chớp hạ xuống. Diệp Đào mặc dù không tình nguyện, bất quá ra tay cũng là mảy may không chần chờ, trực tiếp một quyền đem lôi đỉnh cho hoành diện. Âu Dương Thiên Thiên thấy thế cũng không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm đánh cờ. Rầm rầm rầm, liên tiếp 9 lần, đều là Diệp Đào tại ngăn cản. Không thể không nói, này Diệp Đào thực lực coi như không tệ. Tại cựu phẩm võ hầu cảnh bên trong cũng xem như người nổi bật. Cuối cùng, hắn khiêng 12 dưới, cuối cùng gánh không nổi. Sau đó chính là Ngô Man Nhi. Bởi vì Ngô Man Nhi tiên sinh kim cương thể chất, thân thể cực kỳ cứng hãn. Trước 6 đạo lôi đỉnh, nàng đều dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ xuống tới. Chờ đến đạo thứ 7 nàng mới vận dụng nguyên lực, sau đó nàng quả thực là bằng vào tự thân lực lượng, dòng dã chống được 18 đạo. Mãi đến thứ 19 nói, nàng mới bởi vì nguyên lực tiêu hao quá lớn, lui xuống dưới. Này cái thứ 3 chính là Khương Hàn. Khương Hàn vốn là muốn cùng Hình Vũ đổi một thoáng trình tự, có thể là tưởng tượng dạng này tất nhiên sẽ dẫn tới Hình Vũ cam thủ, dứt khoát cũng liền từ bỏ. Kết quả là, Khương Hàn liền chủ động đứng dậy. Oanh. Theo lão giả hạ cờ, một tia chớp lần nữa oanh kích tới. Khương Hàn cũng không có ngăn cản, mà là dùng thân thể lực lượng trực tiếp tiếp nhận. Thời khắc này lôi đình uy lực đã so sánh nhất phẩm thánh cảnh cường giả công kích. Cái tên này thế mà cứng rắn chống đỡ nhất phẩm thánh cảnh uy lực lôi đình. Diệp Đào thấy Khương Hàn muốn mạnh mẽ chống đỡ, lập tức cười chào phúng nói. Nô Man Nhi cho mày, không nói gì. Oanh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kinh khủng lôi đình đụng vào Khương Hàn trên thân, phát ra nổ vang thanh âm. Khương Hàn chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt dòng điện trong nháy mắt chạy khắp toàn thân, thân bên trên truyền đến một hồi tê dại cảm giác. Thật mạnh lôi đình, lại có tê liệt hiệu quả. Khương Hàn trong lòng lẩm bẩm. Bất quá hắn lại phát hiện, này lôi đình đối với hắn thân thể cường hóa tựa hồ có nhất định trợ giúp. Thế mà chặn. Diệp Đào thấy Khương Hàn lông tóc không tổn hao gì, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nô Man Nhi cũng là khiếp sợ không thôi. Dạng này lôi đình, nàng cũng không dám dùng thân thể đi mạnh mẽ chống đỡ. Nàng không thể không thừa nhận, Khương Hàn thân thể cường độ muốn xa xa phía trên nàng. Rầm rầm rầm. Sau đó Khương Hàn trực tiếp vận chuyển Kim Cương Vạn Tượng Quyết, bắt đầu lợi dụng cỗ này lôi đỉnh truy luyện thân thể. Liên tiếp 32 giới, Khương Hàn toàn bộ đều dùng thân thể đi cứng rắn chống đỡ. Xem một bên mọi người trợn mắt hốt mồm. Cái này sao có thể, gia hỏa này vẫn là người sao? Diệp Đào khiếp sợ không thôi. Nô Man Nhi cũng là khiếp sợ tột đỉnh. Hình Vũ cùng Phù Trầm Kiếm Hoàng cũng là vẻ mặt kinh ngạc, rõ ràng bọn hắn đều nhìn ra Khương Hàn là nắm giữ một loại nào đó cực kỳ cường đại hoành luyện chi pháp. Không sai, lôi đỉnh lực lượng đều bị hắn thân thể cho hấp thu. Coi như da chóc thịt bong, cuối cùng đều có thể cấp tốc hồi phục. Khương Hàn thân thể cũng tại đây lôi đỉnh truy luyện dưới, trở nên càng ngày càng bền chắc, đã đi đến thần thiết cấp binh khí đỉnh phong. Bất quá thứ 33 hạ lôi đỉnh hạ xuống lúc, Khương Hàn cũng không dám lại dùng thân thể đi kháng, chỉ phải vận dụng hoành đao đi ngăn cản. Keng. Khương Hàn giao chặt, lôi đỉnh nổ tung. Hắn cũng không có sử dụng phong thuộc tính gió chi gợn sóng đại thế, mà là tại thối luyện chính mình tiên quân đại thế. Lại là 48 xuống. Khương Hàn tiên quân đại thế cũng biến thành càng thêm cô đọng. Dòng dã 80 lần, Khương Hàn thừa nhận lôi đỉnh uy lực đã đi đến nhị phẩm thánh cảnh cấp độ. Một màn này xem một bên Hải Hoàng Tông trưởng lão Hình Vũ khẽ miệng co giật. Hắn là cái thứ tư. Khương Hàn thừa nhận lôi đình uy lực đã đi đến nhị phẩm thánh cảnh trình độ. Mà này loại lôi đình trình độ, hắn căn bản không thể thừa nhận. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải xấu hổ đứng ra tuyên bố từ bỏ. Vì thế, mọi người đối Khương Hàn lần nữa lau mắt mà nhìn dâng lên. Ý vị này Khương Hàn thực lực muốn tại Hình Vũ phía trên. Điểm này nhường Diệp Đào làm sao cũng không thể tin được. Chương 355, chủ điện bí mật. Sau đó chính là Âu Dương Vân Tuyết ngăn cản cô này sao trời lực lượng công kích. Dùng Âu Dương Vân Tuyết thực lực, tự nhiên có thể ngăn cản thời gian thật dài. Thế là mọi người tầm mắt lần nữa tụ tập đến Âu Dương Thiên Thiên trên thân. Âu Dương Thiên Thiên cùng lão giả ở giữa đánh cờ, đã đến một cái cháy bỏng mức độ. Âu Dương Thiên Thiên cao mày, hoàn toàn đắm chìm trong đánh cờ bên trong. Khương Hàn liếc qua ván cờ, hắn phát hiện Âu Dương Thiên Thiên Tài đánh cờ là thật vô cùng không tầm thường. Hắn bị nhốt tại Yến Khuynh Thành thức hải trăm năm, mà Yến Khuynh Thành cầm kỳ thư họa, kỳ môn độn giáp mọi thứ tinh thông. Vì thế hắn cũng nghiên cứu kỳ đạo một quãng thời gian, đối với kỳ đạo tạo nghệ cũng có thể coi là vô cùng không tầm thường. Hắn đó có thể thấy được, Âu Dương Thiên Thiên Tài đánh cờ so với hắn kém cũng không là quá nhiều. Tương phản Âu Dương Thiên Thiên ở trên ván cờ sát phạt muốn càng thêm thuần túy, càng có trùng kích tính. Thích hợp hơn này loại tốc độ cao chém giết ván cờ. Tương phản Khương Hàn loại kia ẩn nhẫn, cuối cùng một hơi giết sạch đối phương đại long thủ pháp cũng không thích hợp loại hoàn cảnh này đánh cờ. Bất quá lão giả đối diện tài đánh cờ cũng là tương đương không tầm thường, mặc dù Âu Dương Thiên Thiên sát phạt sắc bén, nhưng lão giả luôn có thể như gió xuân ấm áp, dễ dàng hóa giải. Thế là toàn bộ ván cờ liền biến thành dị thường cháy bỏng. Cũng may Âu Dương Vân Tuyết thực lực cường hãn, này chút lôi đỉnh tạm thời còn không gây thương tổn nàng. Âu Dương Thiên Thiên theo lông mày cau lại, bất quá nhãn thần lại là kiên định. Khương Hàn có thể cảm giác được Âu Dương Thiên Thiên trên thân cái kia cố khí thế một đi không trở lại. Ông. Âu Dương Thiên Thiên lần nữa hạ cờ. Theo con cờ của hắn hạ xuống, lập tức đối lão giả hình thành mãnh liệt thế công. Nhưng mà lão giả lại là một tiếng cười khẽ, nữ hoa hoa, cuộc cờ của ngươi đạo tạo nghệ không sai, đáng tiếc còn chưa đủ, lão phu đã sớm bố hạ bấy giờ, liền chờ ngươi này một con xa lưới, ván này ngươi sợ là phải thua. Lão giả mỉm cười, lập tức hạ cờ, lập tức Âu Dương Thiên Thiên lâm vào một cái cực đoan cục diện bị động. Đến cùng được hay không, sớm biết liền ta lên, rõ ràng như vậy bấy dập đều sẽ mắc lửa. Diệp Đao một mặt toán giận nói, rõ ràng hắn cũng là hiểu một điểm kỳ đạo, thế nhưng tạo nghệ lại không sâu. Phu Châm Kiếm Hoàng cùng Hình Vũ cũng rồn dập nhíu mày. Khương Hàn cũng không nói lời nào, mà là yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Hắn cũng cảm thấy Âu Dương Thiên Thiên này một con không nên rơi vào cái kia, có thể là khi hắn nhìn về phía Âu Dương Thiên Thiên ánh mắt lúc, lại phát hiện Âu Dương Thiên Thiên ánh mắt cũng không có bởi vì thế cục bị động có nửa điểm gợn sóng. Chẳng lẽ là tương kế tự kế? Khương Hàn trong lòng lẩm bẩm. Thế là bắt đầu cẩn thận phân tích ván cờ, kết quả thật đúng là khiến cho hắn phát hiện một chỗ sơ hở. Nguyên lai Âu Dương Thiên Thiên một mực tại Dương Đông kích Tây, ám độ trần thương. Một phương diện hình thành mãnh liệt thế công, một phương diện khác lại là âm thầm bố cục. Mà vừa rồi cái kia một cờ, chính là nàng bố cục nơi mấu chốt. Có thể nói chân chính rơi vào bẫy dập chính là lão giả. Bất quá Âu Dương Thiên Thiên biểu hiện trầm ổn dị thường, cũng không có bởi vì kế sách của mình thành công mà biểu lộ ra nửa điểm vui sướng. Tương phản nàng tiếp tục bố cục, thận trọng từng bước, lần nữa hạ cờ. Theo Âu Dương Thiên Thiên lần nữa hạ cờ, lão giả cũng cuối cùng phát hiện có cái gì không đúng, bắt đầu mất bỏ mới lo làm chuồng. Mà giờ khắc này đã muộn, Âu Dương Thiên Thiên hạ hắc tử, một con định cả khôn, giết lão giả mất đi dòng dã mạng lớn giang sơn. Lão giả thấy thế, cuối cùng chỉ có thể thật sâu thở dài một hơi, thừa nhận chính mình thua. Nữ hoa hoa, ngươi tại kỳ đạo bên trên tạo nghệ xem ra so ta trong tưởng tượng cao hơn nhiều, đã như vậy, này Cửu Thiên Tinh Thần bản cờ liền về ngươi hết thảy, mặt khác bản này bản tâm kỳ phổ cũng cuối cùng có mới chuyên nhân. Lão giả vừa cười vừa nói. Nói xong ống tay áo vung lên, một đạo quang mang liền lướt về phía Âu Dương Thiên Thiên lông mày. Theo hào quang vào cơ thể, Âu Dương Thiên Thiên lập tức cảm giác được trong đầu nhiều một cỗ khổng lồ tin tức, đồng thời cùng Cửu Thiên Tinh Thần bản cờ cũng sinh ra liên hệ. Thôi đi, không phải liền là một cái phá bản cờ cùng một cái phá kỳ phổ nha, cho ta còn không muốn đây. Diệp Đào khinh thường nói ra. Khương Hàn lại là mỉm cười. Nay Cửu Thiên Tinh Thần bản cờ chính là trung phẩm linh khí, cần chân nguyên thôi động mới có thể thi triển ra uy lực của nó, một khi trải rộng ra, có thể sơn hà làm bản cờ, dùng người làm quân cờ, phàm là rơi vào bản cờ người, đều sẽ chịu nàng trường khống, đến mức bản tâm kỳ phổ, càng là thượng phẩm linh quyết. Nay kỳ phổ không chỉ có thể tăng lên kỳ đạo, mấu chốt là có thể tu hành tâm cảnh, theo kỳ đạo lĩnh ngộ càng sâu, tâm cảnh cũng là càng cường đại, nghe nói này tâm cảnh chia làm tầng giai, vô tâm, vỡ hư, thiên thông, mà đi đến thiên thông người, đem có thể không xem bất luận cái gì huyễn cảnh, mê viện bí thuật. Khương Hàn nói rõ lý do nói ra. Lời này vừa nói ra, Diệp Đào lập tức mắt trợn tròn. Trung phẩm linh khí, thượng phẩm linh quyết. Bảo vật như vậy, cho dù là bọn hắn Hải Hoàng Tông cũng chưa chắc có được mấy món, cho dù có đó cũng là trấn tông chi bảo. Hiện tại Âu Dương Thiên Thiên thế mà lập tức được khác nhau, đây quả thực là thiên đại khí vận a. To lớn như vậy cơ duyên, chính mình thế mà còn nói cho mình cũng không cần. Cái kia hư hảo lão giả thì là kinh ngạc nhìn liếc mắt Khương Hàn. Rõ ràng nói với Khương Hàn gian này bản cờ lai lịch cùng chân quý trình độ thấy kinh ngạc. Phu Châm Kiếm Hoàng cũng nhìn Khương Hàn liếc mắt, thử dò hỏi, ngươi đem bảo vật này bí mật nói ra, chẳng lẽ không sợ chúng ta cướp đoạt? Dĩ nhiên sẽ không, Hải Hoàng Tông chính là đại tông, làm sao lại làm như thế chuyện trộm gà trộm chó. Lại thêm này bản cờ cờ hòa phổ đều là chọn chủ nhân, không phải người hữu duyên đạt được, sẽ chỉ có hại mà vô ích, lại nói quý tông đệ tử vừa rồi cũng đã nói, không phải liền là bản cờ cờ hòa phổ nha, tiện hắn cũng không cần. Khương Hàn vừa cười vừa nói, ngươi. Diệp Đào lập tức giận dữ. Này Khương Hàn liền là cố ý tại vết thương của hắn bên trên sát mới. Nếu là hắn biết này là linh khí cùng linh quyết, hắn không đoạt mới là lạ chứ. Phu Châm Kiếm Hoàng nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Khương Hàn nói không sai, bọn hắn Hải Hoàng Tông thật đúng là kéo không xuống mặt mũi đến tước đoạt. Tiểu tử, xem ra ngươi thật thông minh, hiểu biết cũng không tầm thường, thực lực cũng không tệ, đúng là một nhân tài. Nữ hoa hoa, ta cảm thấy hắn cùng ngươi thật xứng, trai tài gái sắc, vừa vặn có khả năng gom góp một đôi. Lão giả cười ha ha nói. Âu Dương Thiên Thiên thì là khuôn mặt đỏ lên. Khương Hàn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, lão đầu này thật đem mình làm nguyệt lão rồi. Tiền bối, tại hạ đã có thê thiếp. Khương Hàn đáp lại nói. Có thê thiếp làm sao vậy? Tại tu chân giới, nam nhân tam thê tứ thiếp còn nhiều, xinh đẹp như vậy mỹ nhân ngươi không muốn, tương lai ngươi sẽ hối hận. Lão giả tiếp tục nói. Âu Dương Thiên Thiên vẻ mặt đỏ bừng, tiền bối chớ có đùa giỡn như vậy. Khương Hàn cũng bất đắc dĩ cười cười. Tu chân giới tam thê tứ thiếp người là nhiều, bất quá trên người hắn tình nợ đã đủ nhiều. Mấu chốt nhất là, hắn cũng không cảm thấy Âu Dương Thiên Thiên thích hợp bản thân. Tiền bối, ngài vẫn là mở ra kết giới, để cho chúng ta ra ngoài đi. Khương Hàn nói sang chuyện khác. Nghe được Khương Hàn, lão giả cũng nghiêm túc lên. Các ngươi là muốn đi tới chủ điện? Nếu như là, ta khuyên các ngươi trở về đi. Ngoại trừ chủ điện bên ngoài, cũng có một chút cực kỳ cá biệt điện bên trong bức có truyền thống trận, các ngươi chỉ cần tìm được cũng là có thể đi ra. Lão giả nghiêm túc nói. Vì cái gì chủ điện đi không được? Khương Hàn liền vội vàng hỏi. Phu Châm Kiếm Hoàng mấy người cũng dồn dập nhìn về phía lão giả. Lão giả do dự một chút nói, bởi vì chủ điện có một cái tồn tại cực kỳ đáng sợ, một khi nó thức tỉnh, các ngươi châu đại lục đều phải tao ngộ. Lời này vừa nói ra, Khương Hàn đám người đều là biến sắc. Đáng sợ tồn tại. Chương 356, không thể tìm tòi nghiên cứu bí mật. Tiên bối, ngươi nói cái này chủ điện bên trong có đáng sợ tồn tại, chẳng lẽ là chỉ đại hạ nữ đế? Khương Hàn thử nghiệm hỏi. Mặc dù trước đó hắn đã theo Tu La trong miệng đạt được tin tức, đại hạ nữ đế cũng không trong chủ điện, thế nhưng hắn cảm thấy Tu La lời không hoàn toàn có thể tin. Cho nên muốn theo lão giả nơi này lần nữa nghiệm chứng một lần. Đại hạ nữ đế, cái kia nữ hoa hoa mặc dù thực lực không tệ, bất quá nàng còn chưa có tư cách đặt chân chủ điện vị kia thực lực đã vượt xa trên phiến đại lục này trình độ, mà lại cái này người cùng hung cực ác, một khi thức tỉnh, chỉ sợ chính là các ngươi trên phiến đại lục này tai họa. Lão giả thở dài nói ra. Khương Hàn đám người nghe đến lời này, vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm trọng. Nếu quả như thật là người tu chân, chỉ sợ thật chính là trên phiến đại lục này tai họa. Khương Hàn chau mày, cái này mạnh mẽ người tu chân tại sao lại ở chỗ này? Người tu chân? Tiểu gia hỏa xem ra ngươi hiểu được vẫn rất nhiều, tại các ngươi nơi này, rất nhiều người đem hắn xưng là thượng tiên, kỳ thật nó không tính là người tu chân, nói đúng ra, nó là một tên người tu yêu. Lão giả nói. Người tu yêu? Khương Hàn vẻ mặt lập tức nhất biến. Người tu yêu luôn luôn tàn bạo, mà lại cửu thị nhân loại. Nếu quả thật như lão giả nói, một khi loại tồn tại này thức tỉnh, sợ rằng sẽ là toàn bộ Thiên Vũ đại lục tai họa. Thôi đi, không phải liền là yêu tu nha, coi như là thượng tiên cấp bậc lại như thế nào, chúng ta Thiên Vũ đại lục cũng không phải là không có thượng tiên. Diệp Đào khinh thường nói ra. Diệp Đào, đừng muốn nói bậy. Phu Châm Kiếm Hoàng lập tức trừng mắt về phía Diệp Đào. Khương Hàn thì là lâm vào trong trầm tư. Diệp Đào câu nói này mặc dù lộ ra vô tri, nhưng cũng tiết lộ rất nhiều tin tức. Nói cách khác, Thiên Vũ đại lục vẫn là tồn tại người tu chân. Có khả năng Hải Hoàng Tông liền có người tu chân tồn tại, bằng không Diệp Đào không có khả năng như thế kiên cường nói chuyện. Mà lại Phù Trầm Kiếm Hoàng răn dạy cũng đó có thể thấy được, đây là bọn hắn tông môn cơ mật. Thượng tiên lại như thế nào? Nói thật cho các ngươi biết, trong miệng các ngươi thượng tiên bất quá là tiên tiên cảnh cao thủ, nhiều lắm thì tử phụ cảnh, thế nhưng vị kia tồn tại có thể là áp đảo tử phụ cảnh phía trên tồn tại, cho nên các ngươi tốt nhất đừng đi kinh động hắn. Lão giả cười lạnh nói ra. Vạn bối đã biết được, ta ơn tiền bối cáo chi, không biết tiền bối có thể hay không cáo chi tứ đại phó điện tình huống. Khương Hàn tiếp tục truy vấn nói. Áp đảo tử phụ cảnh phía trên người tu yêu, đánh chết Khương Hàn cũng sẽ không đi trêu chọc. Dạng này thực lực cường giả, bóp chết hắn so bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Phu Châm Kiếm Hoàng cũng là cao mày, rõ ràng đối với người tu chân phân chia, hắn cũng có sự hiểu biết nhất định. Biết cái này chủ điện bên trong tồn tại, đến cùng có nhiều đáng sợ. Như thế nào thượng tiên, nếu có thể được xưng là tiên, vậy dĩ nhiên cùng phàm tục khác biệt. Chỉ muốn đạt tới tiên thiên cảnh, võ giả liền có thể thoát ly thể xác phàm thai, ngưng tụ ra tiên thiên chi thai. Một khi ngưng tụ tiên thiên chi thai, liền có thể biến ảo thành tùy ý hình dáng, không bị phàm nhân binh khí gây thương tích. Cho nên cho dù là tiên thiên cảnh tại thế giới phàm tục võ giả trước mặt, đều có thể được xưng là thượng tiên. Tiểu Hoa Nhi, ngươi cũng là thật thông minh, mong muốn theo lão phu nơi này thu hoạch liên quan tới tứ đại phó điện tình báo, cũng được. Lão phu liền xem ở cuối cùng có người kế thừa này sao trời bàn cỡ mức, nói cho một chút các ngươi liên quan tới tứ đại phó điện bí mật. Lão giả nhìn về phía Khương Hàn cười nói, tạ ơn tiền bối. Khương Hàn vội vàng nói. Lão giả cười chỉ Khương Hàn, lập tức nhân tiện nói, này tứ đại phó điện chia làm Thanh Long điện, Chu Tức điện, Huyền Vũ điện cùng với Bạch Hổ điện, tứ đại điện phân biệt có một kiện bảo vật này đẳng cấp đều là không tầm thường, thấp nhất đều là thượng phẩm linh khí phạm chủ, phân biệt là Đại Hạ Ly Châu, Đại Hạ Ngọc Tỷ, tòa yêu tháp cùng với phá không đao. Phá không đao? Khương Hàn lộ ra một tia kinh ngạc. Nguyên lai tòa lăng mộ này bên trong có 4 kiện tuyệt đỉnh bảo vật, hắn vẫn cho là chỉ có 3 kiện. Đến mức này phá không đao, hắn cũng chưa từng nghe qua, nhưng là từ lão giả lời nói bên trong lại có thể nghe ra, này phá không đao là cực kỳ không tầm thường linh bảo. Hải Hoàng Tông mọi người nghe đến lời này, đều là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Này 4 kiện chí bảo, nếu là có thể đạt được, bọn hắn Hải Hoàng Tông tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm, này tứ đại phó điện các ngươi mong muốn cầm tới bảo vật cũng không phải một chuyện dễ dàng, tứ đại phó điện đều có cường giả trấn thủ. Trong đó Thanh Long Điện Đại Hạ Ly Châu chính là trong miệng ngươi Đại Hạ Nữ Đế tại trấn thủ, các ngươi mong muốn chiếm lấy Đại Hạ Ly Châu, liền nhất định phải qua nàng một cửa ải kia. Lão giả vừa cười vừa nói, Đại Hạ Nữ Đế trấn thủ Thanh Long Điện, nàng không phải đã chết rồi sao? Khương Hàn trong nháy mắt chau mày dâng lên. Nay Đại Hạ Nữ Đế có thể là trong truyền thuyết đã đột phá đỉnh cao nhất đỉnh phong tồn tại, cường giả như vậy cũng không phải hắn chỗ có thể chống đỡ. Nàng cũng không chết, năm đó nàng nâng cả nước lực lượng, nghĩ muốn bắt lại Lạc Thần Phong, kết quả bị trong chủ điện tâm một cỗ lực lượng thần bí khống chế được, trở thành vùng cung điện này trấn thủ người một trong. Mà mặt khác tam điện trấn thủ người đều là cùng nàng thực lực tương đương tồn tại, cho nên các ngươi mong muốn cầm tới phó điện bảo vật cũng là cơ hội chuyện không thể nào. Lão giả vừa cười vừa nói. Khương Hàn đám người nghe vậy đều là cao mày. Tứ đại phó điện trấn thủ người mạnh mẽ như thế, bọn hắn như thế nào lấy được bảo vật? Chẳng lẽ liền bỏ qua như vậy? Không, hắn đều chạy tới nơi này, làm sao có thể tùy tiện từ bỏ? Đừng nói Đại Hạ Nữ Đế, coi như là Yến Khuynh Thành đến cũng đừng hòng ngăn cản cước bộ của hắn. Hắn hồn tu vi còn không biết lúc nào mới có thể đột phá thánh cảnh. Hồn tu đột phá cùng võ tu khác biệt. Võ tu muốn đạt tới thiên nhân hợp nhất, mà hồn tu thì là muốn đạt tới linh hồn cùng thiên địa cộng minh. điểm này muốn so thiên nhân hợp nhất càng thêm khó khăn. Ít nhất hiện tại Khương Hàn còn xa xa không làm được đến mức này. Cho nên trước mắt Đại Hạ Ly Châu là hắn cứu chữa Nhan Như Tuyết phương pháp tốt nhất. Tiểu Hoa Nhi, hiện tại các ngươi biết ngăn tại các ngươi con đường phía trước đến cùng là cái gì đi, ta khuyên các ngươi vẫn là không cần tiếp tục đi tới, bằng không rất có thể táng thân tại này. Lão giả khuyên giải thích. Bốn phía mọi người đều là trầm mặt xuống. Tiên bối, có thể hay không cáo chi này tòa Lạc Thần Phong đến cùng là ai sáng tạo ra, vì sao lại trấn áp một cường giả như vậy tại đây, lại tại nơi này bố trí xuống dạng này một cái mê cung? Khương Hàn hỏi. Tiểu bối, có một số việc không thể quá tìm tòi nghiên cứu, này sau lưng bí mật ngay cả ta đều không dám đi nghĩ lại, một khi truy đến cùng, ngươi sẽ phát hiện toàn bộ thế giới đều không phải là ngươi châu nghĩ như vậy. Lão giả đột nhiên nghiêm túc nhắc nhở nói. Khương Hàn nghe đến lời này, chau mày. Trong đầu của hắn đột nhiên toát ra một cái từ. Chẳng lẽ là cùng Bất Tử Sơn có quan hệ? Khương Hàn thử dò hỏi. Bất Tử Sơn? Ngươi thế mà biết Bất Tử Sơn? Lão giả kinh ngạc. Hắn thấy, Bất Tử Sơn liền là một cái cấm kỵ, không thể đề cập cấm kỵ. Nhưng mà Khương Hàn lại là không chút biểu tình, này Bất Tử Sơn là Thiên Long Đại Lục một chỗ cấm địa, hắn không chỉ biết, hơn nữa còn đi vào qua. Ở trong đó xác thực ẩn giấu đi to lớn bí mật, mà bí mật trong đó, cho dù là Yến Khuynh Thành đều không thể tìm tòi hư thực. Bất quá xem lão giả biểu lộ, nay tòa Lạc Thần Phong rất có thể cùng Bất Tử Sơn bí mật có quan hệ. Chương 357, Tiền Ngạo Liêu Phi Phi. Tốt, phải nói ta cũng nói rồi, tiểu tử, ta cũng nên đi. Lão giả vừa cười vừa nói. Tiền bối. Khương Hàn tựa hồ còn muốn hỏi thăm lão giả một vài vấn đề, nhưng mà lão giả thân hình lại bắt đầu dần dần tiêu tán. Khương Hàn thấy thế đành phải hướng về lão giả bái. Hắn biết trước mắt cái này hư ảo thân ảnh cũng không phải là lão giả linh hồn, chẳng qua là một cái linh hồn ấn ký thôi. Trên thực tế lão giả tại thật lâu trước đó liền đã chết đi. Sở dĩ lưu lại linh hồn ấn ký, khả năng chính là vì tìm tới thích hợp truyền nhân. Âu Dương Tiên Tiên cũng hướng về lão giả bái. Dù sao nàng cũng xem như lão giả nửa cái truyền nhân. Khương Hàn, ngươi vừa rồi trong miệng Bất Tử Sơn là địa phương nào? Âu Dương Tiên Tiên thấy lão giả tạm biến, thì là đưa mắt nhìn sang Khương Hàn. Đó là tu chân giới một chỗ cấm địa, trong truyền thuyết tiên nhân mộ địa. Khương Hàn nói. Tiên nhân mộ địa? Âu Dương Thiên Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Một bên phủ Trầm Kiếm Hoàng mấy người cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Rõ ràng bọn họ cũng đều biết, Khương Hàn trong miệng tiên nhân mộ địa cũng không phải là bọn hắn nói tới thượng tiên, mà là chân tiên. Nếu quả như thật là như thế này, vậy cái này cái gọi là Bất Tử Sơn nhất định là một chỗ đáng sợ tuyệt địa. Ngươi làm sao lại biết này chút? Nô Man Nhi khó được mở miệng. Bởi vì ta đi qua. Khương Hàn cười nói. Không có khả năng, ngươi vừa rồi đều nói rồi này Bất Lão Sơn tại tu chân giới. Nô Man Nhi lúc này phản bác. Khương Hàn thì là mỉm cười, không cho nói rõ lý do. Có một số việc, coi như nói cho các nàng cũng sẽ không tin tưởng. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Phu Trâm Kiếm Hoàng cũng không tra cứu thêm nữa. Đối với Khương Hàn, hắn vô phương phân rõ thật giả, đương nhiên sẽ không trong vấn đề này làm thêm xoắn xuýt. Nhưng mà một bên Diệp Đào cùng Nô Man Nhi lại cảm thấy Khương Hàn đang khoác lác. Cũng là Âu Dương Thiên Thiên cùng Âu Dương Vân Tuyết rơi vào trầm tư. Nay một đường đi tới, các nàng tự nhiên đã nhận ra Khương Hàn dị thường, Khương Hàn rất nhiều hiểu biết xa xa tại các nàng phía trên. Các nàng thật hoài nghi Khương Hàn là chuyển thế người. Chỉ có dạng này, các nàng mới có thể giải thích được Khương Hàn tại sao lại nhiều như vậy công pháp nghịch thiên. Khương Hàn gật gật đầu, tiếp tục hướng về phía trước đại điện đi đến. Đối với bốn đại chí bảo, hắn đối Đại Hạ Ly Châu tình thế bắt buộc, thứ hai chính là tòa yêu tháp. Đến mức Đại Hạ Ngọc Tỷ cùng Phá Không Đao, hắn cũng là không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng mà Khương Hàn vừa bước vào người tiếp theo đại điện, lông mày của hắn liền nhíu chặt dâng lên. Hắn hồn lực cảm giác được, tại hắn bên trái thứ 9 đại điện bên trong, giờ phút này đang có 5 người. Trong đó 4 người đem một tên tuổi trẻ nữ tử vây vào giữa. Giờ phút này cô gái trẻ tuổi rõ ràng nguyên khí tiêu hao vượt quá giới hạn, trên thân còn có thương. Mà 4 vị thanh niên đang dùng một loại sắc mị mị ánh mắt nhìn xem cô gái trẻ tuổi. Làm hồn lực cảm giác được nữ tử hình dạng lúc, trong mắt của hắn xông lên một tia lửa giận. 4 người này hắn cũng không nhận ra, cũng chưa từng gặp qua, bất quá hắn nhận biết bị vây công nữ tử. Nữ tử này không là người khác, chính là Lâm Vô Song. Lâm Vô Song chính là nhất phẩm thánh cảnh cao thủ, kiếm pháp tinh diệu. Mà 4 người này chỉ có một người là nhất phẩm thánh cảnh, ngoài ra 3 người đều là võ hầu cảnh đỉnh phong. Theo lý mà nói, Lâm Vô Song không nên bị buộc đến loại trình độ này. Hết sức rõ ràng Lâm Vô Song là trước bị thương, sau đó mới bị 4 người này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mỹ nữ, thúc thủ chịu trói đi, nơi này không ai cứu được ngươi. Cầm đầu người thanh niên kia cười lạnh nói ra. Từ khi thấy Lâm Vô Song từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền động tâm tư. Trong ngày thường hắn ngủ qua vô số nữ tử, có thể là giống Lâm Vô Song này loại đẳng cấp mỹ nữ, hắn vẫn là sẽ rất ít trông thấy. Ai biết hắn vận khí tốt như vậy, thế mà đụng phải một cái thụ thương cực phẩm mỹ nữ. Nếu là hắn không chiếm cái tiện nghi này, thật đúng là có lỗi với hắn Liêu Đại Hoàn Khố thanh danh. Ha ha, Liêu thiếu, lần này ngươi có thể là diễm phúc không cạn a, thế mà gặp gỡ như thế một cái xinh đẹp lạc đàn mỹ nữ, còn bị thương, ta nghe nói nàng có thể là huyết nhận liên minh minh chủ nữ nhi. Bên trong một cái tùy tùng tà vừa cười vừa nói. Được xưng là Liêu thiếu gia hỏa, khoe miệng nhảy lên, ngươi điểm tiểu tâm tư kia liền chớ ở trước mặt ta bêu xấu, yên tâm, ca ca cái thứ nhất bên trên, sau đó chính mình quyết định ai là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, huyết nhận liên minh minh chủ nữ nhi, ngẫm lại đều để người xúc động. Ha ha ha. Ba cái căn bản nghe được Liêu thiếu, dồn dập lộ ra tà ác nụ cười. Lâm Vô Song ánh mắt vô cùng băng lãnh, nhìn về phía cái kia Liêu thiếu ánh mắt càng là tràn đầy phẫn nộ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà sẽ gặp phải Liêu Phi Phi cái này siêu cấp hoàn khố. Phải biết hắn hoàn khố tại toàn bộ Thiên Vũ đại lục là có tiếng, không bởi vì cái khác, cũng bởi vì hắn có một cái hết sức lợi hại cha. Không sai, cha hắn chính là võ đạo bảng thứ 10 Liêu Nguyên Bá, có được thất phẩm tuyệt đỉnh thực lực. Này Liêu Nguyên Bá mặc dù thực lực cường hãn, bất quá hắn lại không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, cũng không có tại Đông Hải rất yêu. Chẳng qua là tại Bắc Sơn Thành, thành lập một cái siêu cấp trang viên, chuyên môn dùng để thu thập thiên hạ mỹ nữ. Nghe nói hắn trong trang viên có không dưới hơn 100 tên sắc đẹp xuất chúng nữ tử. Những cô gái này có rất nhiều tài nguyên, có thì là bọn hắn cường thủ hào đoạt tới. Liêu Phi Phi hoàn toàn kế thừa phụ thân hắn lương ngạnh, hào sắc. Chỉ cần thấy được cô gái xinh đẹp, vô luận là dùng thủ đoạn gì, hắn đều sẽ đem hắn lãng phí đi. Không biết có nhiều thiếu nữ tử gặp tai vạ, nhưng mà bị hắn khi dễ nữ tử cũng không thiếu có thế lực mạnh mẽ hàng người, đáng tiếc cuối cùng lại chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Thật sự là này Liễu Nguyên Ba thực lực quá mạnh. Võ đạo bảng thứ 10, chỉ là thứ hạng này, liền để tuyệt đại số người chùn bước. Cho nên Liễu Phi Phi luôn luôn không sợ trời không sợ đất, dù cho biết Lâm Vô Song thân phận, hắn cũng không quan tâm. Dù sao nơi này là Bắc Hoang Bang Nguyên, chỉ cần sau đó làm sạch sẽ chút, ai biết là hắn làm. Liễu Phi Phi, hôm nay ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi đụng ta một đầu ngón tay. Lâm Vô Song ánh mắt kiên định nói. Nhưng mà Liễu Phi Phi lại là cười lạnh, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, trong bình ngọc chảy xuôi theo óng ánh sáng long lanh chất lỏng. Lời này không biết có bao nhiêu người ở trước mặt ta nói qua, đúng, ta ấn tượng sâu nhất chính là Liệt Hỏa Thành cái kia nữ thành chủ, nàng lúc ấy phản kháng so ngươi còn kịch liệt, chỉ tiếc coi ta cho ăn hạ nàng này tiểu mây ngọc lộ thủy về sau, nàng đừng đề cập có nhiều điên cuồng. Liễu Phi Phi vuốt vuốt bình ngọc cười nói, hèn hạ vô sỉ. Lâm Vô Song ánh mắt bên trong phẫn nộ trong nháy mắt phóng đại. Liễu Phi Phi cùng ba cái tùy tùng thấy thế thì là cười lên ha ha. Hèn hạ vô sỉ. Lúc này mới cái nào đến đâu? Này ngọc lộ thủy công hiệu có thể không chỉ như vậy đơn giản, nó chân chính chỗ tốt là nó có thể tại ngươi dược hiệu qua đi, nhường ngươi nhớ kỹ uống thuốc trong lúc đó mỗi một chi tiết nhỏ, thậm chí khắc cốt minh tâm. Ngươi biết cái kia Liệt Hỏa Thành nữ thành chủ xuống chàng là cái gì không? Liêu Phi Phi cười hỏi. Lâm Vô Song trong nháy mắt một hồi ác hàn. Nếu quả thật như Liêu Phi Phi nói, này dược không chỉ có thể để người ta phong túng, còn có thể khiến người ta nhớ kỹ phong túng mỗi một chi tiết nhỏ. Vậy đối với các nàng nữ tử tới nói, đơn giản liền là tai họa. Nàng tin tưởng cái kia Liệt Hỏa Thành thành chủ xuống chàng tuyệt đối sẽ không tốt. Quả nhiên Liễu Phi Phi tà ác nói, cái kia Liệt Hỏa Thành nữ thành chủ sau đó nhớ lại hết thảy, bởi vì nàng rõ ràng nhớ kỹ mỗi một tấc da thịt xúc cảm, chỗ lấy cuối cùng nàng dùng dao đem da thịt của mình từng điểm gọt sạch, cuối cùng tươi sống đau chết, không biết ngươi ăn vào này dược sẽ là dạng gì kết cục. Lâm Vô Song nghe đến lời này, trong nháy mắt dùng mình. Này dược thật là đáng sợ. Chương 358, có dám theo hay không ta đi giết người. Lâm Vô Song, ngươi nếu là cam nguyện làm nữ nhân của ta, ta cũng là có thể cân nhắc cuối cùng lưu ngươi một cái mạng, mà lại dạng này ngươi chỉ dùng phục thị một mình ta, không cần để ý tới bọn hắn. Liêu Phi Phi vừa cười vừa nói, đại ca. Một bên ba cái tùy tùng lập tức gấp. Này Lâm Vô Song có thể là cực phẩm mỹ nữ, loại chuyện tốt này nói không chừng cả một đời cứ như vậy một lần. Hiện tại Liêu Phi Phi thế mà nhường Lâm Vô Song chỉ phục tùy tùng hắn một người, bọn hắn có thể không đội sao? Nhưng mà Liêu Phi Phi trong nháy mắt trừng mắt về phía ba người. Bọn hắn có thể có hôm nay phong quang, đều là dựa vào lấy Liêu Phi Phi thân phận và địa vị. Liêu Phi Phi làm quyết định, bọn hắn làm sao có thể phản bác được? Vì thế bọn hắn đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại, trong lòng một hồi lời oán giận. Nhưng mà Lâm Vô Song đối với Liêu Phi Phi lời cũng không có nửa điểm cảm kích, tương phản càng thêm phẫn nộ. Thế nào, Lâm Vô Song, hầu hạ một mình ta, dù sao cũng so hầu hạ chúng ta bốn người muốn dễ dàng đi, ta là xem ở ngươi là cực phẩm mỹ nữ, có thể đứng hàng Khuynh Thành bảng 10 vị trí đầu mức mới cho ngươi cơ hội này, ngươi hẳn là thấy vinh hạnh, có thể bị ta Liêu Phi Phi coi trọng nữ nhân, đến nay ngươi là cái thứ hai, dĩ nhiên ngươi nếu là tính cách phóng đãng, ưa thích hầu hạ chúng ta bốn người, ta đây cũng không để ý. Liêu Phi Phi nhẹ cười nói, ánh mắt trêu tức. Hắn thích nhất chính là xem tuyệt sắc mỹ nữ ở trước mặt mình dáng vẻ phẫn nộ. Dạng này trong lòng của hắn mới có loại mãnh liệt chinh phục cảm giác. Liêu Phi Phi, ngươi tự xưng là Vạn Hoa Thánh Quân, ngủ khắp thiên hạ mỹ nữ, nhưng ta nghe nói ngươi đã từng đùa giỡn qua Khương Thiền, lại bị nàng tươi sống đánh gần chết, cuối cùng vẫn là cha ngươi ra mặt, ngươi mới bảo vệ được tính mệnh, chẳng lẽ ngươi còn muốn lặp lại lúc trước tình cảnh? Lâm Vô Song lạnh lùng nói ra. Thời khắc này nàng mặc dù bản thân bị trọng thương, thế nhưng nàng trong xương cốt bất khuất tính cách căn bản sẽ không để cho nàng có nửa điểm thỏa hiệp. Hừ, linh ngoan mất linh, Lâm Vô Song, ngươi nếu là trạng thái toàn thịnh, ta là không dám trêu chọc ngươi, thế nhưng hiện tại ngươi bản thân bị trọng thương, ta cùng ngươi đều là nhất phẩm thánh cảnh. Ngươi cảm thấy ta sẽ còn sợ ngươi, đến mức Khương Thiền, hừ, một ngày nào đó, ta sẽ để cho nàng quỳ gối trước mặt của ta, để cho nàng vĩnh viễn thần phục với ta, ta Liêu Phi Phi coi trọng nữ nhân còn thật không có chạy đi được. Liêu Phi Phi cười lạnh nói ra. Lâm Vô Song ánh mắt càng thêm thanh lãnh. Nàng biết Liêu Phi Phi nói không sai, nàng bây giờ đừng nói đối mặt Liêu Phi Phi dạng này cùng giai cao thủ, coi như là phía sau hắn ba cái tùy tùng, nàng đều chưa hẳn có thể đối phó được. Có thể là nàng tuyệt đối không cam tâm trong sạch của mình cứ như vậy bị hủy. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi có nguyện ý hay không quy thuận ta? Liêu Phi Phi hỏi. Nam mơ. Lâm Vô Song không chút do dự nói. Liêu Phi Phi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đối bên cạnh ba cái tùy tùng nói, nếu nàng linh ngoan mất linh, vậy các ngươi thật có phúc, bắt lại cho ta nàng, người nào trước đem nàng chế phục, ta khiến cho hắn bại cái thứ hai. Nghe đến lời này, ba cái kia tùy tùng lập tức kích động lên. Đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thừa nha. Giống Lâm Vô Song mỹ nữ như vậy, bọn hắn này loại người không quyền không thế, như không phải là không có cơ duyên to lớn, là căn bản không có nửa điểm cơ hội. Bây giờ Liêu Phi Phi cho bọn hắn cơ hội này, bọn hắn làm sao có thể đủ không xúc động. Một khi đã thủ, chỉ riêng này cái như bức hắn có khả năng thổi cả một đời. Thế là ba người đều là sắn tay áo lên hướng về Lâm Vô Song đi tới. Lâm Vô Song trong nháy mắt rút kiếm, ba thước thanh phong khí như long xà, một đôi tròng mắt lạnh lùng nhìn về phía ba người. Ba người trong lòng đều là khẽ giật mình. Lâm Vô Song ánh mắt để bọn hắn nguyên bản tâm tình kích động trong nháy mắt tỉnh táo xuống tới. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dù sao Lâm Vô Song là thánh cảnh cao thủ. Trong lúc nhất thời toàn bộ cục diện lập tức cầm cự được. lên cho ta, sợ nàng cái chim, nếu ai không lên, lão tử trở về cái thứ nhất nắm nữ nhân của hắn cho ngủ. Liêu Phi Phi cả giận nói. Lời này vừa nói ra, ba cái tùy tùng lập tức nộ. Có phải hay không cái thứ hai ngủ Lâm Vô Song còn không thể để bọn hắn liều mạng, nhưng ai cái thứ nhất bị đội nón xanh đây tuyệt đối là bọn hắn vô phương dễ dàng tha thứ. Bởi vì bọn hắn đều tin tưởng Liêu Phi Phi tuyệt đối nói được thì làm được. Lên. Thế là ba người lẫn nhau đều là ra tay. Nếu là định bợ Liêu Phi Phi, dâng lên nữ nhân của mình, bọn hắn không có lời oán giận. Nhưng loại này cùng loại với trừng phạt đại giới, bọn hắn mới sẽ không đi lĩnh. Lâm Vô Song thấy ba người giết hướng mình, lập tức mày liêu nhíu lại. Lúc này huy kiếm ngăn cản, mà ở bụng của nàng lại có một đạo rõ ràng vết thương, cái này vết thương cực kỳ sâu, mà lại đã thương tới đến nàng tĩnh mạch. Hiện tại nàng vận chuyển nguyên khí sẽ chỉ tăng lên thương thế của mình. Có thể là không có cách nào, nàng nếu là không ngăn cản, xuống chẳng sẽ chỉ càng thêm thế thảm. Bất quá nói cho cùng Lâm Vô Song vẫn là thánh cảnh cường giả, không có thể động dụng hàng loạt thánh nguyên lực, nhưng chỉ vẹn vẹn dựa vào kiếm khí cũng có thể đem ba người hung hăng áp chế. Không thể không nói, Lâm Vô Song thực lực là thật mạnh mẽ. Kiếm khí của nàng bên trong lộ ra một cỗ đặc thù gợn sóng, phong thuộc tính lăng lệ tại kiếm khí của nàng bên trong hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Kiếm khí đi khắp, rơi mà xâm xét. Dù cho kiếm khí tiêu tán chỗ, đều là từng khúc vết kiếm. Tam đại tùy tùng cố hết sức vô cùng. Bất quá bọn họ cũng đều biết, Lâm Vô Song bản thân bị trọng thương, nguyên khí không nhiều, cho nên bọn hắn cũng không có liều chết đánh nhau, chẳng qua là tại cùng hắn chiến đấu. Mục đích đúng là muốn đem Lâm Vô Song nguyên khí hao hết, đến lúc đó dù cho Lâm Vô Song lợi hại hơn nữa, cũng chẳng qua là tùy ý bọn hắn bài bố nhược nữ tử thôi. Cho ta nhìn kỹ chút, tuyệt đối không nên để cho nàng chạy trốn. Liêu Phi Phi cũng không có ra tay, bất quá cũng không có chủ quan. Hắn biết Lâm Vô Song nhất định sẽ dự định chạy trốn, cho nên hắn một mực tại tùy thời mà động, chính là vì chờ Lâm Vô Song trốn thời điểm ra đi, cho hắn một kích chí mạng. Lâm Vô Song thấy cảnh này, ánh mắt cũng càng thêm nghiêm trọng. Chẳng lẽ ta hôm nay thật phải chết ở chỗ này, bất quá cho dù chết, ta cũng không thể rơi vào trong tay bọn họ. Lâm Vô Song trong lòng kiên định lẩm bẩm, dự định tại nguyên khí hao hết thời khắc, kết chính mình. Cùng lúc đó, Khương Hàn một mực tại dùng hồn lực chú ý nơi này. Lâm Vô Song đã từng cùng nàng từng có nhất định nhân tình, lúc trước nếu không phải nàng hạ gục Hắc Giáp Đế Vương Long, Khương Hàn cũng không thể đạt được to lớn như vậy tiến bộ. Cho nên Lâm Vô Song gặp khó, hắn không có khả năng bó tay đứng ngoài quan sát. Tuyết Dạ phu nhân, Liêu Phi Phi là ai ngươi biết không? Khương Hàn quay đầu nhìn về phía Âu Dương Vân Tuyết hỏi. Dĩ nhiên biết, Liêu Phi Phi chính là Liễu Nguyên Bá con trai, nghe nói cái này người cực kỳ hoàn cố, luôn luôn háo sắc, bất quá bởi vì Liễu Nguyên Bá cực kỳ yêu thương đứa con trai này, cho nên không ai dám trêu chọc hắn, ngươi làm sao lại đột nhiên nhắc lên hắn? Âu Dương Vân Tuyết đáp lại nói. Bốn phía mọi người cũng nhìn về phía Khương Hàn. Không có gì, chẳng qua là một người bạn bây giờ bị hắn cho vây khốn, ta muốn đi cứu viện một thoáng, các vị có thể hay không chờ ta ở đây một lát? Khương Hàn vừa cười vừa nói. Chúng ta dựa vào cái gì chờ ngươi? Diệp Đào lập tức không nguyện ý. Tốt, chúng ta chờ ngươi, một cách giờ. Nhưng mà Phù Trầm Kiếm Hoàng lại là lên tiếng. Tạ ơn Kiếm Hoàng tiền bối. Khương Hàn mỉm cười, hắn liền biết Phù Trầm Kiếm Hoàng sẽ đồng ý. Sư thúc, một phần vạn hắn chạy làm sao bây giờ? Diệp Đào không vui nói. Nhưng mà Phù Trầm Kiếm Hoàng lại là cười một tiếng, hắn sẽ không chạy, bởi vì hắn cần chúng ta. Chính là này lý. Khương Hàn cười nói. Nói xong liền quay người nhìn về phía Âu Dương Thiên Thiên, nói, có dám theo hay không ta đi giết vài người? Liêu Phi Phi, siêu cấp hoàn cố, võ đạo bảng thứ 10 nhi tử. Âu Dương Vân Tuyết lại là những mày, Khương Hàn đây là tại làm gì? Kéo Âu Dương Thiên Thiên xuống nước. Phải biết giết Liêu Phi Phi, Liễu Nguyên Bá tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, cũng sẽ không bỏ qua toàn bộ Mây núi Tuyết Tôn Trang. Có cái gì không dám? Nhưng mà Âu Dương Thiên Thiên lại là không chút do dự nói. Khương Hàn nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Chương 359, lá liêu hai mắt đấm lệ. Keng. Lâm Vô Song trong cơ thể thánh nguyên lực còn thừa không bao nhiêu, một cái tùy tùng trực tiếp cùng hắn cứng đối cứng, quả thực là cùng hắn cân sức ngang tài. Lâm Vô Song bị bức lui, ngụm lớn thở hổn hển. Nàng mấy lần mong muốn đột phá bao vây, đều bị một bên Liễu Phi Phi bức cho trở về. Kiếm khí của nàng mặc dù lăng lệ, nhưng là bởi vì thánh nguyên lực tiêu hao quá lớn cùng với kinh mạch bị hao tổn nguyên nhân, vô phương thi triển uy lực khá lớn kiếm khí. Kể từ đó, đối với này ba cái người hầu uy hiếp liền nhỏ rất nhiều. Đi qua dài đến hai nén nhang tiêu hao, giờ phút này nàng đã cơ hồ đến cực hạn. Xem ra chỉ có tự sát mới có thể bảo chứng trong sạch. Lâm Vô Song trong lòng lẩm bẩm. Nói xong liền chuẩn bị vận dụng cuối cùng một tia thánh nguyên lực, đánh gãy tâm mạch của mình, dùng duy trì cuối cùng trong sạch. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, một trường vỗ tại bụng của nàng. Phúc. Lâm Vô Song vừa mới ngưng tụ cuối cùng một tia thánh nguyên lực trong nháy mắt tán loạn, cả người hướng về sau bay rất ra ngoài. Không sai, người xuất thủ chính là Liêu Phi Phi. Đã sớm biết ngươi sẽ tự sát, lão tử có thể là chuyên môn trắng trợn cướp đoạt dân nữ, các ngươi này loại trình tiết liệt nữ lão tử thấy nhiều, đã sớm biết làm sao phòng ngừa các ngươi tự sát. Liêu Phi Phi nhìn xem bay rất ra ngoài Lâm Vô Song khinh thường nói ra. Lâm Vô Song vừa rồi cuối cùng quyết tuyệt ánh mắt, hắn gặp nhiều. Vừa nhìn liền biết lại là một cái lấy cái chết tự vệ thanh danh, cho nên hắn tại Lâm Vô Song động thủ trong nháy mắt biến ra tay, trực tiếp đánh sơ xác nguyên khí của nàng. Dạng này Lâm Vô Song coi như muốn tự sát cũng không có khả năng. Lâm Vô Song bay rất ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách đá, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhìn về phía Liêu Phi Phi ánh mắt tràn đầy mãnh liệt phẫn nộ. Vậy mà lúc này kiếm trong tay của nàng cũng đã tản mát một bên, nàng mong muốn một lần nữa nhặt lên trường kiếm, lại phát hiện mình liền đưa tay khí lực đều không có. Cái này khiến trong nội tâm nàng lập tức có cố cảm giác tuyệt vọng. Không có cách nào tự sát nàng, đem biến thành người người đùa bỡn đồ chơi. Đây tuyệt đối là so chết còn khó chịu hơn. Lâm Vô Song giờ khắc này cuối cùng cảm nhận được hoảng sợ. Nghĩ đến tiếp xuống chính mình có thể sẽ bị trước mắt này bốn nam nhân đè ở trên người, Lâm Vô Song phía sau lưng lạnh buốt đến cực hạn. Ha ha ha, cuối cùng sợ. Ta gặp qua rất nhiều nữ nhân tự sát không thành về sau, đều là cái biểu tình này, nói thật, ta yêu chết cái biểu tình này, Lâm Vô Song xem ra ngươi cũng không ngoại lệ, không có việc gì, tất cả những thứ này vừa mới bắt đầu, chờ ta từng chút sẽ rách hạ y phục của ngươi, khi đó nét mặt của ngươi sẽ càng thêm mỹ diệu. Liêu Phi Phi một mặt hưởng thụ biểu lộ nói ra. Một bên ba cái tùy tùng cũng là liếm lắp khoe miệng, ánh mắt tà ác đến cực điểm. Dạng này một cái cực phẩm mỹ nữ, lập tức liền muốn luân vị bọn họ hưởng lạc công cụ, này loại chờ mong đã lâu vui sướng trong nháy mắt đi đến một cái đỉnh phong. Liêu Phi Phi, ngươi nếu là dám đối ta làm cái gì, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Vô Song liều mạng dãy rủa, mong muốn đứng dậy, kết quả phát hiện thân thể căn bản không thể động đậy. Một màn này rơi ở trong mắt Liêu Phi Phi, lại làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Ngươi chết tại đây Bắc Hoang Bang Nguyên, ai biết là ta làm. Sau đó ta chỉ cần nắm thi thể của ngươi xử lý sạch sẽ một chút, không ai sẽ hoài nghi đến trên đầu của ta. Lâm Vô Song, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn chuyển biến một thoáng ý nghĩ, dạng này ngươi trước khi chết còn có thể cảm thụ một chút thế gian này cực hạn mỹ diệu. Liêu Phi Phi một mặt tà ác, bắt đầu chậm rãi hướng về Lâm Vô Song đi tới. Lâm Vô Song vẻ mặt trong nháy mắt khó xử đến cực hạn, ánh mắt tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng oán hận. Nhìn xem Liêu Phi Phi từng điểm đi vào, Lâm Vô Song tâm lập tức nắm chặt. Liêu Phi Phi, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Vô Song quát tầm lên. Nhưng mà nàng bộ dáng này lại làm cho Liêu Phi Phi càng thêm cảm thấy không có chút nào nguy hiểm. Đại ca, nhanh, nhường con đàn bà này nếm thử sự lợi hại của ngươi. Bên trong một cái tùy tùng vội vàng hô. Gấp cái gì, nay loại cực phẩm liền muốn từng điểm vớt, đó mới thú vị. Liêu Phi Phi chừng cái kia khỉ gấp tùy tùng liếc mắt, ngồi xổm ở Lâm Vô Song trước mặt. Nhìn xem gần trong gang tấc Lâm Vô Song, Liêu Phi Phi nhịn không được liễu lơi nói, như thế bóng loáng trắng non da nhắn nhủi ta còn là lần đầu tiên gặp được, chắc hẳn sơ ở trong tay cảm giác nhất định hết sức thoải mái, chậc chậc chậc, này eo nhỏ hai tay bắt lấy, cảm giác vô cùng mỹ diệu, ta đều có chút không thể chờ đợi. Người vô sỉ. Lâm Vô Song chỗ nào nghe qua như thế ông nôn ngữ, cả người cơ hồ đều nhanh muốn sụp đổ. Đặc biệt là nàng nhìn Liêu Phi Phi cái kia bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn ánh mắt, nàng hận không thể hiện tại lập tức chết đi. Sợ hãi, đừng nóng đổi, chờ ta trước giật ra y phục của ngươi. Sau đó chúng ta sẽ chậm rãi tán thưởng, trước từ nơi nào đâu, váy vẫn là áo khẩu. Vẫn là áo khẩu đi, chúng ta xem trước một chút ngươi tinh mỹ xương quai xanh. Liêu Phi Phi đùa giỡn nói ra, nói xong liền muốn đi xé rách Lâm Vô Song quần áo. Lâm Vô Song gắt gao cắn môi, nhắm mắt lại, trong lòng tuyệt vọng đến cực hạn. Thời khắc này nàng cả người đã đến một cái bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, một khi Liêu Phi Phi tay chạm đến thân thể của nàng, nàng đem triệt để không thể chịu được được. Chờ một chút. Ngay tại Liêu Phi Phi tay sắp chạm đến Lâm Vô Song cổ áo thời điểm, một thanh âm đột nhiên theo sau lưng truyền đến. Lại chuyện gì? Không phải nói nha, ta hưởng thụ thời điểm, người nào đều không cho quấy rầy. Liêu Phi Phi tức giận nói. Hắn tưởng rằng sau lưng tiểu tùy tùng lại ra cái gì yêu thiêu thân. Có thể là ngay tại hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng lúc, vẻ mặt lại là nhất biến. Chỉ thấy một thanh niên cùng một cái mỹ nữ từ đằng xa đi tới. Mà cái này mỹ nữ thế mà so với Lâm Vô Song cũng gần như bao nhiêu. Lại là một cái cực phẩm mỹ nữ. Một cái tùy tùng kích động nói. Lão đại, hôm nay chúng ta gặp may, thế mà đụng phải hai cái cực phẩm mỹ nữ. Một cái khác tùy tùng kích động nói. Trong ngày thường chúng ta đi dạo hết đế quốc đều rất khó nhìn thấy một cái cực phẩm mỹ nữ, tại sao lại toát ra một cái cực phẩm mỹ nữ? Cái cuối cùng tùy tùng thì là nghi ngờ nói. Liêu Phi Phi liếc qua bên cạnh ba cái hoa si tùy tùng, khinh thường nói, một đám vô tri gia hỏa, liền nàng cũng không nhận ra. Hưởng các ngươi cả ngày nắm phải ngủ lượt khuynh thành trên bảng hết thể nữ tử, câu nói này treo ở bên miệng, nàng không phải liền là khuynh thành bảng thứ 10 Âu Dương Tiên Thiên nha, trong truyền thuyết bích ngọc eo nhỏ, lá liều hai mắt đấm lệ, trông thấy nàng cái tia khỏe mắt một nốt rồi không có, cái tia chính là trong truyền thuyết nốt rồi, mỹ nhân chuyên môn. Thì ra là thế, lão đại thực là học rộng tài cao. Một cái tùy tùng đuốt mông ngựa nói, nguyên lai là Âu Dương Thiên Thiên, lão đại, chúng ta hôm nay chẳng những có thể dùng ngủ một cái Lâm Vô Song còn có thể ngủ một cái khuynh thành bảng thứ 10, thật sự là thiên đại số đào hoa. Một cái khác tùy tùng kích động nói, Liêu Phi Phi khỏe miệng nhảy lên, ánh mắt nghiền ngẫm, hắn cũng cảm thấy hôm nay là ngày tháng tốt, ánh mắt đánh giá Âu Dương Thiên Thiên hiểu điệu tư thái. Nguyên bản tuyệt vọng Lâm Vô Song nhìn người tới, trong lòng cũng là vui vẻ, đặc biệt là làm nàng nhìn thấy Âu Dương Thiên Thiên bên cạnh Khương Hàn lúc, nàng nguyên bản lòng tuyệt vọng, giờ phút này vậy mà bình tĩnh lại. Nhưng mà Khương Hàn giờ phút này lại là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Bởi vì hắn phát hiện, này Liêu Phi Phi ánh mắt của bốn người đều tại Âu Dương Thiên Thiên trên thân, tựa hồ đem hắn làm như không thấy. Bất quá Liêu Phi Phi vừa rồi lời bình hắn nhưng trong lòng âm thầm tán thưởng. Này Liêu Phi Phi không hổ là nghề nghiệp hoàn cố, thật là chuyên nghiệp. Bích ngọc eo nhỏ, lá liêu hai mắt đấm lệ. Liêu Phi Phi không nói, hắn còn thật không có phát hiện Âu Dương Thiên Thiên mắt phải khỏe mắt còn có một khỏa nước mắt nốt rồi. Viên này nước mắt nốt rồi xác thực làm Âu Dương Thiên Thiên tăng thêm một cỗ đặc biệt vũ mị. Chương 360, khác thường thương hàn, Âu Dương Thiên Thiên giờ phút này cũng là một mặt tức giận. Liêu Phi Phi bốn người đùa giỡn ánh mắt nhìn nàng toàn thân không được tự nhiên, nàng còn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế đang độ tử. Vừa rồi Liêu Phi Phi nói với Lâm Vô Song những lời kia, nàng cũng đều nghe được. Nàng hiện tại có khả năng khẳng định, này Liêu Phi Phi liền là một tên bại hoại cặn bã cặn bã. Mới vừa rồi là ngươi gọi ta chờ một chút, ngươi có chuyện gì không? Liêu Phi Phi đem tầm mắt theo Âu Dương Thiên Thiên cái kia hiểu điệu tư thái bên trên rời, nhìn về phía Khương Hàn. Làm chuyên nghiệp hoàn cố, hắn biết rõ lúc này có người náo chẳng là một cái nguy hiểm tín hiệu, mà lại hoàn cố nhiều năm, hắn có thể sống đến bây giờ, tự nhiên là có đầu não. Không nên coi thường bất luận cái gì người, dù cho hắn thoạt nhìn chẳng qua là một con run rế. Cho nên Liễu Phi Phi cũng không có bởi vì Khương Hàn thoạt nhìn không có nhiều đại uy hiếp mà buông lòng cảnh giác. Tại hạ kính đã lâu Liễu công tử đại danh, đã sớm nghe nói Liễu công tử là hoàn khố giới người đứng đầu, vừa vặn đi ngang qua nơi này, gặp phải Liễu công tử, liền muốn mượn cơ hội này chiêm ngưỡng Liễu công tử dung nhan. Khương Hàn vừa cười vừa nói, quá khen. Liêu Phi Phi nhẹ nhàng cười một tiếng. Khương Hàn vỗ ngông ngựa hắn rất là thoải mái. Hoàn Cố Giới người đứng đầu, xưng hô như vậy hắn vẫn là lần đầu nghe thấy. Suy nghĩ kỹ một chút, chính mình không phải là nha. Đó là đương nhiên, muốn nói Hoàn Cố, đại ca của chúng ta hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất, luận bối cảnh, luận thực lực, luận dung mạo, luận tài hoa. Ai có thể so đến được đại ca của chúng ta? Một cái tùy tùng đi theo vớt mông ngựa nói. Tốt, mông ngựa lời liền thiếu đi nói điểm, vị huynh đệ kia, ngươi thoạt nhìn cũng giống người trong đồng đạo, không biết tên gì họ gì. Cùng vị này Âu Dương cô nương lại là quan hệ như thế nào? Liêu Phi Phi chỉ Âu Dương Tiên Tiên cười hỏi. Khương Hàn nghe vậy mỉm cười, Liêu đại ca thật đúng là hỏa nhãn kim tinh, thực không dám giấu giếm, tại hạ xác thực cũng là một cái hoàn khố, đến mức thanh danh, mặc dù có chút danh tiếng, nhưng kém xa tít tắp Liêu đại ca, không đáng giá nhắc tới, đến mức cùng vị này Âu Dương cô nương quan hệ. Ta là nàng một cái người theo đuổi, đáng tiếc nàng căn bản chướng mắt ta. Thì ra là thế, huynh đệ, nữ nhân cũng không phải dùng theo đuổi, nữ nhân ban đầu liền thấp hèn, ngươi càng là bưng lấy nàng, nàng càng là sẽ không nhìn nhiều ngươi lên mắt, ngươi muốn xuất ra bản lãnh của mình, đối nàng bá vương ngạnh tương cùng, nàng cam đoan sẽ dán vào ngươi, một lần không được, liền hai lần không được liền ba lần, nàng không sớm thì muộn sẽ bị ngươi thuần phục. Liêu Phi Phi vừa cười vừa nói, một bộ cao nhân tiền bối tư thái. Một bên ba cái tùy tùng cũng lộ ra trào phúng nụ cười. Nguyên lai là một tân thủ hoàn khố, thế mà còn đuổi ngược nữ tử. Đó là bọn họ 10 năm trước làm sự tình, bây giờ thấy ưa thích, đều là trực tiếp vấp đi. Âu Dương Thiên Thiên nghe được bọn hắn mà nói, ánh mắt càng thêm phẫn nộ. Mấy tên này cư nhiên như thế nhục nhã nữ nhân. Bất quá nàng cũng không hiểu rõ Khương Hàn vì sao lại nói ra lời nói này, hắn lại lúc nào truy cầu qua chính mình. Nhưng nàng cũng biết Khương Hàn lợi hại, cho nên cũng không có chen vào nói, nàng cũng muốn nhìn một chút Khương Hàn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Khương Hàn thì là giả bộ như một bộ vẻ mặt sùng bái, một mặt tán thán nói, Liễu công tử không hổ là đại tài, ta Hoàn Khố Giới người đứng đầu, ta nếu là cái nào thiền có thể có ngươi như vậy cảnh giới, cái kia thật chính là ba đời đã tu luyện may mắn. Không dối gạt công tử, lúc trước ta nhìn chúng ta thành nhỏ một nữ tử, nàng cực kỳ đẹp đẽ, ta truy cầu nàng rất lâu, cuối cùng mới trở thành nàng người ở rể, nhưng mà đến nay lại ngay cả đụng đều không có chạm qua nàng, ta còn muốn một cái chị nuôi, dáng dấp rất xinh đẹp, tâm ta sinh ngưỡng mộ, đáng tiếc nàng liền nhìn cũng không nhìn ta liếc mắt, ai. Khương Hàn giả bộ như một bộ rất là thất ý bộ dáng nói ra, trên mặt biểu lộ trách trời thương dân. Một bên biết Khương Hàn nội tình Lâm Vô Song thì là một mặt im lặng. Khương Hàn đụng không có chạm qua Nhan Như Tuyết nàng không biết, thế nhưng Khương Thiền cũng không nhìn hắn cái nào việc này, dưới cái nhìn của nàng, cái kia chính là đơn thuần nói mỏ. Chỉ nàng nhận được tình báo, Khương Thiền rời đi Đông Hải 3 lần, 3 lần đều cùng Khương Hàn có quan hệ, có thể nghĩ, Khương Hàn trong lòng nàng địa vị nặng bao nhiêu. Cho nên nàng khẳng định Khương Hàn là đang đùa bỡn Liêu Phi Phi. Bất quá giờ phút này nàng lại nhíu mày, Liêu Phi Phi bối cảnh sau lưng khổng lồ, Khương Hàn nếu là bởi vậy cùng hắn kết thủ, cái kia nàng tuyệt đối sẽ hay nấy. Người ở rể. Huynh đệ, ngươi này Hoàn Khố làm cũng quá thất bại đi, vì nữ nhân thế mà đi làm người ở rể, ngươi đây không phải tại cho chúng ta Hoàn Khố mất mặt, là tại cho chúng ta nam nhân mất mặt ta. Bên trong một cái tùy tùng cười nhạo nói. Hiện tại bọn hắn đã nhận định trước mắt người thanh niên này liền là một cái mềm yếu không có năng lực phế vật. Liêu Phi Phi cũng là cười lạnh không thôi. Đúng vậy à, có thể là ta không có cách nào à, các nàng dáng dấp quá đẹp, ta khống chế không nổi chính ta à, có muốn không Liễu đại ca dạy ta mấy chiêu. Tiểu đệ vô cùng cảm kích. Khương Hàn vội vàng lấy lòng nói. Ừ, đại ca của chúng ta bản sự cũng không phải tùy tiện giao. Một cái tùy tùng nói. Liêu Phi Phi cũng bày ra một bộ cao ngạo tư thái. Đại ca, ngươi chỉ cần dạy ta, ta năm Âu Dương Thiên Thiên nhường cho ngươi. Khương Hàn vội vàng nói. Một bên Âu Dương Thiên Thiên lập tức trừng mắt về phía Khương Hàn. Cái tên này đến cùng chơi trò hề gì? Tiểu tử, ngươi sai đi, cái gì gọi là ngươi đem Âu Dương Thiên Thiên nhường cho bọn ta đại ca của chúng ta nếu là muốn cướp, còn đến phiên ngươi nhường sao? Một cái tùy tùng lập tức không vui nói. Đúng đúng đúng, đại ca nếu là ra tay, xác thực không tới phiên ta, đại ca, ta là chân tâm nghĩ theo ngươi học bản sự, các ngươi không phải tại trắng trận cướp đoạt dân nữ sao? Có thể hay không mang ta một cái? Khương Hàn vội vàng nói. Tiểu tử, cút sang một bên, chỗ nào có phần của ngươi? Một cái tùy tùng liền vội vàng khoát tay nói. Mặt khác hai cái tùy tùng cũng là đầy vẻ khinh bỉ. Mới tới gia hỏa liền muốn hưởng phúc, đơn giản si tâm vọng tưởng. Ồ, ngươi cũng muốn gia nhập? Nhưng mà Liễu Phi Phi hứng thú. Đúng vậy à, ta cũng muốn gia nhập, này Âu Dương Thiên Thiên ta định bợ nàng thật lâu, nàng lại chẳng thèm ngó tới, còn không bằng đi theo đại ca đằng sau hưởng phúc. Khương Hàn cười nói. Tốt, ta cho phép ngươi gia nhập, này Âu Dương Thiên Thiên ta cũng là nhận, ngươi liền xếp tại phía sau bọn họ. Liêu Phi Phi nói. Cảm ơn đại ca. Khương Hàn vội vàng kích động nói. Ba cái tùy tùng một mặt lời oán giận, bất quá cũng không dám phản bác. Liêu Phi Phi thì là cười đắc ý, nhìn về phía Âu Dương Thiên Thiên. Âu Dương Thiên Thiên lại là một mặt im lặng, Khương Hàn đây là bán đứng nàng. Âu Dương Thiên Thiên, lời nói mới rồi ngươi cũng nghe đến, ta cho ngươi hai lựa chọn, một, làm nữ nhân của ta, chỉ phục tùy tùng một mình ta, hai, liền là giống như nàng, phục thị chúng ta. Năm người. Liêu Phi Phi nhìn về phía Âu Dương Thiên Thiên cười nói. Âu Dương Thiên Thiên nghe đến lời này, lập tức giận dữ. Bất quá nàng vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía Khương Hàn. Đừng nhìn ta, Âu Dương Thiên Thiên, ta truy cầu ngươi rồi lâu như vậy, ngươi đối ta hờ hững lạnh lẽo, hôm nay không dùng được thủ đoạn gì, ta cũng muốn lấy được ngươi. Khương Hàn lúc này nói ra. Liêu Phi Phi cùng ba cái tùy tùng đều là khinh thường cười khẽ. Cái tên này làm Hoàn Khố xem như loại trình độ này, thật đúng là thất bại đến cực điểm. Bất quá cũng là tiện nghi bọn hắn. Âu Dương Thiên Thiên thì là một mặt ngộp bức. Này Khương Hàn thật chẳng lẽ muốn cùng đám người này cặn bã làm bạn? Ngươi không phải hiện tại đã đạt đến thiên nhân hợp nhất sao? Này Liêu Phi Phi bất quá là thánh cảnh sơ kỳ, vừa vặn có thể cho ngươi luyện tập, ngươi nếu có thể giết được hắn, đối ngươi đột phá thánh cảnh có trợ giúp rất lớn. Ngay tại Âu Dương Thiên Thiên thật coi là Khương Hàn đầu phục Liêu Phi Phi thời điểm, Khương Hàn thanh âm lại tại Âu Dương Thiên Thiên trong đầu vang lên. Vậy ngươi vì cái gì không tự mình động thủ? Âu Dương Thiên Thiên vội vàng phiền muốn hỏi. Ta muốn là tự mình động thủ, ta làm gì gọi ngươi cùng đi? Tốt, ta bây giờ còn chưa đến xuất thủ thời điểm, lúc nên xuất thủ về sau, ta tự nhiên sẽ ra tay. Khương Hàn truyền âm nói ra. Nói xong cũng không cho Âu Dương Thiên Thiên cơ hội phản bác, trực tiếp rút về hồn lực. Khốn nạn! Âu Dương Thiên Thiên trong lòng nổi giận mắng. Khương Hàn đây là nắm nàng gọi tới làm tay chân a? Không cho nàng thật có chút không rõ. Này Khương Hàn tại sao phải tốn công tốn sức trêu đùa Liêu Phi Phi? Rõ ràng trực tiếp động thủ chẳng phải xong việc. Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì cố kỵ hay sao? Chương 361, Âu Dương Thiên Thiên trả thù. Âu Dương Thiên Thiên, nghĩ kỹ chưa? Làm nữ nhân của ta, không bôi nhọ ngươi, tương phản ta còn có khả năng giúp ngươi trở thành Tuyết Dạ Sơn Trang trang chủ, đồng thời để cho các ngươi Tuyết Dạ Sơn Trang lớn mạnh, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời của ta. Liêu Phi Phi vừa cười vừa nói. Đối với Âu Dương Thiên Thiên nội tình, hắn vẫn là biết một chút. Tuyết Dạ Sơn Trang mấy trăm tên nữ tu sĩ, mỹ nữ như mây, không biết có bao nhiêu người mong muốn trưởng khống cố thế lực này. Chứ không nói cố thế lực này mạnh mẽ hay không, chỉ là nói ra, vậy liền lần có mặt mũi. Chỉ cần nắm trong tay Âu Dương Thiên Thiên, vậy thì đồng nghĩa với nắm trong tay Tuyết Dạ Sơn Trang tương lai, món nợ này Liêu Phi Phi vẫn là rõ ràng. Liêu Phi Phi, người khác có lẽ sợ ngươi, nhưng ta cũng không sợ, lại nói ta đã có vị hôn phu, lai lịch của hắn cùng bối cảnh tuyệt không so ngươi nhỏ. Âu Dương Thiên Thiên linh cơ khẽ động, thử lạnh nói ra. Ồ, vị hôn phu, người thế nào? Liêu Phi Phi lộ ra một tia kinh ngạc. Đứng sau lưng Liêu Phi Phi Khương Hàn thì là trong lòng có một cố dự cảm không tốt. Này Âu Dương Thiên Thiên là muốn ra cái gì yêu thiêu thân hay sao? Nói cho ngươi cũng không sao, vị hôn phu của ta liền là Phiêu Tuyết Thành Khương gia Khương Hàn. Âu Dương Thiên Thiên nói. Nghe đến lời này, Khương Hàn lập tức một mặt im lặng. Quả nhiên cô gái này là tại gậy ông đập lưng ông. Bất quá còn tốt, hắn cũng không có hướng Liêu Phi Phi bọn hắn nói ra thân phận chân thật của mình. Phiêu Tuyết Thành Khương Hàn là ai? Liêu Phi Phi lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Đại ca, liền là cái kia ở rể phụ thành chủ, cưới khuynh thành bảng thứ ba Nhan Như Tuyết, lại nghe đồn cùng Lý Thiển có quan hệ cái tên kia. Bên trong một cái tùy tùng nói ra. Nguyên lai là cái kia người ở rể. Ta tưởng là ai? Liêu Phi Phi khinh thường cười lạnh. Hắn còn tưởng rằng Âu Dương Thiên Thiên trong miệng Khương Hàn là cái gì mạnh mẽ bối cảnh đâu, nguyên lai chẳng qua là một cái thành nhỏ người ở rể. Muốn nói bối cảnh này Khương Hàn nhiều lắm là liền là cùng Lý Thiển có một chút liên lụy, mà dạng này liên lụy còn không biết là thật hay giả. Âu Dương Thiên Thiên, này Khương Hàn là vị hôn phu của ngươi. Chứ không nói hắn đã là Phiêu Tuyết Thành người ở rể, coi như có thể cùng ngươi kết thân, dùng thân phận của hắn, coi như hắn đứng trước mặt ta, ta đánh hắn mẹ cũng không nhận ra hắn, hắn cũng không dám nói một chữ không. Liêu Phi Phi khinh miệt nói ra. Phải không? Nhưng ta làm sao nghe nói hắn là võ đạo bảng đệ tứ Trần Long Ngâm Quan môn đệ tử? Âu Dương Thiên Thiên thì là vô tình hay cố ý liếc nhìn Khương Hàn. Lời này vừa nói ra, Liêu Phi Phi lông mày liền nhíu lại. Nếu quả thật như Âu Dương Thiên Thiên nói, vậy cái này Khương Hàn lai lịch xác thực còn không nhỏ. Bất quá ai biết này thật hay giả, coi như là thật, hắn nhiều lắm là không lưu Âu Dương Thiên Thiên người sống, đến lúc đó ai biết Âu Dương Thiên Thiên chính là hắn giết. Nghĩ tới đây, Liêu Phi Phi khỏe miệng liền câu lên một vệ khinh thường. Khương Hàn thì là một mặt im lặng. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Vô Song, phát hiện người sau đang nhìn mình. Đành phải làm một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Lâm Vô Song không hiểu ra sao, này Khương Hàn đang làm cái gì? Còn có Khương Hàn thật chính là Trần Long Ngâm đồ đệ. Trần Long Ngâm là hồn tu, Khương Hàn cũng là hồn tu, mà lại hồn tu thực lực còn không tầm thường, nói không chừng thật có thể là Trần Long Ngâm đồ đệ. Âu Dương Thiên Thiên, ngươi có biết hay không, vừa rồi ngươi cái kia lời nói chẳng khác gì là chặt đứt ngươi một con đường sống. Ta vốn chỉ là muốn cho ngươi phục thị một mình ta, sau đó chậm rãi đưa ngươi dạy dỗ trở thành nữ nhân của ta, lưu ngươi một cái mạng, nhưng là bây giờ ta không thể không giết ngươi, kể từ đó, ngươi phục thị đã có thể không ngừng một mình ta. Liêu Phi Phi cười lạnh nói ra. Lời này vừa nói ra, một bên ba cái tùy tùng thì là hưng phấn lên. Lại có thể ngủ một cái tuyệt sắc mỹ nữ, này thật đúng là bánh từ trên trời rơi xuống. Âu Dương Thiên Thiên khí thẳng phát run, không nghĩ tới này Liêu Phi Phi thế mà cặn bã đến loại trình độ này. Đến mức trong miệng ngươi Khương Hàn, nói thật, ta còn thực sự muốn gặp gia hỏa này, cái tên này không chỉ cùng Nhan Như Tuyết thành thân, còn cùng Lý Thiển có liên quan, bây giờ thế mà còn cùng ngươi có đính hôn, nghe nói hắn cùng Đạm Đài Vũ Điệp cũng có đính hôn, khuynh thành bảng 10 vị trí đầu, hắn một thân một mình liền chiếm thứ tư, bực này diễm phúc sợ là toàn bộ đế quốc đều rất khó tìm ra cái thứ hai đi. Liêu Phi Phi ngữ khí có chút chua lưu nói. Đứng sau lưng Liêu Phi Phi Khương Hàn thì là không nhịn được cười. Chính mình liền sau lưng Liêu Phi Phi, chẳng qua là hắn không biết mà thôi. Ngươi sai, Khương Hàn chiếm cũng không chỉ là 4 cái, mà là 5 cái, khuynh thành bảng thứ 7 Vân Hy cũng cùng hắn có không minh bạch quan hệ, Liêu Phi Phi, tưởng ngươi còn tự xưng đệ nhất hoàng cố, kết quả liền khuynh thành trên bảng nữ tử một cái đều không có đạt được, mà cái này Khương Hàn lại lập tức chiếm 5 cái, ngươi chẳng lẽ không cảm giác xấu hổ sao? Ta nếu là ngươi căn bản không sẽ cùng đệ nhất hoàng cố tự xưng. Âu Dương Tiên Tiên trầm trọng nói. Liêu Phi Phi nghe vậy, toàn bộ mặt đều tái rồi. Hắn thế mà bị người chà phúng, hơn nữa còn là một nữ tử, vẫn là khuynh thành trên bảng nữ tử. Một bên ba cái tùy tùng cũng là sắc mặt tái xanh. Khương Hàn thì là phía sau lưng một hồi mồ hôi lạnh, này Âu Dương Thiên Thiên lúc nào trở nên như thế xấu bụng, đây là tại cho hắn kéo cừu hận a. Thân là một nữ tử, may mắn leo lên khuynh thành bảng, đúng là một kiện tương đối vinh quang sự tình, cứ việc Khương Hàn cùng rất nhiều nữ nhân có liên quan, nhưng ta như trước vẫn là chọn Khương Hàn, hắn có thể đồng thời cùng khuynh thành trên bảng nhiều như vậy nữ tử thật không minh bạch, nói rõ hắn có bản lĩnh, ngươi có cái gì, ngoại trừ có cái tương đối lợi hại cha, mặt khác không còn gì khác, nữ nhân đều ưa thích có bản lĩnh nam nhân. Âu Dương Thiên Thiên tiếp tục kéo cừu hận. Liêu Phi Phi khí hai vai đều đang phát run, hắn lúc nào bị một nữ nhân như thế trào phúng qua? Còn có cái này Khương Hàn, mình nếu là gặp phải hắn, nhất định phải làm cho hắn biết mình mới là đệ nhất hoàng cố. Khương Hàn thì là bất đắc dĩ đến cực điểm, nữ nhân quả nhiên vẫn là sinh vật đáng sợ. Chính mình chỉ cần đem hắn đắc tội, nàng tuyệt đối sẽ gấp bội thường trả lại. Bất quá cũng may Âu Dương Thiên Thiên không có đem thân phận của hắn nói ra, bằng không thì hắn chỉ sợ muốn thật đau đầu. Một bên Lâm Vô Song cũng nhịn không được tối cười rộ lên. Bất quá nàng cũng không thể không thừa nhận, này Khương Hàn nữ nhân duyên thật chính là đáng sợ tới trình độ nhất định, mà lại vây bên người hắn, không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm mỹ nữ. Âu Dương Thiên Thiên, ngươi nói Khương Hàn ta không sớm thì muộn sẽ để cho hắn đẹp mắt, bất quá bây giờ ngươi trốn không thoát, hắn Khương Hàn không phải là rất lợi hại sao? Ta trước hết ngủ hắn một nữ nhân, cho trên đầu của hắn mang đỉnh đầu lớn nón xanh, ta nhìn hắn còn thế nào như bức dâng lên, mà lại sau khi ra ngoài, ta còn muốn cho hắn mang đệ nhị đỉnh, thứ ba đỉnh, đệ tứ đỉnh, cái gì Vân Hy, Đạm Đài Vũ Điệp, Nhan Như Tuyết cùng với Lý Thiền ta đều sẽ không bỏ qua, hiện tại liền theo. Người Âu Dương Thiên Thiên bắt đầu trước. Liêu Phi Phi ánh mắt thâm trầm nói, hắn là thật nổi giận. Trong lòng của hắn thề, nhất định phải đem cái này Âu Dương Thiên Thiên ép dưới thân thể. Này loại mãnh liệt chinh phục muốn, đơn giản trước đó chưa từng có. Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, ánh mắt cũng biến thành cảnh giác lên. Khương Hàn thì là trong lòng buồn cười, Âu Dương Thiên Thiên không chỉ hố hắn, cũng hố chính mình. Cái này Liêu Phi Phi đối nàng tuyệt đối bất tử không nớt. Bất quá dạng này cũng tốt, vừa vặn đưa ra thời gian cho hắn làm sự kiện kia. Lên cho ta, đưa nàng bắt lại, lão tử hôm nay muốn cho nàng biết lão tử lợi hại. Liêu Phi Phi đối bên cạnh ba cái tùy tùng quát. Ba cái tùy tùng biến sắc, lập tức thẳng hướng Âu Dương Thiên Thiên. Bọn hắn biết, Liêu Phi Phi là thật nổi giận. Chương 362, cái gì gọi là xem như, Âu Dương Thiên Thiên mặc dù còn không có đột phá thánh cảnh, thế nhưng đối mặt ba cái cựu phẩm võ hầu cảnh vẫn là không có vấn đề. Này ba cái cựu phẩm võ hầu cảnh mặc dù thực lực coi như không tệ, có thể là cùng Âu Dương Thiên Thiên so ra khoảng cách lại là không nhỏ. Bất quá Âu Dương Thiên Thiên đến cùng ra tay còn không phải quá nặng, vẹn vẹn chẳng qua là đem ba người cho kích thương. Rất nhanh, ba người liền ngã hạ không thể động đậy. Ngươi làm sao không lên? Liêu Phi Phi chau mày, quay đầu nhìn về phía Khương Hàn. Đại ca, thực lực của ta thấp, không phải là đối thủ của nàng, lại nói dù sao cũng phải có người nhìn xem nàng, ta là đang giúp ngài nhìn xem nàng. Khương Hàn vội vàng chỉ Lâm Vô Song cười nói. Liêu Phi Phi nghe đến lời này, trong mắt lóe lên một tia khinh bỉ. Không phải hắn không có dò xét Khương Hàn tu vi, mà là Khương Hàn cố ý hạ thấp tu vi. Giờ phút này Khương Hàn bày ra tu vi bất quá là lục phẩm võ hầu cảnh. Tu vi như vậy, dù cho lên cũng là không làm nên chuyện gì. Liêu Phi Phi không tiếp tục để ý Khương Hàn, lựa chọn tự mình ra tay. Một cái cựu phẩm võ hầu mà thôi, hắn một cái nhất phẩm thánh cảnh cường giả chẳng lẽ còn sẽ sợ nàng hay sao? Âu Dương Thiên Thiên thấy Liêu Phi Phi muốn động thủ, ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Âu Dương Thiên Thiên, đây là ngươi tự tìm. Liêu Phi Phi cũng không có nương tay, trực tiếp điều động thánh nguyên lực, bày ra thánh vực. Liêu Phi Phi lĩnh ngộ chính là kim thuộc tính thiên địa đại thế. Thi triển thánh vực cũng là kim thuộc tính thiên địa đại thế bên trong thường thấy nhất một loại, kim quang hóa vật. Cái gọi là kim quang hóa vật chính là tại trong phạm vi nhất định, trưởng khống giả có khả năng điều động thiên địa nguyên khí bên trong tất cả kim thuộc tính nguyên tố, ngưng tụ trở thành hắn mong muốn đủ loại hình dáng. Ông. Liêu Phi Phi tâm ý khẽ động, một thanh màu vàng kim trường mâu liền ở trước mặt hắn ngưng tụ. Này màu vàng kim trường mâu bên trên tán phát lấy vô cùng sắc bén khí tức. Hắn trình độ cứng cáp, một điểm không tại vẫn thạch cấp binh khí phía dưới. Đi. Liêu Phi Phi ống tay áo vung lên, này màu vàng kim trường mâu liền cực nhanh mà ra bắn về phía Âu Dương Thiên Thiên. Âu Dương Thiên Thiên ánh mắt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay trong nháy mắt bổ ra. Quải bộ kiếm. Màu vàng kim trường mâu lập tức bị chém thành hai khúc. Liêu Phi Phi ngẩn người, này màu vàng kim trường mâu mặc dù chỉ là bình thường trường mâu, thế nhưng tại hắn thánh nguyên lực ra chỉ dưới, uy lực tuyệt đối cương mãnh vô cùng, tuyệt không phải võ hầu cảnh cấp bậc có khả năng tiếp nhận. Mà bây giờ Âu Dương Thiên Thiên một kiếm liền đem hắn chém thành hai khúc, rõ ràng này Âu Dương Thiên Thiên thực lực không phải bình thường. Hừ, ta cũng không tin ngươi còn có thể đỡ nổi ta một chiêu này. Liêu Phi Phi hừ lạnh một tiếng. Tâm ý khẽ động, mấy ngàn màu vàng kim thép truy trên không trung ngưng tụ, mỗi một cái thép truy bên trên đều tản mát ra vô cùng sắc bén khí tức. Ông. Liêu Phi Phi lần nữa thôi động thánh nguyên lực, này màu vàng kim thép truy liền cực tốc xoay tròn. Mỗi một cái thép truy đều hình thành một cái tiểu toàn phong, tại thánh nguyên lực ra chỉ dưới, này chút thép truy sinh ra uy lực tuyệt đối mạnh vô cùng. Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, ánh mắt cũng biến thành cảnh giác lên. Nàng có thể cảm giác được này chút thép truy bên trên lộ ra uy hiếp. Khương Hàn đứng ở một bên, trong mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Này Liêu Phi Phi kim quang hóa vật xem ra vận dụng vẫn rất lô hỏa thuần thanh, không thể không nói, hắn thật đúng là một cái xứng trước hoàng cố. Bất quá Âu Dương Thiên Thiên cũng không phải ăn chay, dù sao nàng cũng đi đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Hừ. Liêu Phi Phi hừ lạnh một tiếng, này chút màu vàng kim thép truy liền hóa thành mưa nặng hạt, cấp tốc lướt về phía Âu Dương Thiên Thiên. Âu Dương Thiên Thiên ánh mắt lăng lệ, trong nháy mắt tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Chỉ nhu đại thế, thiên nhân hợp nhất chỗ đạt tới cảnh giới tự nhiên liền là một loại thái cực trạng thái. Ông. Âu Dương Thiên Thiên trường kiếm trong tay bốc lên, phảng phất bốc lên một ngọn núi lớn. Một kiếm hạ xuống, lại phảng phất nhẹ hơn bơi. Trong chốc lát, một cỗ kinh thiên kiếm khí bỗng nhiên theo nàng lợi kiếm bên trong khuấy động mà ra. Kiếm khí hoành không, trong nháy mắt liền đem cái kia mấy ngàn đạo kim sắc thép truy đập tan. Màu vàng kim thép truy đập tan, hóa thành đầy trời kim vũ. Làm sao có thể? Liêu Phi Phi lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chính mình màu vàng kim thép truy thế mà bị phá rồi. Ngay tại lúc hắn kinh ngạc thời khắc, Âu Dương Thiên Thiên đã đến trước mặt hắn. Hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp ngưng tụ ra một khối màu vàng kim tâm chắn. Có thể là Âu Dương Thiên Thiên ra tay, trực tiếp một chưởng đánh xuyên tâm chắn, hung hăng đập vào lồng ngực của hắn. Liêu Phi Phi máu tươi nôn như điên, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể? Liêu Phi Phi chấn động vô cùng, chính mình thế mà bị một cái cựu phẩm võ hầu cho thương tổn tới. Nhưng mà Khương Hàn xác thực không có thấy chút nào ngoài ý muốn, Âu Dương Thiên Thiên cùng Liêu Phi Phi tại nguyên khí bên trên là có chút chênh lệch, bất quá Âu Dương Thiên Thiên lĩnh ngộ cảnh giới lại muốn tại Liêu Phi Phi phía trên. Cho nên Âu Dương Thiên Thiên hạ gục hắn, Khương Hàn cũng không cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Xem ra ngươi cũng chỉ đến như thế. Âu Dương Thiên Thiên xem trên mặt đất Liêu Phi Phi khinh miệt nói. Liêu Phi Phi vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Hắn lại bị Âu Dương Thiên Thiên cho giễu cợt. Âu Dương Thiên Thiên, là ngươi bức ta, tốt, hôm nay ngươi hưu muốn sống từ nơi này ra ngoài. Liêu Phi Phi vẻ mặt đầu quán giận nói. Lập tức hắn liền từ trong ngực móc ra một cái hộp, trong hộp tràn đầy mãnh liệt âm khí. Cỗ này âm khí mạnh mẽ khí tức một điểm không tại võ hầu cảnh đỉnh phong phía dưới. Đây là chết linh khí. Âu Dương Thiên Thiên sắc mặt đại biến. Không sai, liền là chết linh khí, này hộp chính là phụ thân ta theo Đông Hải một chỗ trong di tích mang ra, bên trong phong ấn rất mạnh tà linh, đã bị phụ thân ta cho thuần phục, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ đem linh hồn của các ngươi xé nát. Âu Dương Thiên Thiên, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Liêu Phi Phi độc oán giận nói. Đây là phụ thân hắn lưu cho hắn hộ thân phủ, chỉ cần có cái này tà linh tại, tuyệt đỉnh phía dưới, không người có thể thương hắn. Ông. Liêu Phi Phi mở ra hộp sắt, lập tức một cỗ khói đen theo trong hộp sắt tuôn ra, hình thành một cái thân ảnh khổng lồ, một đôi con mắt màu xanh lục, để cho người ta đáy lòng phát lạnh. Âu Dương Thiên Thiên nhịn không được lùi lại một bước, này tà linh cho nàng một cỗ hết sức cảm giác xấu. Nàng có thể cảm giác được, mình tại cái này tà linh trước mặt, như là sâu kiến. Xa xa Lâm Vô Song cũng là một mặt khiếp sợ. Này Liêu Phi Phi lại có tà linh hộ thể. Kể từ đó, Âu Dương Thiên Thiên cùng Khương Hàn chẳng phải là gặp nguy hiểm. Ha ha ha, Âu Dương Thiên Thiên, ngươi cuối cùng sợ. Ta cho ngươi biết, ngươi cuối cùng vẫn là ta người, dù cho vị hôn phu của ngươi Khương Hàn bây giờ đang ở nơi này, hắn cũng chỉ có bị ta tà linh tươi sống xé nát phần. Liêu Phi Phi cười ha ha. Xa xa ba cái tùy tùng nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Phải không? Nhưng vào đúng lúc này, một đạo không đúng lúc tiếng cười khẽ truyền đến. Liêu Phi Phi nhướng mày, quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại. Lại phát hiện Khương Hàn giờ phút này đang một mặt cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Ai bảo ngươi nói chuyện? Cút sang một bên. Liêu Phi Phi cả giận nói, đối với Khương Hàn cực kỳ khinh thường. Là ngươi để cho ta nói chuyện đó a? Khương Hàn đáp lại nói. Liêu Phi Phi một mặt không hiểu. Ba cái tùy tùng cũng là một mặt phẫn nộ, cái tên này không phải là một cái kẻ ngu a? Âu Dương Thiên Thiên thấy Khương Hàn chủ động đứng ra, liền hiểu rõ Khương Hàn dụng ý. Lập tức dùng một tia nụ cười quyến rũ nói ra, Liêu Phi Phi, quên nói cho ngươi biết, hắn chính là ta trong miệng Khương Hàn. Lời này vừa nói ra, Liêu Phi Phi trong nháy mắt chuyển hướng Khương Hàn, ánh mắt không thể tư nghị. Tam đại tùy tùng cũng là một mặt ngộp bức. Cái tên này liền là cái kia Khương Hàn. Người đùa bỡn ta. Liêu Phi Phi phẫn nộ nhìn về phía Khương Hàn. Cái tên này từ vừa mới bắt đầu liền đang đùa bỡn chính mình. Khương Hàn cười cười, gật đầu nói, "Ừm, xem như đùa người đi." Liêu Phi Phi trong nháy mắt vẻ mặt từ xanh biến đen. Cái gì gọi là xem như? Chương 363, ngộp ép Liêu Phi Phi. Liêu Phi Phi nhìn về phía Khương Hàn ánh mắt bên trong tràn ngập ngọn lửa tức giận. Cái tên này liền là Khương Hàn. Nhan Như Tuyết vị hôn phu, Lý Thiền mập mờ đối tượng, Âu Dương Thiên Thiên cùng Đạm Đài Vũ Điệp vị hôn phu. Nghĩ tới đây, Liêu Phi Phi trong mắt xông lên một cỗ mãnh liệt ghen ghét chi ý. Tam đại tùy tùng cũng là gương mặt ghen ghét. Khuynh thành trên bảng nữ tử, bọn hắn có thể có được một cái, liền cảm giác là thiên đại vinh hạnh, hiện tại tên trước mắt này thế mà thoang cái cùng năm cái không nhỏ liên lụy. Mấu chốt là cái tên này thoạt nhìn, tựa hồ muốn so với bọn hắn kém rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Liêu Phi Phi bốn người nhìn về phía Khương Hàn ánh mắt đều là tràn ngập một cỗ nồng đậm khinh thường. Liêu Phi Phi, ta nghe nói ngươi muốn truy cầu Lý Thiện. Khương Hàn hít sâu một hơi, thu hồi trên mặt trêu tức đủ cười, mở miệng hỏi. Phải thì như thế nào, Khương Hàn đúng không? Ta nghe nói ngươi cùng Lý Thiện quan hệ không tầm thường, ta rất hiếu kỳ các ngươi đến cùng quan hệ thế nào. Liêu Phi Phi lạnh giọng hỏi. Thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, khi còn bé cùng nhau tắm qua tắm, chỉ thế thôi. Khương Hàn nói. Liêu Phi Phi cùng ba cái tùy tùng nghe đến lời này, đều là khí lá gan đau. Này rơi ạ còn gọi chỉ thế thôi. Đây quả thực là thiên đại khí vận a. Lâm Vô Song cũng là một mặt kinh ngạc. Đã sớm nghe nói Khương Hàn cùng Lý Thiền quan hệ rất tốt, thế nhưng không nghĩ tới quan hệ thế mà tốt đến loại trình độ này. Chắc không được tính cách luôn luôn kiêu căng bằng thống, thế mà sẽ theo võ đế thành đi ra, chuyên môn tới cảnh cáo Khương Hàn. Âu Dương Thiên Thiên cũng là thần sắc hơi động. Lý Thiền là ai? Khuynh thành bảng thứ hai, đế quốc công chúa, toàn bộ đế quốc nhân vật phong vân, Khương Hàn thế mà cùng hắn quan hệ như thế không tầm thường. Chắc không được Liễu Phi Phi bọn hắn như thế ghen ghét Khương Hàn, liền nàng một nữ tử đều cảm thấy Khương Hàn nữ nhân này duyên tốt có chút quá phận. Liêu Phi Phi nắm đấm nắm chặt, ánh mắt bên trong tràn đầy mãnh liệt phẫn nộ. Lý Thiền là hắn nhận định nữ nhân, là hắn đời này chinh phục mục tiêu cuối cùng nhất. Mà bây giờ hắn lại nghe nói chính mình nhận định nữ thần thế mà khi còn bé cùng trước mắt người thanh niên này cùng nhau tắm qua tắm, này rồi ạ hắn có thể nhịn. Khương Hàn, ngươi có biết hay không chỉ bằng ngươi vừa rồi cái kia lời nói, ta là có thể nhường ngươi hài cốt không còn, hồn phi phách tán. Liêu Phi Phi âm trầm vô cùng nói. Khương Hàn cười khẩy, đối với Liêu Phi Phi uy hiếp chẳng thèm ngó tới. Nếu là lúc trước, Liêu Phi Phi uy hiếp như vậy hắn có lẽ còn muốn ước lượng mấy phần. Thế nhưng hiện tại, Liêu Phi Phi đã đối với hắn cấu không thành được uy hiếp. Có đúng không? Bằng vào cái gì? Là bằng vào ngươi thực lực bản thân vẫn là bằng vào bên cạnh ngươi cái này tà linh? Khương Hàn cười nói. Hừ, tiểu tử ngươi không khỏi quá cuồng vọng đi, đừng nói ta không có đại ca, chính là ta đều có thể một cái tay bóp chết ngươi. Một cái tùy tùng khinh thường nói ra. Hắn thấy, một cái lục phẩm võ hầu cảnh thế mà cũng dám lớn lối như vậy nói chuyện cùng bọn họ, đơn giản liền là muốn chết. Liêu Phi Phi ánh mắt cũng là khinh miệt. Các ngươi thật coi là tu vi của ta chỉ có lục phẩm võ hầu cảnh, đây chẳng qua là vì lừa gạt các ngươi tín nhiệm, cố ý ẩn giấu tu vi thôi. Khương Hàn cười nói. Nói xong liền triệt tiêu trên người ẩn giấu, thể hiện ra chân thực tu vi. Theo Khương Hàn tu vi hiện ra, một cỗ thánh uy lập tức theo Khương Hàn trên thân tản ra. Cái gì thánh cảnh? Tam đại tùy tùng vẻ mặt đều là nhất biến, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Cái tên này thoạt nhìn mới bao nhiêu lớn, 20 tuổi không đến a, thế mà đã đi đến thánh cảnh. Liêu Phi Phi cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới này Khương Hàn lại có thể là thánh cảnh cường giả. Hắn năm nay 28 tuổi, vừa mới đột phá thánh cảnh mà thôi. Hiện tại cái này Khương Hàn 20 tuổi không đến, thế mà đã đi đến thánh cảnh tu vi, trên lệch này đơn giản liền là khác biệt trời vực. Lâm Vô Song giờ phút này cũng hơi kinh ngạc. Khương Hàn đột phá thánh cảnh rồi, làm sao lại nhanh như vậy? Mặc dù nàng biết Khương Hàn đột phá thiên nhân hợp nhất, đột phá thánh cảnh cũng là chuyện sớm hay muộn, nhưng võ hầu cảnh cho dù là đi đến thiên nhân hợp nhất, cũng cần dài đến một tháng thậm chí mấy tháng nguyên khí tích lũy mới có thể đột phá. Nhưng mà Khương Hàn theo thiên nhân hợp nhất đến đột phá lúc này mới mấy ngày. Tốc độ này thật sự là để cho người ta thổ huyết. Âu Dương Thiên Thiên thì là nhịn không được cho một cái liếc mắt. Nàng phát hiện tên trước mắt này thật sự là quá sẽ trăng bức, trước đó cô ý ẩn giấu tu vi, chỉ sợ sẽ là vì thời khắc này trăng bức. Hừ, coi như ngươi đi đến thánh cảnh lại như thế nào, ngươi đừng quên, ta cũng là một cái thánh cảnh. Chúng chi bên cạnh ta còn có một cái vô cùng cường đại tà linh. Liêu Phi Phi khinh thường nói ra. Có tà linh tại, chỉ cần không phải tuyệt đỉnh cảnh cường giả đến, hắn người nào cũng không sợ. Giống Khương Hàn dạng này, nhất phẩm thánh cảnh, trước mắt cái này tà linh hoàn toàn có khả năng tùy tiện bóp chết. Giống. Tà linh cũng rất phối hợp Liêu Phi Phi, hướng về phía Khương Hàn phát ra một tiếng gào thét, tựa hồ giống như là tại tuyên thệ chính mình mạnh mẽ. Âu Dương Thiên Thiên cùng Lâm Vô Song đều là cao mày. Này tà linh xác thực rất mạnh, cường đại đến các nàng căn bản là không có cách chống lại. Nếu không phải Khương Hàn trên mặt vẫn như cũ đã tính trước dáng vẻ, bọn hắn chỉ sợ sớm đã rời đi nơi này. Quả nhiên Khương Hàn nhìn về phía tà linh ánh mắt tràn ngập một cỗ trào phúng. Liêu Phi Phi, ta vốn đang cảm thấy ngươi có chút thông minh, thế nhưng hiện tại ta phát hiện ngươi tựa hồ thông minh không đi nơi nào, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ ta vì cái gì vừa rồi đột nhiên đầu nhập vào ngươi, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì mong muốn trêu đùa ngươi sao? Khương Hàn nhẹ cười nói. Liêu Phi Phi nghe được Khương Hàn lập tức có loại dự cảm xấu. Khương Hàn mỉm cười, bàn tay xuề ra, một cái màu xanh phù ấn liền hiện lên ở lòng bàn tay của hắn. Theo cái này phù ấn hiện hiện, một cô vô cùng cường đại thanh linh gợn sóng tản ra. Cái kia nguyên bản nóng này, tà linh cảm nhận được cô ba động này, lập tức e ngại như hổ, quỳ xuống. Khương Hàn hét lớn một tiếng. Cái kia tà linh liền tại Liễu Phi Phi ánh mắt khiếp sợ bên trong, trực tiếp quỳ gối Khương Hàn trước mặt, toàn bộ thân hình toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, thậm chí còn tại run rẩy không ngừng. Liễu Phi Phi ngây dại, cả người đầu đều là ông. Tam đại tùy tùng cũng là một mặt một bức. Tình huống như thế nào? Lâm Vô Song cùng Âu Dương Thiên Thiên cũng là gương mặt khiếp sợ. Mặc dù các nàng không biết Khương Hàn đến cùng làm cái gì, thế nhưng bọn hắn biết này tà linh tựa hồ rất sợ Khương Hàn trong tay phù ấn. Ngươi một bộ tà linh vốn là không nên tồn tại ở trên đời này, này thanh linh phù ấn là đặc biệt nhắm vào ngươi tà linh, một khi này thanh linh ấn đánh ở trên thân thể ngươi, ngươi chỉ sợ phải thừa nhận hỏa liên nghiệp hỏa đốt người nỗi khổ, đến lúc đó ngươi chắc chắn hồn phi phách tán. Khương Hàn nói. Ô. Tà linh phát ra tiếng nghẹn nào, tựa hồ tại cầu khẩn Khương Hàn. Ta không giết ngươi cũng được, bất quá ngươi là không thể lưu tồn tại cái này thế gian, ta hiện tại liền đưa ngươi đi minh giới, ngươi có bằng lòng hay không? Khương Hàn nói. Tà linh lập tức liên tục gật đầu. Khương Hàn tâm ý khẽ động, lập tức kim giáp cự nhân hiện hiện. Tiếp lấy Khương Hàn liền bảy mưu đặt kế nhường kim giáp cự nhân mang theo tà linh trở về minh giới. Ông, một vệt kim quang phóng lên tận trời. Nay tà linh liền bị kim giáp cự nhân mang rời khỏi cái thế giới này. Không có tà linh hộ thể, Liễu Phi Phi cả người trong nháy mắt bối rối. Chính mình tà linh thế mà bị mang đi. Hiện tại ngươi nên hiểu rõ, ta tiềm phục tại bên cạnh ngươi làm cái gì đi, chính là vì có được ngưng tụ phù ấn cơ hội. Khương Hàn nhẹ cười nói. Nhìn về phía Liễu Phi Phi ánh mắt tràn đầy trêu tức. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền cảm giác được Liêu Phi Phi trên thân mạnh mẽ khí tức tà ác, cho nên tất cả những thứ này đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Chương 364, đáng sợ Liêu Nguyên Phách. Khương Hàn, coi như không có tà linh, ta cũng như cũ có khả năng giết ngươi, đi chết đi. Liêu Phi Phi giận dữ hét. Lập tức trong tay liền xuất hiện một cây trường thương, thánh vực mở ra, trực tiếp hướng về Khương Hàn đánh tới. Trường thương đâm ra, khí thế bằng bạc. Nhưng mà Khương Hàn lại là cười lạnh một tiếng, một phát bắt được đâm tới trường thương. Tiện tay kéo một phát, Liêu Phi Phi cả người liền bị Khương Hàn liền người đeo thương kéo đi qua. Khương Hàn theo sát lấy một cái lên gối, hung hăng đụng vào Liêu Phi Phi phần bụng. Liêu Phi Phi cả người nhất thời giống như là bị người chọn trên không trung cá ướp muối, trong miệng máu tươi nôn như điên, sắc mặt nhăn nhó đến cực điểm. Khương Hàn lực lượng vô cùng kinh khủng. Dù cho Liêu Phi Phi trên thân còn mặc một bộ thần thiết cấp nội giáp, nhưng ở Khương Hàn trước mặt vẫn như cũ như không vật gì. Một cái lên gối đủ để đánh sơ xác Liêu Phi Phi trong đan điền hết thảy thánh nguyên lực. Không chỉ như thế, Liêu Phi Phi toàn thân cơ bắp đều tại Khương Hàn này một cái lên gối hạ có rút dâng lên. Không có cách, Khương Hàn lực lượng đủ để cho tòa thứ nhất mỏm núi sụp đổ. Lực lượng kinh khủng như vậy đụng vào Liêu Phi Phi trên thân, Liêu Phi Phi có thể sống mệnh đã là một chuyện may mắn. Khương Hàn buông ra Liêu Phi Phi, người sau triệt để tê liệt trên mặt đất. Ba cái tùy tùng thấy cảnh này, khiếp sợ không thôi. Một cái, thậm chí liền nguyên lực cũng không có đụng tới. Cái này sao có thể? Nghĩ tới đây, bọn hắn đột nhiên có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lâm Vô Song cũng là kinh ngạc vô cùng, Khương Hàn thực lực cường đại đến mức có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng có khả năng khẳng định, Khương Hàn thực lực đã vượt xa nàng. Mà lại Khương Hàn thánh nguyên lực còn không có ngưng tụ thành hình, thánh vực cũng còn chưa mở ra, một khi hai thứ này hoàn thành, Khương Hàn thực lực còn sẽ có một cái bay vọt về chất. Vì cái gì? Ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao phải nhằm vào ta? Liêu Phi Phi vẻ mặt cực kỳ không cam lòng nói. Hắn biết, theo Khương Hàn xuất hiện bắt đầu, Khương Hàn liền là tại thiết kế hắn. Lúc trước hắn sắc ý, cũng là Khương Hàn các nàng cố ý bước lên tới. Cho nên chuyện này nguyên nhân gây ra là Khương Hàn muốn đối phó hắn, mà không phải hắn muốn đối phó Khương Hàn. Vì cái gì? Ngươi đưa nàng đã thương, còn muốn ngủ nàng, ngươi nói vì cái gì? Khương Hàn chỉ Lâm Vô Song nói. Liêu Phi Phi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Vô Song, hắn hiểu được, trước mắt cái này Khương Hàn cùng Lâm Vô Song nhận biết, mà lại quan hệ còn không đơn giản. Khương Hàn xuất hiện, chính là vì cứu Lâm Vô Song. Nghĩ rõ ràng điểm này, Liêu Phi Phi trong lòng càng thêm phẫn hận. Nguyên lai cái này Khương Hàn cùng Lâm Vô Song cũng có dính dấp. Nhan Như Tuyết, Lý Tiền, Đạm Đài Vũ Điệp, Vân Hy cùng với Âu Dương Thiên Thiên còn chưa tính, hiện tại thế mà liền Lâm Vô Song cũng hẳn có dính dấp. Cái tên này đến cùng cùng bao nhiêu nữ nhân có liên quan? Lâm Vô Song vẻ mặt thì là đỏ lên, nàng không rõ Khương Hàn vì cái gì nói ra dạng này mơ hồ lời nhường Liêu Phi Phi hiểu lầm. Bất quá Lâm Vô Song cũng không có nói rõ lý do cái gì, tương phản Khương Hàn nói như vậy, nội tâm của nàng ngược lại cảm thấy có chút vui vẻ. Liêu đại thiếu gia, hiện tại ngươi biết ta tại sao phải đối phó ngươi đi, như là đã biết nguyên nhân, cũng nên tiễn ngươi lên đường. Khương Hàn cười nói, ngươi muốn giết ta? Liêu Phi Phi đột nhiên giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Khương Hàn. Ba cái tùy tùng cũng là phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Này Khương Hàn lại muốn giết Liêu Phi Phi? Vì cái gì không thể? Khương Hàn cười hỏi, ngươi giết ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, hắn nhưng là võ đạo cao thủ trên bảng, thất phẩm tuyệt đỉnh cảnh tồn tại. Liêu Phi Phi đắc ý nói ra. Hắn thấy, chỉ cần phụ thân hắn tại một ngày, liền không ai dám động đến hắn. Cho nên hắn làm việc mới phách lối như vậy, đối ở trước mắt Khương Hàn, hắn cho rằng cũng không ngoại lệ. Phải không? Có thể là vừa rồi ai nói qua, tại đây Lạc Thần Phong nội bộ, cho dù chết cũng không biết người nào giết, ta giết người, cha ngươi như thế nào lại biết là ta giết? Khương Hàn nhẹ cười nói. Lời này vừa nói ra, Liêu Phi Phi trong nháy mắt phía sau lưng băng lãnh. Hắn giờ phút này lần thứ nhất cảm giác được sợ hãi tử vong. Lại nói, Thiên Thiên không phải đã nói rồi sao, sư phụ ta là Trần Long Âm, ngươi cho là hắn sẽ biết sợ cha ngươi? Khương Hàn cười lạnh nói ra. Liêu Phi Phi cả người trong nháy mắt tựa như rơi vào thâm nguyên. Trần Long Ngâm có thể là cựu phẩm tuyệt đỉnh, vẫn là một danh hồn sư, càng là võ đạo bảng đệ tứ tồn tại. Kẻ như vậy, coi như cha hắn gặp cũng muốn lễ nhượng ba phần. Này Khương Hàn thế mà thật chính là Trần Long Ngâm đồ đệ. Khương Hàn, van cầu ngươi, tha ta một mạng, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta cam đoan sẽ không lại đánh nữ nhân ngươi chủ ý, cũng sẽ không tìm ngươi báo thù. Liêu Phi Phi đã ý thức được Khương Hàn thật dám giết hắn, liền vội xin tha nói. Khương Hàn thì là cười khẩy. Liêu Phi Phi thấy Khương Hàn như vậy thần thái, lập tức như là gặp tử thần nổi giận, vội vàng nói, Khương Hàn, chỉ cần ngươi thả qua ta, về sau ngươi chính là ta đại ca. Ta Sơn Trang còn có 100 tên hay nữ, chỉ cần ngươi ưa thích, đều cầm lấy đi. Khương Hàn vẫn như cũ khinh miệt không thôi. Ngươi muốn cái gì, nói ra, ta đều có thể cho ngươi. Liêu Phi Phi vội vàng nói. Khương Hàn lười nhắc lại nghe hắn nói xuống, tâm ý khẽ động, một cái phi đao liền trong nháy mắt sẽ qua, xuyên thủng Liêu Phi Phi mi tâm. Liêu Phi Phi ánh mắt trong nháy mắt cứng đờ, trên mặt biểu lộ như trước vẫn là khó có thể tin vẻ mặt. Một bên ba cái tùy tùng cũng trong nháy mắt ngây người. Khương Hàn thế mà thật giết Liêu Phi Phi. Kể từ đó, bọn hắn cũng không sống được, coi như Khương Hàn chịu buông tha bọn hắn. Sau khi ra ngoài Liễu Nguyên Phách cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nghĩ tới đây, trong mắt bọn họ lập tức xông lên một cỗ hoảng sợ. Vụ. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang trong nháy mắt theo bọn hắn trước mắt sẽ qua. Tiếp lấy ba người bọn họ liền thân thể cứng đờ, sau đó ngã xuống. Âu Dương Thiên Thiên trong lòng cảm khái không thôi. Này hồn sư thủ đoạn sát thực mạnh mẽ, giết người chỉ cần tâm ý khẽ động liền có thể. Khương Hàn lại không để ý đến, quay đầu nhìn về phía Lâm Vô Song. Người không sao chứ? Khương Hàn mở miệng hỏi. Tốt hơn nhiều, bất quá nguyên khí còn không có hoàn toàn khôi phục, cũng là ngươi giết Liêu Phi Phi, Liễu Nguyên Phách sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Vô Song lo lắng nói, yên tâm, hắn sẽ không biết. Khương Hàn cười nói, tiếp lấy ống tay áo vung lên, địa ngục minh hỏa liền đem bốn người thi thể cho bà phủ, đem bốn bộ thi thể đốt cháy hầu như không còn. Bất quá trước lúc này, Khương Hàn cũng là đem Liễu Phi Phi chữ vật giới chỉ cho cầm tới. Này Liễu Phi Phi nếu là Liễu Nguyên Phách nhi tử, chắc hẳn đồ tốt nhất định sẽ không thiếu. Quả nhiên theo Khương Hàn thăm dò, hắn phát hiện này Liễu Phi Phi chữ vật giới chỉ bên trong thật là có không ít đồ tốt. Đầu tiên kim tệ trồng chất như núi, tối thiểu nhất vài tỷ, thứ hai cửu phẩm, bát phẩm đan dược còn có mấy chục bình. Thân thiết cấp binh khí lại có hai kiện, một thanh trường kiếm, một cái nội giáp, coi là trên người hắn cùng cái kia cây trường thương, hết thảy bốn kiện thần thiết cấp binh khí. Trừ cái đó ra, Liêu Phi Phi chữ vật giới chỉ bên trong thế mà còn có ba cái thánh cảnh nguyên hạch. Mặc dù đều là thánh cảnh hai tam phẩm, nhưng cũng xem như hiếm thấy đồ vật. Thật đúng là giàu có. Khương Hàn nhịn không được liễu lưỡi nói. Liêu Phi Phi trên thân những bảo vật này, đặt ở Thiên Vũ Đế quốc một chút thế lực lớn đều chưa hẳn có thể có như thế phong phú của cải. Bất quá bây giờ cũng là tiện nghi chính mình. Khương Hàn trong lòng vui vẻ, đem chữ vật giới chỉ nhận lấy. Nhưng vào đúng lúc này, Thiên Vũ Đế quốc tòa thứ nhất mỏm núi trong trang viên. Đại nhân, không xong, việc lớn không tốt. Một người thị vệ kinh hoàng xông vào chủ điện. Ngồi trong điện đang nhắm mắt tinh tu một người trung niên nam tử mở hai mắt ra, ánh mắt bất thiện nhìn về phía thị vệ, uy nghiêm nói, chuyện gì? Đại nhân, thiếu gia hắn. Hắn? Chết. Thị vệ ngụm lớn thở hổn hển, vẻ mặt hoảng sợ không thôi. Ngươi nói cái gì? Nam tử trung niên trong nháy mắt từ trên ghế nhảy dựng lên, vẻ mặt cả kinh nói, tiểu tử vừa rồi tuần tra xét công tử bản mệnh hồn ngọc, phát hiện công tử bản mệnh hồn ngọc. Nắc. Thị vệ thấp thỏm nói ra. Hắn giờ phút này đã rõ ràng cảm giác được nam tử trung niên trên thân đè nén đáng sợ khí tức. Vụ. Nam tử trung niên thân hình như ảo ảnh trực tiếp xuất hiện tại thị vệ trước mặt, vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía thị vệ trong tay bản mệnh hồn ngọc, hai tay trong nháy mắt run rẩy lên. Thị vệ dọa đến cả người đều đang run rẩy, võ hầu cảnh tu vi hắn, giờ phút này cảm giác mình liền là một con kiến hôi. Ai làm, dám giết con ta, muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Nam tử trung niên phát ra tiếng gầm gừ, một cỗ kinh khủng nguyên khí theo trên người hắn ầm ầm mà ra. Một bên thị vệ cả người trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, thân thể cực tốc bay ngược. Toàn bộ đại điện cũng tại trong khoảnh khắc hóa thành một mịt. Giờ khắc này, toàn bộ sơn trang đều đang run rẩy. Chương 365, kỳ quái hầu tử. Khương Hàn cũng không biết Liễu Nguyên Phách đã biết mình nhi tử bỏ mình tin tức, hắn giờ phút này đang ở hỏi thăm Lâm Vô Song một ít chuyện. Đương nhiên coi như biết, Khương Hàn cũng không quan tâm. Ngươi nói là, ngươi vết thương trên người là bị một con khỉ đả thương? Khương Hàn kinh ngạc hỏi. Đúng, con khỉ kia toàn thân lông tóc vàng óng, như tơ lụa, ánh mắt lại là màu đỏ, như là hỏa diễm, toàn thân mặc áo giáp, cầm trong tay một cái cây gậy, cái đầu lớn khái có người một dạng cao, bất quá thực lực của nó rất mạnh, theo ta suy đoán chí ít có tam phẩm thánh cảnh thực lực. Lâm Vô Song hồi đáp. Bộ lông màu vàng óng, ăn mặc áo giáp, con mắt xích hồng, tay cầm một cái cây gậy. Khương Hàn một mặt một bức. Này miêu tả làm sao cùng địa cầu chuyện thần thoại xưa bên trong tôn đại thánh một dạng. Vậy nó có phải hay không đứng thẳng hành tẩu, còn biết nói tiếng người? Sẽ còn kim cương bất hoại, đánh nó không đánh nổi. Khương Hàn hỏi. Đúng, làm sao ngươi biết? Ngươi cũng đã gặp qua nó. Lâm Vô Song lộ ra thần sắc kinh ngạc. Âu Dương Thiên Thiên cũng là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Khương Hàn. Biết nói tiếng người hầu tử. Nguyên thú chỉ có đến tuyệt đỉnh cảnh mới có thể nói lời, cái con khỉ này không phải mới tam phẩm thánh cảnh làm sao biết nói tiếng người? Còn có Khương Hàn làm sao lại biết? Khương Hàn giờ phút này khỏe miệng lại là giật giật, này rồi ạ sẽ không thật gặp được tôn đại thánh đi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Khương Hàn liền nắm ý nghĩ này cho bỏ đi. Nếu quả như thật là tôn đại thánh, như thế nào lại chỉ có tam phẩm thánh cảnh thực lực? Cho nên Lâm Vô Song gặp phải nhất định là một cái kỳ lạ nguyên thú. Kỳ thật nguyên thú chỉ có tuyệt đỉnh cảnh mới biết nói tiếng người, đó cũng không phải một cái thiết luật, một chút huyết mạch mạnh mẽ hoặc là huyết mạch biến dị nguyên thú cũng sẽ sớm mở miệng nói chuyện, nếu như đoán không lầm, con khỉ này nhất định là một đầu biến dị nguyên thú. Khương Hàn nói ra. Biến dị nguyên thú? Âu Dương Thiên Thiên kinh ngạc. Rõ ràng nàng cũng không rõ cái gọi là huyết mạch biến dị rốt cuộc là ý gì. Cái gọi là biến dị nguyên thú chính là huyết mạch trong người phát sinh cải biến, loại sửa đổi này có thể là tốt phương hướng cũng có thể là xấu phương hướng, mà một chút có được thần thú huyết mạch nguyên thú một khi phát sinh biến dị thực lực có khả năng trở nên càng thêm mạnh mẽ và đáng sợ. Khương Hàn nói ra. Huyết mạch biến dị khả năng cực thấp, đặc biệt là mạnh mẽ thần thú huyết mạch, biến dị khả năng cơ hồ là ngàn một phần ức. Mà lại coi như biến dị, tuyệt đại đa số đều có thể là hướng phía không tốt hướng đi. Khương Hàn còn tại Yến Khuynh Thành trong đầu lúc, liền từng gặp một đầu có được chu tức huyết mạch hỏa diễm khắc phát sinh biến dị, thế mà có được Lam Vẫn Băng diễm, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tử phụ cảnh hỏa diễm liền có thể dễ dàng làm bị thương thiên tượng cảnh. Đương nhiên Khương Hàn cũng đã gặp qua biến dị thất bại yêu thú, một cái có được long tộc huyết mạch yêu thú cứng rắn là bởi vì biến dị thể tại tiên thiên cảnh, không cách nào lại tăng lên nửa chút thực lực. Vậy ngươi vì cái gì khẳng định này nguyên thú là biến dị nguyên thú? Âu Dương Tiên Thiên truy vấn. Theo ta được biết, hầu tử bên trong huyết mạch mạnh mẽ chỉ có bất diệt kim cương vượn cùng chu hiếm, mà bất diệt kim cương vượn ánh mắt lại là màu vàng kim, đây là hắn huyết mạch nhất rõ rệt đặc thù. Vừa rồi Lâm Vô Song nói nó có được kim cương bất hoại năng lực thế nhưng ánh mắt lại là màu đỏ, cho nên ta mới đoán nó là biến dị nguyên thú. Lại thêm bất diệt kim cương vượn huyết mạch tại thần thú bên trong chỉ có thể coi là hạ phẩm, dạng này huyết mạch không đủ để chống đỡ nó tại thánh cảnh liền. Biết nói tiếng người, cho nên cái con khỉ này hơn phân nửa là biến dị nguyên thú, đến mức biến dị hướng đi, phải đợi gặp được mới có thể xác định. Khương Hàn nói. Âu Dương Thiên Thiên cùng Lâm Vô Song bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là chuyện như thế, xem ra Khương Hàn hiểu được thật đúng là nhiều lắm. Cái kia hầu tử vì cái gì đã thương ngươi? Khương Hàn tò mò hỏi. Bởi vì cái này hầu tử là ta thả ra, nó vốn là bị nhốt tại một khối băng trong đá, là ta dùng kiếm đem hắn bổ ra, nó được thả ra về sau, tựa hồ phải gấp tại rời đi, mà ta nhìn thấy nó trong tay có một vật, mong muốn ngăn lại nó, kết quả lại phát hiện mình đánh không lại nó, thế nhưng nó cũng không có ý muốn thương tổn ta, một côn chấn thương ta gân mạch về sau, liền chui vào mặt khác đại điện biến mất không thấy gì nữa. Lâm Vô Song đáp lại nói. Đồ vật? Đồ vật gì? Khương Hàn lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Là một khối huy chương, huyết nhận liên minh huy chương. Lâm Vô Song do dự một chút nói. Huyết nhận liên minh huy chương. Ngọc xanh cấp. Khương Hàn cùng Lâm Vô Song đều là giật mình, lập tức không hiểu ra sao. Không phải, là áp đảo từ điện cấp phía trên tối sang cấp. Đây là chỉ có các triều đại huyết nhận liên minh minh chủ mới có được huy chương. Lâm Vô Song nói. Khương Hàn cùng Âu Dương Thiên Thiên một hồi kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết, huyết nhận liên minh huy chương đẳng cấp chia làm hắc thiết, đồng tàu, tuyết bạc, hoàng kim, ngọc xanh, từ điện. Không nghĩ tới huyết nhận liên minh minh chủ lại có thể là tối sang cấp. Càng thêm không có nghĩ tới là cái này hầu tử trong tay thế mà còn có một cái tối sám cấp huy chương. Huyết nhận liên minh đến nay mấy ngàn năm, hết thảy chỉ có 8 cái minh chủ, cũng chỉ có 8 cái tối sám cấp huy chương, ngoại trừ sơ đại minh chủ bên ngoài, mặt khác 7 cái tối sám cấp huy chương đều tại huyết nhận liên minh tổng bộ. Lâm Vô Song nói, cho nên ngươi nói này tối sám cấp huy chương là sơ đại minh chủ. Khương Hàn phỏng đoán nói, chỉ có này một cái khả năng. Lâm Vô Song gật gật đầu. Hiện tại Khương Hàn xem như hiểu rõ Lâm Vô Song vì cái gì tò mò cái kia hầu tử trên tay huy chương. Sơ đại minh chủ, vậy cũng là huyết nhận liên minh sáng tạo giả. Loại tồn tại này, khoảng cách bây giờ đã mấy ngàn năm, di vật của hắn hiện thế, làm hậu bối, Lâm Vô Song tự nhiên quan tâm. Chỉ có hai loại khả năng, một cái là cái con khỉ này cùng sơ đại minh chủ có liên quan, huy chương là sơ đại minh chủ giao cho hầu tử, một khả năng khác chính là huy chương này là nó nhặt được, mặc kệ cái nào một loại khả năng, đối cho các ngươi huyết nhận liên minh cũng không có cái gì chỗ xấu. Khương Hàn nói ra. Lâm Vô Song gật gật đầu. Bất quá có mấy lời nàng cũng không có nói, huyết nhận liên minh sơ đại minh chủ trên thân còn dính rất một bí mật lớn. Bí mật này đối với bọn hắn huyết nhận liên minh tới nói cực kỳ trọng yếu. mà bí mật này cũng quan hệ đến có thể trị liệu hay không hắn phụ thân thương thế. Đã như vậy, vậy chỉ có thể chờ gặp lại cái kia hầu tử mới có thể biết rõ chân tướng. Âu Dương Tiên Tiên nói. Lâm Vô Song lần nữa gật gật đầu. Vậy ngươi cùng chúng ta cùng đi đi, ta cùng Hải Hoàng Tông kết minh, ngươi đi theo chúng ta đi, có lẽ an toàn hơn một chút. Khương Hàn đối Lâm Vô Song nói. Cùng Hải Hoàng Tông kết minh. Lâm Vô Song hơi kinh ngạc. Hải Hoàng Tông luôn luôn cao ngạo, làm sao lại nguyện ý cùng Khương Hàn kết minh? Làm sao? Có gì không ổn sao? Khương Hàn cười hỏi. Không có gì. Lâm Vô Song lắc đầu. Cảm thấy có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi, có khả năng Khương Hàn chẳng qua là cùng Hải Hoàng Tông đệ tử kết minh. Có thể là khi nàng theo Khương Hàn bọn hắn đi đến đội ngũ trước, lại phát hiện Hải Hoàng Tông lần này tới người thế mà đều tại. Cái này nàng cũng là có chút kinh ngạc, Khương Hàn thế mà liền phụ trầm kiếm hoàng đều có thể thuyết phục, thật không biết hắn là làm sao làm được. Đi lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đây. Diệp Đào rêu cợt nói. Khương Hàn nghe đến lời này, thì là lộ ra ý cười. Xem ra bọn hắn cũng không có đi theo, dạng này cũng tốt, bất chính mình giết chết Liêu Phi Phi sự tình bị bọn hắn cho biết. Mặc dù biết Hải Hoàng Tông sẽ không nói, có thể vạn vừa nói ra đi, Liễu Nguyên Phách tìm tới chính mình thật đúng là không có cách nào đối phó. Chương 366, Huyền Vũ Điện. Sau đó Khương Hàn bọn hắn liền tiếp tục đi tới, về sau trong đại điện cũng có một chút cửa ải khó, bất quá đều bị Khương Hàn bọn hắn cho phá giải. Theo Khương Hàn bọn hắn tiến lên, cái kia cố đáng sợ khí tức nguy hiểm cũng càng thêm nồng đậm. Cuối cùng, Khương Hàn bọn hắn tại một chỗ trong đại điện ngừng lại. Xuyên qua cái này cửa vào, hẳn là Huyền Vũ Phó Điện. Khương Hàn chỉ về đằng trước một tòa cửa lớn nói ra. Tại trên cửa chính, còn in một tòa thật to Huyền Vũ đồ án. Mọi người cũng không nghi ngờ Khương Hàn, bởi vì trước mắt này tòa cửa lớn là bọn hắn đi đến bây giờ một cái duy nhất có môn lối vào. Mà lại tại đại môn này sau lưng, cái kia cố tà ác khí tức cường đại làm bọn hắn có loại đứng tại thâm viên cửa vào cảm giác. Phu Châm Kiếm Hoàng nhíu mày, ánh mắt cũng lộ ra ngưng trọng. Rõ ràng đại môn này sau lưng phát ra khí tức, cũng làm cho hắn cảm giác rất là lo lắng. Như thế không có đoán sai, đại môn này sau lưng hẳn là có một cái thủ quan người, mà cái này thủ quan người bảo vệ chính là một kiện bảo vật, chỉ cần chúng ta đem thủ quan người đánh bại, liền có thể cầm tới món bảo vật này. Khương Hàn nói. Mọi người đều là gật đầu. Điểm này bọn hắn hẳn là đều đã đoán được. Có thể là bọn hắn cũng biết, mong muốn đánh bại cái này thủ quan người đến cùng có nhiều khó khăn. Khương Hàn cũng không có gấp, vật hắn muốn đều tại Chu Tức Điện cùng Thanh Long Điện. Nay Huyền Vũ Điện không phải Đại Hạ Ngọc Tỷ liền là phá không đao. Đối với hai cái này, Khương Hàn khát vọng cũng không mãnh liệt. Đương nhiên Khương Hàn cũng không có vội vã đi Thanh Long Điện cùng Chu Tức Điện, vô luận là lão giả vẫn là La Sát đều nói qua, đại điện này thủ hộ giả thực lực rất mạnh rất mạnh, tất cả đều có được ít nhất tuyệt đỉnh đỉnh phong thực lực. Thực lực như vậy, bằng vào một mình hắn là không thể nào vượt qua. Cho nên hắn nghĩ trước vào này Huyền Vũ Điện nhìn một chút, đến cùng là tình huống như thế nào, sau đó lại đi Thanh Long Điện cùng Chu Tức Điện không muộn. Hừ, không phải liền là một cái đại điện nha. Chúng ta Hải Hoàng Tông còn chưa từng có sợ qua bất kỳ vật gì. Diệp Đào khinh thường nói. Nói xong liền đi lên trước, nghĩ muốn mở cửa lớn ra. Nhưng mà hắn lại kinh ngạc phát hiện, dùng lực lượng của hắn căn bản liền cửa lớn đều dung chuyển không được. Sử dụng ra hết thể nguyên khí, Diệp Đào vẫn như cũ vô phương cửa lớn di chuyển một chút. Diệp Đào lập tức ngậm miệng không trả lời được. Âu Dương Thiên Thiên cùng Khương Hàn đều nhịn không được bật cười. Cái tên này đơn giản liền là tự đánh mặt của mình. Nô Man Nhi không tin tả, đi lên, vận dụng lực lượng của mình đẩy cửa. Không thể không nói, này Nô Man Nhi lực lượng xác thực không nhỏ. Này nặng nề vô cùng cửa lớn thế mà bị nàng cho dung chuyển. Bất quá môn này thực sự quá nặng đi, dùng lực lượng của nàng cũng vẹn vẹn chẳng qua là dung chuyển một tia. Khương Hàn thấy cảnh này, đi thẳng về phía trước. Khi hắn thử nghiệm đẩy cửa lúc, phát hiện môn này lại có thể là do cả khối Phong Long Thạch đúc thành. Phong Long Thạch là trên phiến đại lục này nặng nhất nham thạch, bình thường rất là hiếm thấy, không nghĩ tới môn này thế mà cả khối đều là Phong Long Thạch đúc thành. Khương Hàn sử xuất toàn lực, cửa lớn cũng theo đó bị dung chuyển. Mặc dù như thế, Khương Hàn như trước vẫn là cảm thấy rất cố hết sức. Cuối cùng không thể không vận dụng nguyên khí, lúc này mới đem cửa lớn chậm rãi rời. Theo lớn cửa bị đẩy ra, một tòa vô cùng cung điện to lớn liền xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Tòa đại điện này 10 phần rộng lớn, chiều dài tuyệt đối có hơn 100 mét, độ cao cũng mấy trăm mét, toàn bộ thể tích là mặt khác đại điện hơn 100 lần cũng không chỉ. Mà tại tòa đại điện này ngay phía trước, có một tòa to lớn vô cùng Huyền Vũ điêu khắc. Này tòa điêu khắc nguy nga to lớn, khí thế hùng hồn. Huyền Vũ khí thế tự nhiên mà thành, khiến cho lòng người sinh kính sợ. Toàn bộ Huyền Vũ cự tượng có chừng 100 mét cao, chiều dài càng là đi đến vài trăm mét. Khương Hàn bọn hắn đều là bị to lớn như vậy điêu khắc cho khiếp sợ đến. Bởi vì bọn hắn phát hiện, này Huyền Vũ điêu khắc liền cùng sống một dạng, sinh động như thật, trên thân còn lộ ra mạnh mẽ thần thú khí tức. Có người. Nhưng vào lúc này, Âu Dương Tiên Tiên đột nhiên chỉ Huyền Vũ phần lưng nói. Mọi người đều là hướng về Huyền Vũ phần lưng nhìn lại, giờ khắc này, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, tại Huyền Vũ trên lưng thế mà thật ngồi xếp bằng một người. Khương Hàn cũng là kinh ngạc vô cùng. Bởi vì hắn phát hiện, người này trang phục rất là kỳ lạ. Một thân màu đen áo cà sa, lưu có trong đầu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tản ra một cỗ cực kỳ đáng sợ hắc ám khí tức. Thiền Tông. Nhưng vì cái gì là màu đen áo cà sa? Khương Hàn trong lòng khó hiểu nói. Hắn biết, tu chân giới cũng là có Thiền Tông, mặc dù tại Thiên Vũ Đại Lục hắn tạm thời còn chưa từng nhìn thấy Thiền Tông thế lực, thế nhưng tại Thiên Long Đại Lục, Thiền Tông lại chân thực tồn tại, mà lại thế lực còn không nhỏ. Nơi đó Thiền Tông cùng trên địa cầu Thiền Tông cũng không có quá lớn khác biệt. Thế nhưng trước mắt hòa thượng lại cho Khương Hàn một loại thai mắt một cảm giác mới. Cái này người rất mạnh, tuyệt đối là tuyệt đỉnh đỉnh phong. Khương Hàn trong lòng lẩm bẩm. Nay đen hòa thượng ngồi ở chỗ đó, lại có loại trưởng khống thiên địa cảm giác, loại cảm giác này chính là tuyệt đỉnh cảnh cường giả tối đỉnh mới có được sẽ làm lên đỉnh cao nhất chi thế. Các ngươi xem, tại đây Huyền Vũ miệng bên trong có đồ vật. Âu Dương Tiên Tiên nói. Lời này vừa nói ra, mọi người lần nữa nhìn về phía Huyền Vũ miệng, quả nhiên phát hiện tại đây Huyền Vũ miệng bên trong thế mà ngậm lấy một khối ngọc tỷ. Ngọc tỷ này bên trên tán phát lấy một cỗ vô cùng cường đại long mạch khí tức. Đây là Đại Hạ Đế quốc long mạch, giờ phút này liền hội tụ tại đây Đại Hạ ngọc tỷ bên trong. Chỉ muốn lấy được này long mạch, cái kia vô luận là đối với cá nhân vẫn là thế lực tới nói, đây tuyệt đối là thiên đại phúc phận. Quả nhiên phủ Trầm Kiếm Hoàng đám người thấy Đại Hạ ngọc tỷ, ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng lên. Bọn hắn tới đây, song chính là này Đại Hạ ngọc tỷ. Một khi đạt được này Đại Hạ ngọc tỷ, vậy bọn hắn Hải Hoàng Tông sẽ có được long mạch gia trì, đủ để cho bọn hắn Hải Hoàng Tông lại hưng thịnh hơn ngàn năm. Lâm Vô Song ánh mắt cũng là trở nên lăng lệ, nếu như phụ thân hắn có thể có được long mạch, tuyệt đối có khả năng áp chế thương thế, thậm chí có khả năng dần dần chữa trị. Cho nên nàng đối với long mạch cũng tràn đầy khát vọng mãnh liệt. Sư thúc, chúng ta còn chờ cái gì, trực tiếp đi lên đem Đại Hạ ngọc tỷ lấy đi không được sao? Diệp Đào vội vã không nhịn nổi nói. An tâm chớ vội, nam tử mặc áo đen này rất mạnh, một khi bừng tỉnh hắn, sợ là chúng ta đều phải chết. Phù Châm Kiếm Hoàng nói. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn Đại Hạ ngọc tỷ tại trước mặt chúng ta? Thờ ơ. Diệp Đào cực kỳ không cam lòng nói. Phù Châm Kiếm Hoàng nhíu mày, lâm vào trong trầm tư. Lập tức hắn quay đầu nhìn về phía Khương Hàn. Người sau lộ ra một nụ cười khổ. Hắn hiểu được Phù Châm Kiếm Hoàng ánh mắt này ý tứ. Có thể là hắn cũng không có cách nào a, đây là tuyệt đỉnh đỉnh phong a, liền coi như bọn họ tất cả mọi người cùng tiến lên, chỉ sợ cũng không đủ đối phương nhét cái răng. Phù Châm Kiếm Hoàng cũng ý thức được chính mình ỷ lại tại Khương Hàn có chút không đáng tin cậy, lần nữa lâm vào trầm tư. Cuối cùng hắn tựa hồ làm ra quyết định, tiến lên một bước, chắp tay hành lễ nói, "Vạn bối Lý chìm nổi, bái kiến tiền bối." Bốn phía mọi người toàn bộ ngừng thở, ánh mắt chờ mong. Nhưng mà Phù Châm Kiếm Hoàng thanh âm hạ xuống, nhưng lại không được đến nửa điểm đáp lại. Áo đen hòa thượng liền con mắt cũng không từng mở ra. Chẳng lẽ không phải người sống, là người chết? Diệp Đào suy đoán nói. Phù Châm Kiếm Hoàng cũng là trong lòng còn có nghi hoặc, lập tức hướng về Đại Hạ Ngọc tỷ lao đi. Quá trình này áo đen hòa thượng vẫn không có mở mắt. Phù Châm Kiếm Hoàng lập tức vui vẻ, Hải Hoàng Tông mọi người cũng lộ ra vui sướng vẻ mặt. Âu Dương Vân Tuyết đám người thì là kinh ngạc. Chẳng lẽ cứ như vậy đã thủ? Ngay tại lúc Phù Châm Kiếm Hoàng tay sắp đụng phải mừng rỡ ngọc tỷ một khắc này, áo đen hòa thượng lại đột nhiên mở hai mắt ra, ống tay áo vung lên, một cỗ vô cùng đáng sợ gợn sóng trong nháy mắt truyền đến. Phù Châm Kiếm Hoàng vẻ mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, tiếp lấy cả người bị phảng phất sóng lớn bên trong một mảnh lá cây, quả thực là bị cuồng bạo vén bay ra ngoài, trong miệng máu tươi nôn như điên. Khương Hàn đám người nhìn thấy một màn này, đều là kinh hãi không thôi. Quả thật tuyệt đỉnh đỉnh phong. Chương 367, ta tới. Khu khu cụ. Phù Châm Kiếm Hoàng ho ra mấy ngụm máu tươi, va chạm ở trên vách tường, ném ra một cái hố sâu. Khương Hàn đám người thấy cảnh này đều là kinh ngạc không thôi. Vẹn vẹn chẳng qua là một cái nguyên khí bắn ra, liền để Phù Châm Kiếm Hoàng dạng này thánh cảnh cường giả tối đỉnh bị thương nặng như vậy. Thật mạnh. Khương Hàn trong lòng cảm khái nói. Lập tức nhìn về phía cái kia áo bào đen hòa thượng, người sau giờ phút này lại đem con mắt cho nhắm lại, tựa hồ cũng không có phản ứng đến hắn nhóm ý tứ. Sư thúc. Diệp Đào đám người lo lắng nhìn về phía Phù Châm Kiếm Hoàng. Ta không sao, đối phương cũng không có sát tâm, bằng không vừa rồi một kích này đủ để chấn vỡ ta toàn thân năm trường lục phủ. Phù Châm Kiếm Hoàng đứng dậy, khoát tay áo nói. Nhìn về phía áo bào đen lão giả ánh mắt cũng biến thành kính sợ dâng lên. Tuyệt đỉnh cường giả tối đỉnh quả nhiên không phải bình thường mạnh, vẹn vẹn vung tay lên, liền có được to lớn uy năng. Có cường giả như vậy trấn thủ, xem ra chúng ta là đến không đến bảo vật. Nô Man Nhi thất vọng nói. Tuyệt đỉnh cường giả tối đỉnh cũng không phải đùa giỡn, bọn hắn tất cả mọi người cộng lại chỉ sợ đều không đủ đối phương nhét cái răng. Mọi người cũng dồn dập rất tán thành. Nếu như chẳng qua là nhất phẩm tuyệt đỉnh, bọn hắn có lẽ còn có một chút đấu tranh hy vọng, nhưng trước mắt vị này chính là tuyệt đỉnh đỉnh phong. Mong muốn đánh bại hắn, gần như không có khả năng. Cái kia không nhất định. Ngay tại lúc mọi người toàn bộ từ bỏ thời khắc, Khương Hàn lại đột nhiên nói ra. Mọi người nhất thời đều nhìn về Khương Hàn, lộ ra nghi hoặc không hiểu vẻ mặt. "Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ cho là mình thực lực rất mạnh, có thể cùng tuyệt đỉnh cường giả tối đỉnh chống lại? Muốn chịu chết, một mình ngươi chịu chết tốt, đừng lôi kéo chúng ta." Diệp Đào khinh thường nói ra. Mọi người cũng là một bộ không thể nào biểu lộ. Khương Hàn lại là nở nụ cười. Mong muốn đánh bại hắn, xác thực không có khả năng, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải cùng hắn liều mạng? Chúng ta muốn chẳng qua là đại hạ ngọc tỷ." Khương Hàn nói. "Ý của ngươi là, để cho người ta liên lụy ở hắn?" Sau đó chúng ta thừa cơ đem đại hạ ngọc tỷ trộm đi. Âu Dương Vân Tuyết nói. Không sai, chỉ cần chúng ta hợp tác, xác thực không có chuyện không thể nào. Khương Hàn nói. Người si nói mộng, mong muốn liên lụy ở một cái tuyệt đỉnh cường giả tối đỉnh, nói thì dễ làm mới khó làm sao. Diệp Đào khinh bị nói ra. Hắn thấy, Khương Hàn cũng không biết trời cao đất rộng, căn bản không biết tuyệt đỉnh cường giả tối đỉnh đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Dùng thực lực của ta, dù cho tăng thêm Tuyết Dạ Sơn trang trang chủ, cũng chưa chắc có thể kéo ở vị tiền bối này một hơi thời gian. Phu Châm Kiếm Hoàng cũng lắc đầu nói. Biện pháp này hắn không phải là không có nghĩ tới, nhưng cũng căn bản là không có cách thi triển, thực lực sai biệt quá lớn. Nếu như ta nói ta có thể liên lụy ở hắn thời gian ba cái hô hấp, ngươi có thể cầm tới đại hạ ngọc tỷ sao? Khương Hàn cười hỏi. Ba hơi. Đầy đủ, có thể là ngươi có thể liên lụy ở hắn thời gian ba cái hô hấp. Phu Châm Kiếm Hoàng một mặt kinh ngạc nhìn về phía Khương Hàn. Bốn phía mọi người cũng kinh ngạc nhìn về phía Khương Hàn. Mặc dù chỉ có thời gian ba cái hô hấp, nhưng phải biết mong muốn liên lụy ở một cái tuyệt đỉnh cường giả tối đỉnh thời gian ba cái hô hấp, đừng nói Khương Hàn một cái nhất phẩm thánh cảnh, liền là nhất phẩm tuyệt đỉnh cũng làm không được. Khoác lác ai không biết nói, ta còn nói ta có thể cùng hắn đánh bên trên một cái ba ngày ba đêm không phân thắng bại đây. Diệp Đào khinh thường nói ra. Đừng nói bọn hắn, liền Âu Dương Vân Tuyết, Âu Dương Thiên Thiên cùng với Lâm Vô Song đều cảm thấy này là chuyện không thể nào. Ngươi thật có khả năng liên lụy ở hắn thời gian ba cái hô hấp. Phu Châm Kiếm Hoàng do dự một chút, hỏi lần nữa. Có thể, bất quá ta có một cái điều kiện. Khương Hàn nói. Điều kiện gì? Nếu như ngươi mong muốn Đại Hạ Ngọc tỷ, cái kia thật có lỗi không có khả năng, này Đại Hạ Ngọc tỷ đối với chúng ta Hải Hoàng Tông cực kỳ trọng yếu. Phu Châm Kiếm Hoàng trầm giọng nói, yên tâm, Đại Hạ Ngọc tỷ về các ngươi Hải Hoàng Tông, ta không có hứng thú, bất quá các ngươi đến theo ta đi một chuyến Thanh Long Điện, ta cần Đại Hạ Ly Châu. Khương Hàn nói. Phu Châm Kiếm Hoàng lâm vào trong trầm tư. Liên ngươi còn muốn Đại Hạ Ly Châu? Diệp Đào một mặt khinh thường. Khương Hàn căn bản không thèm để ý Diệp Đào, nhìn về phía Phu Châm Kiếm Hoàng. Tốt, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta cầm tới Đại Hạ Ngọc tỷ, ta theo ngươi đi Thanh Long Điện, mặc cho ngươi điều khiển. Phu Châm Kiếm Hoàng ánh mắt kiên định nói. Khương Hàn nghe đến lời này, khoe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Phu Châm Kiếm Hoàng có thể là có tiếng chính nhân quân tử, lời hắn nói nhất định sẽ thực hiện. Sư thúc, ngươi vì cái gì tin tưởng chuyện hoang đường của hắn? Hắn làm sao có thể ngăn chặn tuyệt đỉnh cảnh cường giả thời gian ba cái hô hấp? Diệp Đào một mặt không tình nguyện nói. Nhưng mà Phu Châm Kiếm Hoàng lại là nhìn về phía Diệp Đào, ánh mắt nghiêm khắc. Diệp Đào, người không thể xem bề ngoài, có lẽ Hải Hoàng Tông đệ tử thân phận mang cho ngươi tới rất mạnh cảm giác tự hào, nhưng trên người hắn có phẩm chất lại là ngươi chưa từng có được. Chẳng lẽ ngươi còn chưa phát hiện ngươi cùng hắn khoảng cách rất lớn sao? Lần này sau khi trở về, ngươi hẳn là thật tốt tỉnh lại tỉnh lại. Diệp Đào nghe đến lời này, lập tức một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới sư thúc thế mà gian dạy hắn. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn về phía Khương Hàn ánh mắt cũng tràn đầy oán hận. Ngươi thật có thể ngăn chặn hắn thời gian ba cái hô hấp? Âu Dương Vân Tuyết có chút lo lắng hướng đi Khương Hàn. Không thử một lần làm sao biết? Khương Hàn cười cười. Âu Dương Vân Tuyết nhíu mày, tựa hồ còn muốn nói điều gì. Bất quá nàng rất nhanh liền ý thức được, Khương Hàn làm quyết định căn bản không phải nàng chỗ có thể thay đổi. Âu Dương Thiên Tiên mặc dù cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, này một đường đi tới, nàng còn không có gặp Khương Hàn làm qua cái gì quyết định ngu xuẩn. Cho nên nàng còn rất là hiếu kỳ Khương Hàn đến cùng làm sao có thể đủ làm đến ngăn chặn một cái tuyệt đỉnh cường giả tối đỉnh thời gian ba cái hô hấp. Ngươi tại sao phải giúp Hải Hoàng Tông? Lâm Vô Song lại là đột nhiên mở miệng nói ra. Khương Hàn cười cười, hắn liền biết Lâm Vô Song sẽ như vậy hỏi. Ta biết ngươi mong muốn Đại Hạ Ngọc tỷ, bất quá Đại Hạ Ngọc tỷ đối với phụ thân ngươi thương thế trợ giúp thật vô cùng nhỏ, nếu như ngươi tin tưởng ta, chờ ta lần này hành trình kết thúc, cùng đi với ngươi một chuyến Đông Hải, ta cam đoan có thể tìm tới biện pháp giải quyết phụ thân ngươi thương thế. Khương Hàn vừa cười vừa nói, ngươi có biện pháp giải quyết phụ thân ta thương thế? Lâm Vô Song liền vội vàng hỏi. Hẳn là có, bất quá cụ thể vẫn phải nhìn thấy ngươi phụ thân bản thân mới có thể xác định. Khương Hàn nói. Lâm Vô Song nghe vậy lập tức mừng rỡ. Khương Hàn nói có biện pháp, vậy khẳng định là có biện pháp, dù sao hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái nói mạnh miệng người. Tốt, ngươi có gì cần, cứ mở miệng. Lâm Vô Song nói. Khương Hàn mỉm cười, không nói thêm gì nữa, nhìn về phía xa xa áo bào đen hòa thượng. Mong muốn ngăn chặn lao ra hỏa này thời gian ba cái hô hấp, thật đúng là khó khăn sự tình. Không cẩn thận đã có thể sẽ mất mạng. Bất quá dưới mắt đến một bước này, hắn không được không làm như vậy. Xem ra cần phải xuất ra một chút bán máu bản sự. Khương Hàn thầm cười khổ nói. Trước đó hết thệ thi triển võ kỹ bản lĩnh đều tại hắn tự thân năng lực chịu đựng phạm vi bên trong, mà trong đầu hắn kỹ năng càng nhiều là một chút uy lực đáng sợ, hủy thiên diệt địa đồ vật. Loại này bản lĩnh hắn vốn là không muốn vận dụng, dù sao đối với hắn tự thân tổn thương cũng rất lớn. Thế nhưng hiện tại xem ra, hắn không đi một bước này tựa hồ cũng rất không có khả năng. Thế là Khương Hàn hướng về áo bào đen hòa thượng đi đến. Chương 368, hai lớn tiền tông. Khương Hàn hướng về áo bào đen hòa thượng đi đến, nhưng mà còn không có bước ra mấy bước, liền cảm nhận được một cô áp lực lớn. Hòa thượng, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết tiền tông tình huống? Khương Hàn đối áo bào đen hòa thượng gào lên. Quả nhiên, theo Khương Hàn thanh âm vang lên, áo bào đen hòa thượng mở hai mắt ra, nhìn về phía Khương Hàn. Bốn phía mọi người kinh ngạc phát hiện, này áo bào đen hòa thượng thế mà theo ngồi xếp bằng bên trong đứng lên. Mà theo động tác của hắn, toàn bộ đại điện khí chẳng hoàn toàn cải biến, cái kia tôn khổng lồ huyền vũ điêu khắc thoáng cái đã thức tỉnh, khí thế bằng bạc. Khương Hàn thấy cảnh này, khoe miệng cũng lộ ra ý cười. Giống như hắn suy đoán, trước mắt này áo bào đen hòa thượng đến từ tu chân giới Thiền Tông. Ngươi biết Thiền Tông? Áo bào đen hòa thượng mở miệng nói. Khương Hàn phát hiện áo bào đen hòa thượng hình dạng tuổi tác cũng không lớn, thoạt nhìn cùng hai mươi mấy tuổi thanh niên không hề khác gì nhau. Tại mi tâm của hắn ra, có một đạo hồng sắc cấn ký, khiến cho hắn lộ ra cực kỳ yêu dị. Mà lại này áo bào đen hòa thượng còn đi chân đất, cho người ta một loại tùy tính thoải mái cảm giác. Bốn phía mọi người đều là kinh ngạc, này áo bào đen hòa thượng trang phục thật sự là quá mức kỳ lạ. Thiền Tông là cái gì? Diệp Đào không hiểu nhìn về phía Phụ Trầm Kiếm Hoàng. Nô Man Nhi, Âu Dương Vân Tuyết cùng với Lâm Vô Song đám người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Các nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói dạng này tông môn. Hẳn là một cái kỳ lạ tông môn. Bất quá Thiên Vũ Đại Lục trong lịch sử cũng không có ghi chép qua dạng này tông môn, nếu như đoán không lầm, này tông môn hẳn là đến từ Thượng Tiên Thế Giới. Phu Châm Kiếm Hoàng nói. Thượng Tiên Thế Giới, kỳ quái, có rất nhiều thứ là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Bốn phía mọi người điểm điểm, trước mắt cũng chỉ có lời giải thích này. Bất quá Thượng Tiên Tông Môn, Khương Hàn làm sao lại biết? Thiền Tông chia làm hai phái, một phái là Đông Vực Thiên Thiền Tông, một phái khác là Bắc Vực Khổ Thiền Tông. Thiên Thiền Tông chú trọng nhập thế cứu người, ân thi thiên hạ, mà Bắc Vực Khổ Thiền Tông thì là chú trọng đóng cửa khổ tu, lĩnh ngộ đại thừa Phật pháp, không biết tiền bối là thuộc về cái nào một phái. Khương Hàn cười nói, bởi vì đối Thiền Tông tò mò, Khương Hàn tại Yến Khuynh Thành thức hải lúc, còn cố ý thu thập qua Thiền Tông tin tức, cho nên đối với Thiền Tông, hắn hiểu rõ vẫn tính khắc sâu. Áo bào đen hòa thượng biến sắc, hơi chứa thâm ý nhìn thoáng qua Khương Hàn, lập tức ánh mắt liền lần nữa hồi phục hòa bình, xem ra ngươi là sự thật hiểu qua Thiền Tông, không sai, ta chính là Bắc Vực Khổ Thiền Tông một cái tiểu sa di. Tiền bối kia tới này bên trong bao lâu? Khương Hàn hỏi. Nhớ không rõ, đại khái 4-5 ngàn năm đi. Áo bào đen hòa thượng cảm khái nói. Bốn phía mọi người cảm khái không thôi, 4-5 ngàn năm. Cái kia tên trước mắt này làm sao có thể còn trẻ như vậy? Có thể nếu không phải 4-5 ngàn năm, cũng xác thực nói rõ lý do không rõ ràng. Tiền bối nếu là Tiên Long Đại Lục Bắc vực Khổ Thiền Tông người, cái kia vì sao lại sẽ xuất hiện ở đây? Khương Hàn tò mò hỏi. Điểm này cũng là hắn nghi ngờ, này Lạc Thần Sơn một mực lộ ra một cố quỷ dị. Tứ đại phó điện, tứ đại bảo vật cùng với trong chủ điện yêu tu, hết thảy đều giống như có người cố ý tại đây bên trong bố trí cục diện. Nghe được Khương Hàn tra hỏi, áo bào đen hòa thượng chẳng những không có trả lời, ngược lại trầm mặc, tựa hồ là đang hồi ức. Ta biết các ngươi muốn làm gì, ta khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ đi, trấn thủ nơi này là chức trách của ta, tứ đại phó điện cùng tứ đại bảo vật đều là dùng tới củng cố phong ấn, một khi tứ đại bảo vật bất kỳ một cái nào bị lấy đi, phong ấn đều sẽ bung lỏng, một khi tứ đại bảo vật toàn bộ lấy đi, cái kia phong ấn liền sẽ trở nên tràn ngập nguy hiểm, cái kia người bên trong đột phá phong ấn cũng là chuyện sớm hay muộn, chuyện này với các ngươi đại lục tới nói, cũng chính là một trường tai nạn. Cho nên các ngươi vẫn là trở về đi." Áo bào đen hòa thượng nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người cũng trong nháy mắt do dự. Nguyên lai tứ đại bảo vật là vì củng cố phong ấn, mà áo bào đen hòa thượng thì là vì trấn thủ nơi này, thủ hộ thương sinh. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn rời đi nơi này, chỉ cần phong ấn tồn tại một ngày, ngươi liền một ngày vô phương rời đi, này đối với ngươi mà nói, đáng ra không?" Khương Hàn hỏi. Bốn phía mọi người cũng dồn dập tò mò. Này áo bào đen hòa thượng đang nơi này trấn thủ hơn 4000 năm, làm sao nhịn chịu? A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, cũng không là bọn hắn Tiên Thiền Tông người sẽ tế thế cứu nhân, chúng ta Khổ Thiền Tông một dạng lòng mang từ bi." Áo bào đen hòa thượng tuyên một thoáng Phật hiệu. Khương Hàn nghe được Phật hiệu, trong lòng thì là tò mò. Chẳng lẽ cái thế giới này tín ngưỡng cũng là A Di Đà Phật? "Tiền bối, ta có mấy vấn đề mong muốn xin ngài giải hoặc." Khương Hàn hỏi. "Ngươi nói, ta chỉ có thể trả lời ta có thể trả lời vấn đề." Áo bào đen hòa thượng nói. Khương Hàn gật gật đầu, chuẩn bị đặt câu hỏi. Một bên Diệp Đào thì là có chút bất mãn, hắn nói kéo thời gian ba cái hô hấp, không phải là chỉ nói chuyện phiếm đi, nếu như là dạng này, ta cũng có thể làm được. Diệp Đào khinh bị nói ra. Ngươi nói nhảm thật đủ nhiều, có bản lĩnh ngươi tới. Âu Dương Thiên Thiên cuối cùng chịu đựng không nổi, khiển trách. Lời này vừa nói ra, Diệp Đào lập tức khí không lời nói. Bị một cái mỹ nữ cho khinh bị, đây tuyệt đối là tức giận không thể lại tức giận sự tình. Phu Trâm Kiếm Hoàng cũng không có gấp, tương phản hắn đối với Khương Hàn cùng áo bào đen hòa thượng ở giữa đối thoại cảm thấy rất hứng thú. Dù sao đối thoại của hai người bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức lại là bọn hắn chưa từng tiếp xúc qua thế giới. Thứ nhất, người áo cà sa tại sao là màu đen? Vô luận là Thiên Thiền Tông cùng Khổ Thiền Tông, bọn hắn áo cà sa tăng bảo đều là màu trắng hoặc là màu vàng kim cùng với màu đỏ, chưa bao giờ thấy qua màu đen tăng bảo. Điểm này đại sư có thể giải thích một chút. Khương Hàn tò mò hỏi. Áo bào đen hòa thượng mỉm cười, đối với Khương Hàn đặt câu hỏi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Không sai, chúng ta tông môn tăng bảo đúng là màu trắng. Ta sở dĩ ăn mặc một thân màu đen tăng bảo, cái này cùng ta đi qua trải qua có quan hệ, ta làm qua một chút chuyện sai, vô phương bù đắp chuyện sai, cho nên không xứng mặc đồ trắng sắc tăng bảo. Áo bào đen hòa thượng nói. Khương Hàn gật gật đầu, lời giải thích này cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Vấn đề thứ hai, đại sư thời gian qua đi hơn 4000 năm, hình dạng vì sao không có một chút biến hóa, mà lại tu vi cũng không có một tia tình tiến, này là vì sao? Khương Hàn nói. Trước mắt cái này áo bào đen hòa thượng thiên phú Phật pháp rõ ràng không thấp, thế nhưng mấy ngàn năm, nhưng như cũng tuyệt đỉnh cảnh, này rất rõ ràng không hợp với lẽ thường. Điểm này không khó nói rõ lý do. Này đại hạ ngọc tỷ chính là thiên địa long mạch chỗ tinh hoa, cùng nó lâu dài ở chung một chỗ, ta mặc dù không có tận lực hấp thu, nhưng nhiều ít sẽ hút vào một chút long mạch tinh hoa, hình dạng không thay đổi cũng như thường, đến mức tu vi, có lẽ là phương thiên địa này vấn đề đi, mong muốn đột phá tiên thiên cảnh, tựa hồ thiếu chút vật gì. Áo bào đen hòa thượng nói. Thiếu chút vật gì? Khương Hàn tò mò hỏi. Chờ ngươi đi đến tuyệt đỉnh đỉnh phong ngươi sẽ biết. Áo bào đen hòa thượng như lọt vào trong sương mù nói. Khương Hàn nhíu mày. Bốn phía mọi người cũng là một mặt suy nghĩ sâu xa, chắc không được bọn hắn đại lục mấy ngàn năm mới có thể ra một cái thượng tiên. Nguyên lai là phiến thiên địa này vấn đề. Một vấn đề cuối cùng, đại sư có thể từng nghe qua Như Lai. Khương Hàn hỏi. Áo bào đen hòa thượng nghe vậy, vẻ mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía Khương Hàn. Chương 369, khiếp sợ toàn trường. Khương Hàn chú ý tới áo bào đen hòa thượng biểu tình biến hóa, cũng là sức sở. Xem ra là thật sự có Như Lai người này. Bằng không thì áo bào đen hòa thượng làm sao lại đột nhiên sắc mặt đại biến? Ngươi từ nơi nào nghe nói hắn? Áo bào đen hòa thượng cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Tại quê hương của chúng ta, có liên quan tới hắn truyền thuyết. Khương Hàn đáp lại nói. Một bên Âu Dương Thiên Thiên cùng với Lâm Vô Song đám người lại là một mặt kinh ngạc. Phiêu Tuyết Thành lúc nào từng có dạng này truyền thuyết? Kỳ thật liên quan tới hắn sự tình, ta cũng chỉ là nghe qua truyền thuyết hắn tới từ vực ngoại, hắn tìm tới chúng ta hai đại thiền tông, cùng chúng ta hai đại thiền tông tông chủ biện luận Phật pháp, kết quả chúng ta hai đại tông môn tông chủ toàn bộ thua trận, sau này có người tận mắt thấy hắn, tắm gội Phật pháp kim quang, phi thăng cực lạc, mà bại hai đại tông chủ thì bởi vậy Phật tâm bị hủy, cuối cùng tăng hóa, không thể đến đại thừa Phật pháp, cho nên hắn đối tại chúng ta. Hai đại thiền tông tới nói, đều là một cái ngoại tộc. Áo bào đen hòa thượng nói, ngoại tộc, hắn tuyên dương chính là không phải đại thừa Phật pháp, nói các ngươi là tiểu thừa Phật pháp. Khương Hàn suy nghĩ một chút nói, đúng, ngươi tại sao lại biết? Áo bào đen hòa thượng kinh ngạc. Khương Hàn nghe đến lời này, trong nháy mắt hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Xem ra Thích Ca Mâu Ni là đã tới tu chân giới. Lời câu nói, cái thế giới này cùng địa cầu nhưng thật ra là một cái thế giới. Nghĩ rõ ràng điểm này, Khương Hàn cảm giác mình toàn bộ trái tim của người ta đều tại kịch liệt nhảy lên. Hắn một mực tại nghĩ hoặc, địa cầu cùng nơi này là hai cái thế giới khác nhau, thế nhưng hiện khi biết Thích Ca Mâu Ni đã tới nơi này, Khương Hàn cũng là khẳng định, nơi này cùng địa cầu không phải hai thế giới, cũng có thể cái tinh cầu này cùng địa cầu chẳng qua là cách xa nhau tinh tế xa xôi năm ánh sáng mà thôi. Mặc dù khoảng cách khả năng rất xa, nhưng chỉ cần tại một cái không gian, một cái thời không, vậy hắn vẫn là có trở về khả năng. "Tốt, nên hỏi ngươi cũng đã hỏi, hiện tại có khả năng rời đi đi." Áo bào đen hòa thượng vung tay áo, ra hiệu tiễn khách. Khương Hàn cũng đem trong đầu loạn thất bát tao nghĩ muốn dứt bỏ, trở về chính đề, nhìn về phía áo bào đen hòa thượng nói, "Các ngươi Phật pháp chú trọng một cái chữ duyên, nếu như ta cầm tới đại hạ ngọc tỷ, có hay không là có thể chứng minh chúng ta cùng nó hữu duyên?" "Là có loại thuyết pháp này, nếu như các ngươi thật sự có thể đưa nó theo Huyền Vũ trong miệng xuất ra, ta đương nhiên sẽ không lại ngăn cản, bất quá lấy các ngươi thực lực, còn không làm được đến mức này." Áo bào đen hòa thượng nói, cùng hắn lại là lộ ra một cỗ tự tin. Phu Châm Kiếm Hoàng đám người nghe đến lời này, con mắt lập tức sáng lên. Chỉ cần đem đại hạ ngọc tỷ theo Huyền Vũ trong miệng xuất ra, trước mắt cái này tuyệt đỉnh cường giả liền sẽ không can thiệp. Nếu như Khương Hàn thật sự có thể vây khốn áo bào đen hòa thượng thời gian 3 cái hô hấp, vậy hắn theo Huyền Vũ trong miệng xuất ra đại hạ ngọc tỷ là sắt ván đã đóng thuyền tử sự tình. Âu Dương Vân Tuyết mấy người cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới này áo bào đen hòa thượng thế mà sẽ đáp ứng Khương Hàn loại thuyết pháp này. Khương Hàn thì là lộ ra ý cười. Thiền tông người xưa nay đã như vậy, chú trọng Phật pháp duyên phận, theo bọn hắn nghĩ, Khương Hàn nếu quả như thật có thể đem hắn theo Huyền Vũ trong miệng lấy ra, đây cũng là duyên phận. Mà bọn hắn là sẽ không nghịch thiên mà đi, cưỡng ép trở ngại này phần duyên phận. "Tốt, Thiền tông người hướng tới nói lời giữ lời, ta tin đại sư một lần, đại sư tuyệt đỉnh cảnh đỉnh phong thực lực xác thực vô cùng lợi hại, dùng thực lực của ta, mong muốn dung chuyển đại sư xác thực rất không có khả năng, bất quá đại sư tựa hồ quên, nơi này ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có một cỗ cường đại đến liền đại sư đều không thể chống lại lực lượng." Khương Hàn cười nói. Lời này vừa nói ra, áo bào đen hòa thượng thì là biến sắc. Phu Châm Kiếm Hoàng đám người thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Long mạch, ngươi có thể khống chế long mạch?" Áo bào đen hòa thượng tựa hồ nghĩ tới điều gì nguyên khí lập tức phun trào, tựa hồ mong muốn chặt đứt Khương Hàn cùng long mạch liên hệ. "Đại sư, hiện tại mới phản ứng được, tựa hồ đã hơi trầm rồi, này ngự long khống mạch chi thuật không biết đại sư có thể thử qua." Nói xong Khương Hàn trực tiếp cắt vỡ ngón tay của mình, đem một cái tay đè xuống đất. "Giống." Trong chốc lát, cái kia đại hạ ngọc tỷ lập tức run rẩy lên. Một cỗ bàng bạc vô cùng long mạch khí theo đại hạ ngọc tỷ bên trong tuôn ra, ngưng tụ thành một đầu cự long hướng về áo bào đen hòa thượng phóng đi. Này cự long tản ra vô cùng đáng sợ khí tức, mảy may không tại áo bào đen hòa thượng lực lượng phía dưới. "Ông." Áo bào đen hòa thượng trên thân lập tức xông lên một cỗ kim quang, một tôn to lớn màu vàng kim Phật trưởng xuất hiện ở sau lưng hắn, một trưởng vô hướng cự long. Nhưng mà lớn long lực lượng cực kỳ khổng lồ, trong nháy mắt biến đem áo bào đen hòa thượng cùng với Phật trưởng cho quấn quanh. Bốn phía mọi người thấy cảnh này, trợn mắt hốt hoồm. Này kim sắc cự long sinh động như thật, lực lượng khủng bố, phản phất thật kim long hàng thế. Cái này là long mạch lực lượng, thật đáng sợ. Liên Phu Trầm Kiếm Hoàng cũng bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ đến. "Nhanh, ta chống đỡ không được bao lâu, này long mạch lực lượng quá mạnh, ta chỉ có thể khống chế một lát." Khương Hàn lúc này hướng về phía Phu Trầm Kiếm Hoàng quát. Phu Trầm Kiếm Hoàng cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, lúc này thân hình hóa thành một vệt kiếm quang, chớp mắt xuất hiện tại Huyền Vũ trong miệng, hướng về Đại Hạ Ngọc Tỷ chụp tới. Khương Hàn giờ phút này thì là cắn răng đau khổ chống đỡ lấy, trong cơ thể hắn nguyên khí đã nhanh chóng trôi qua hầu như không còn. Giờ phút này hắn hết thảy nguyên khí đều là theo Liễu Phi Phi cái kia ba khỏa thánh cảnh nguyên đang xét duyệt hút lấy ra. Mặc dù như thế, ba cái nguyên hạch vẫn tại trong nháy mắt tiêu hao hầu như không còn. Không chỉ như thế, Khương Hàn thất khiếu đều đang chảy máu, cưỡng ép vận dụng mạnh mẽ như thế ngự long khống mạch lực lượng, đối với hắn tự thân tới nói, hoàn toàn là cực lớn phụ tải. Phốc. Khương Hàn cuối cùng không chịu nổi, một ngụm máu tươi bắn ra. Bành. Cùng lúc đó, áo bào đen hòa thượng trên thân tuân ra kim quang cũng đem long mạch biến thành kim long cho chấn vỡ. Áo bào đen hòa thượng chấn động mảnh vàng vụ long, liền nhìn về phía Phù Trầm Kiếm Hoàng. Bất quá thời khắc này, Phù Trầm Kiếm Hoàng đã đem đại hạ ngọc tỷ cho nắm trong tay. Thấy cảnh này, áo bào đen hòa thượng nhướng mày, nguyên bản lạnh rung động tăng bảo cũng dần dần bình tĩnh trở lại. A Di Đà Phật, là lao tăng đánh giá thấp thí chủ, nếu chúng thí chủ đã cầm tới đại hạ ngọc tỷ, cái kia lão nạp cũng không nữa áp đặt can thiệp. Áo bào đen hòa thượng tuyên một thoáng pháp danh nói. Khương Hàn nghe đến lời này, khoe miệng cũng câu lên một vệt nụ cười. Chẳng qua là vẻ mặt tất cả đều là vết máu hắn, lộ ra đến vô cùng thê thảm dữ tợn. Âu Dương Vân Tuyết đám người thì là một mặt kinh ngạc. Khương Hàn thế mà thật làm được, trường khống đại hạ ngọc tỷ long mạch lực lượng, đây quả thực không thể tưởng tượng. Phu Châm Kiếm Hoàng giờ phút này cũng đã cầm lấy đại hạ ngọc tỷ về tới Khương Hàn bên người. Xem trong tay đại hạ ngọc tỷ, Phu Châm Kiếm Hoàng đều cảm thấy một hồi hốt hoảng. Diệp Đào giờ phút này đã hoàn toàn ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa, trong lòng đã cao hứng, lại phiền muộn, hoàn toàn không biết mùi vị. Nô Man Nhi cũng là ngũ vị tạp trần, nhìn về phía Khương Hàn ánh mắt cũng biến thành nghiêm mặt dâng lên. Giờ khắc này, Nô Man Nhi là đánh trong đáy lòng phục Khương Hàn. "Người không sao chứ?" Lâm Vô Song thì là nhìn về phía Khương Hàn hỏi. "Không có việc gì, chẳng qua là phụ tải quá lớn, không chết được." Khương Hàn mỉm cười, theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một bình chữa thương đan dược, một mạch ném vào trong miệng. Chỉ có hắn tự mình biết, lần này ra tay, tuyệt đối khiến cho hắn đột phá nhị phẩm thánh cảnh dòng dã chỉ hoãn nửa năm. Trừ phi trong thời gian này, hắn có thể tìm tới cái gì đền bù căn cơ thiên tài địa bảo. Bằng không trong khoảng thời gian này, hắn đều không thể lại tiếp tục đột phá. Chương 370, Ngụy Nguyên hung hăng càng quấy. Thời gian trôi qua đại khái 3 canh giờ, Khương Hàn cũng theo thương thế bên trong khôi phục lại. Bất quá cưỡng ép vận dụng ngự long khống mạch chi thuật mang tới tác dụng phụ nhưng như cũ vẫn còn ở đó. "Người không sao chứ?" Âu Dương Thiên Thiên có chút lo lắng hỏi. Vừa rồi mặt mũi tràn đầy máu tươi dáng vẻ quả thực nắm nàng giật nảy mình, liền là kẻ ngu cũng biết, Khương Hàn vừa rồi thi triển bí thuật mang tới tổn thương đến cùng lớn đến bao nhiêu. "Đây là chúng ta Hải Hoàng Tông Hải Linh Đan, ngươi ăn nó có lẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp." Phù Châm Kiếm Hoàng nói. "Tạ ơn, không cần." Khương Hàn cười cự tuyệt nói. Hắn hiện tại thương thế cũng không phải cái gì đan dược liền có thể bù đắp, căn cơ hư hao, đây cũng không phải bình thường thương. Phù Châm Kiếm Hoàng thấy Khương Hàn cự tuyệt, cũng không có khăng khăng cưỡng cầu. Bất quá trong lòng đối với Khương Hàn, vẫn là trong lòng còn có cảm kích. "Ngươi yên tâm, đã ngươi giúp ta cầm tới đại hạ ngọc tỷ, ta nhất định sẽ giúp ngươi cầm tới đại hạ ly châu, đây là ta phụ trầm kiếm hoàng thiếu ngươi. Phu trầm kiếm hoàng kiên định nói, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi. Hải hoàng tông trưởng lão nói ra,
đúng, chúng ta hải hoàng tông xưa nay không nuốt lời.
Nô Man Nhi cũng mở miệng nói ra,
duy chỉ có Diệp Đào không nói gì, bất quá cũng không có phản bác cái gì.
Khương Hàn mỉm cười, nghe được hải hoàng tông mấy người thệ ngôn, hắn cảm giác mình lần này thương thế cũng xem như đáng giá. Mặc dù khả năng phụ trầm kiếm hoàng đối với hắn chiếm lấy đại hạ ly châu không thể có cái gì trực tiếp tác dụng, thế nhưng có một chút lại là không thể thiếu. Đó chính là có phụ trầm kiếm hoàng tại, chí ít có thể dùng tại hắn cầm tới đại hạ ly châu về sau, phòng ngừa người khác cướp đoạt.
Ông.
Nhưng vào lúc này, áo bào đen hòa thượng thân hình lướt đến, nháy mắt liền nhảy vọt trăm trượng khoảng cách, mà lại thế mà không có dẫn tới chút nào tiếng gió thổi, liền cuối cùng rơi xuống đất đều như lông vũ phiêu phù ở mặt nước, cho người ta một loại nhu hòa cảm giác.
Đại sư, vừa rồi có nhiều đắc tội.
Khương Hàn cười nói. A Di Đà Phật, thí chủ tại sao đắc tội nói đến? Đây vốn chính là ngươi ta ước định, mà lại các ngươi đạt được đại hạ ngọc tỷ, cái này cũng đã chứng minh các ngươi cùng đại hạ ngọc tỷ hữu duyên.
Áo bào đen hòa thượng nói.
Tiền bối kia hiện tại có tính toán gì?
Khương Hàn tò mò hỏi.
Đến đâu thì hay đến đó, ta đi vào trên phiến đại lục này mấy ngàn năm, còn chưa bao giờ hành tẩu đại lục qua, ta dự định ra đi xem một cái người nơi này sinh muôn màu, có lẽ nói không chừng có thể đột phá tiên thiên cảnh.
Áo bào đen hòa thượng cười nói.
Khương Hàn gật gật đầu, từ đó thiên vũ đại lục sợ là lại muốn thêm một cái cường giả tuyệt thế. Bất quá áo bào đen hòa thượng cũng xem như người tốt, đây đối với thiên hạ thường sinh tới nói cũng là chuyện tốt.
Thí chủ, ta vừa rồi thi triển thiên nhãn thông, nhìn trộm một thoáng phong ấn sự tình, cái này chủ điện bên trong yêu tu cuối cùng vẫn là chạy đi.
Áo bào đen hòa thượng nói.
Khương Hàn lập tức sững sờ.
Thiên nhãn thông,
đây là Phật môn một loại có thể nhìn trộm tương lai thần thông, mặc dù không tính chính xác, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra một chút tương lai dấu vết để lại.
Đại sư có ý tứ là?
Khương Hàn biết áo bào đen hòa thượng nói này chút cho mình nghe là mục đích gì khác.
Này yêu tu sở dĩ có thể phá vỡ phong ấn, hết thảy đều là bởi vì thí chủ mà lên, chỗ dùng kết quả cuối cùng cũng đem bởi vì thí chủ mà kết thúc, hướng thí chủ tự giải quyết cho tốt.
Áo bào đen hòa thượng nói, nói xong hơi hơi cúi đầu, tiếp lấy thân hình liền hóa thành một trận gió, trực tiếp tan biến trong đại điện.
Khương Hàn vội vàng bày ra hồn lực lại tìm tòi,
kết quả lại phát hiện áo bào đen hòa thượng tốc độ hoàn toàn ở hắn hồn lực tìm tòi tốc độ trí thượng,
nháy mắt liền trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh.
Phát hiện này, nhường Khương Hàn kinh hãi không thôi.
Hồn lực của mình trải ra là cái gì tốc độ?
Hoàn toàn là đi đến nhất niệm 10 dặm mức độ, nhưng mà áo bào đen hòa thượng thân thể tốc độ thế mà tại hồn lực của mình tốc độ trí thượng, đây quả thực nhường Khương Hàn không thể tin được.
Cái này là tuyệt đỉnh đỉnh phong,
thật đáng sợ.
Có lẽ áo bào đen hòa thượng từ vừa mới bắt đầu liền không có thể hiện ra thực lực chân chính.
Khương Hàn trong lòng lẩm bẩm.
Dù sao áo bào đen hòa thượng đang nơi này ngồi ngàn năm cổ thiền,
sau đó chỉ cần một buổi sáng ngộ Phật, tuyệt đối gió lốc lên trời.
Âu Dương Vân Tuyết mấy người cũng cảm giác được áo bào đen hòa thượng mạnh mẽ. Mặc dù các nàng là thánh cảnh đỉnh phong một loại cường giả, có thể là tại tuyệt đỉnh trước mặt, vẫn như cũ hiện tại 10 phần nhỏ bé.
Tiếp xuống ngươi định làm gì?
Âu Dương Vân Tuyết nhìn về phía Khương Hàn.
Tự nhiên là đi Thanh Long Điện, này đại hạ ly châu nhất định phải đạt được.
Khương Hàn mở miệng nói ra, trong mắt lóe lên một tia kiên định.
Nhan Như Tuyết còn đang chờ hắn, cho nên đại hạ ly châu hắn nhất định phải đạt được không thể.
Tốt, chúng ta cùng ngươi đi Thanh Long Điện.
Phù Châm Kiếm Hoàng nói.
Âu Dương Vân Tuyết cũng hơi hơi gật gật đầu.
Không có cách, nàng hiện tại là Khương Hàn nô bộc, Khương Hàn đi đâu, nàng liền phải theo tới đâu.
Kết quả là, mọi người liền hướng về Thanh Long Điện mà đi.
Ngay tại Khương Hàn bọn hắn đi tới Thanh Long Điện đồng thời, Ngụy Nguyên cùng Lãnh Hồng Tuyết cũng đã tìm được đi Thanh Long Điện đường.
Giờ phút này hai người đang vừa nói vừa cười hướng về Thanh Long Điện xuất phát.
"Uy, Tiểu Tuyết, ngươi nói Khương Hàn thấy chúng ta thời điểm, có thể hay không đột nhiên giật mình?"
Ngụy Nguyên đắc ý nói ra.
"Đại ca mới sẽ không bị ngươi hù đến đâu, nói không chừng đại ca cũng đã đột phá thánh cảnh."
Lãnh Hồng Tuyết khinh thường nói ra.
Nhìn xem một bên một mặt đắc ý Ngụy Nguyên, bất đắc dĩ lắc đầu.
Cái tên này bị đả kích bao nhiêu lần, thế mà còn càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, mỗi lần đột phá đều muốn tại Khương Hàn trước mặt khoe khoang một phiên. Bây giờ bọn hắn cơ duyên xảo hợp, trực tiếp đột phá thánh cảnh, cái tên này cái đuôi liền lại vểnh lên trời.
Nghĩ tới đây, Lãnh Hồng Tuyết liền một hồi bất đắc dĩ.
Cái kia không có khả năng, đây chính là thánh cảnh, coi như hắn Khương Hàn đã thiên nhân hợp nhất, cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá thánh cảnh, chúng ta sở dĩ có thể theo cựu phẩm võ hầu cảnh thoáng cái đột phá thánh cảnh, đó là đạt được cơ duyên to lớn, hắn Khương Hàn làm sao có thể có chúng ta vận khí tốt như vậy.
Ngụy Nguyên lúc này phản bác.
Đại ca vận khí luôn luôn không so với chúng ta kém.
Lãnh Hồng Tuyết xem thường.
Vậy lần này hắn nhất định so với chúng ta kém, chúng ta có thể là đạt được nội đạo đan cùng tụ linh trận người.
Ngụy Nguyên đắc ý nói ra.
Hắn đang xông vào đại điện không lâu liền cùng Lãnh Hồng Tuyết chạm mặt, sau đó hai người xông vào một ngôi đại điện.
Trong đại điện lại có một tòa tụ linh trận, đi qua mấy ngàn năm tích lũy, này tụ linh trận bên trong nguyên khí đã đạt đến sền sệt mức độ, hơn nữa còn phát hiện một bình ngộ đạo đan. Bọn hắn ăn ngộ đạo đan không lâu liền đi đến tiên nhân hợp nhất, cuối cùng lại mượn trợ tụ linh trận, nhất cử đi đến thánh cảnh. Nếu như bọn hắn nguyên khí không có tiêu hóa hầu như không còn, bọn hắn sợ rằng sẽ chờ ngưng tụ ra thánh nguyên lực mới ra đến.
Lãnh Hồng Tuyết không nói gì, đạt được ngộ đạo đan cùng tụ linh đan đúng là cơ duyên to lớn.
Bất quá hắn cũng tin tưởng, đại ca của mình tuyệt đối sẽ không so với chính mình kém.
Chờ ta gặp được Khương Hàn, nhất định phải thật tốt cùng hắn tỉ thí một chút, ta cũng không tin, ta đi đến thánh cảnh, hắn còn có thể ngược ta.
Ngụy Nguyên một mặt phẫn hận nói.
Một mực bị Khương Hàn đè ép, hắn trong lòng cực kỳ không cam tâm, cho nên hắn vẫn muốn trả thù lại. Nhưng mà Lãnh Hồng Tuyết lại một mặt khinh thường, ngươi quên, đại ca không có đi đến thánh cảnh trước, liền đã có thể chém giết thánh cảnh, ngươi bây giờ vẫn như cũ chỉ có bị ngược phần.
Ừ, ta vậy mới không tin, đao pháp của ta có thể là được tăng lên nhiều.
Ngụy Nguyên không cam lòng nói. Lãnh Hồng Tuyết xem thường, cái tên này là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ ra hỏa. Chờ hắn bị đại ca ngược thời điểm, hắn liền biết cái gì gọi là hối hận. Ngụy Nguyên còn dự định nói cái gì, có thể là nhưng vào lúc này, mấy bóng người từ tiền phương đi tới. Thấy này mấy bóng người, Ngụy Nguyên con mắt lập tức thẳng. Chương 371, nữ võ thần. Lãnh Hồng Tuyết cũng là gương mặt kinh ngạc. Bởi vì, giờ phút này xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt lại có thể là bốn cái mỹ nữ. Này bốn cái mỹ nữ đều là khó gặp mỹ nữ, nhất là cầm đầu tên kia thoạt nhìn chỉ có 22 tuổi khoảng chừng nữ tử. Cô gái này giữ lại tóc ngắn, thân mặc một thân áo giáp màu bạc, thoạt nhìn cực kỳ khí khái hào hùng. Đến mức mặt khác ba tên nữ tử, mặc dù không bằng thứ một nữ tử, thế nhưng dáng người cùng hình dạng sắc thực đều phi thường không tệ. Mà tại đây bốn tên nữ tử nơi ống tay áo đều có thêu một tia chớp ấn ký. Thiên Âm Tông. Lãnh Hồng Tuyết kinh ngạc nói, Thiên Âm Tông? Tại sao không có nghe qua? Ngụy Nguyên con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cầm đầu nữ tử. Lãnh Hồng Tuyết lắc đầu, cái tên này đơn giản liền là một cái sắt phôi, thế mà liền Thiên Âm Tông cũng không biết. Thiên Âm Tông là một cái ẩn thế không ra tông môn, mặc dù không bằng ngũ đại thế lực khổng lồ, nhưng là cùng Đông Trầm Hồ Kiếm Lô mở dạng, đều là đáy xúc tích thâm hậu cực kỳ điệu thấp tông môn. Lãnh Hồng Tuyết nói, điệu thấp tông môn, thấy thế nào đều không biết điều a. Ngụy Nguyên liếc qua bốn cái mỹ nữ ngực, liễu lươi nói ra. Lãnh Hồng Tuyết không còn gì để nói, cái tên này đầu dài bệnh chi đi, ta khuyên ngươi vẫn là không nên trêu chọc các nàng ngươi tuyệt đối không thể trêu vào, đặc biệt là cầm đầu nữ tử kia. Lãnh Hồng Tuyết cảm giác mình có cần phải khuyên bảo một thoáng. Vì sao? Ngụy Nguyên xem thường nói, Thiên Âm Tông luôn luôn chỉ lấy nữ đệ tử, là không cho phép nữ đệ tử thành thân, phàm là có người đánh các nàng tông môn nữ tử chủ ý, xuống chẳng đều sẽ hết sức thảm, mà trước mắt vị này càng là có được nữ võ thần danh xưng Vũ Thiên Nhi, thế nhưng dám truy cầu nàng nam nhân, cuối cùng đều bị nàng cho tự tay phế đi, nếu như không tin ngươi có khả năng thử một chút. Lãnh Hồng Tuyết nói, phế đi. Ngụy Nguyên lập tức cảm giác dưới thân mát lạnh, vội vàng thu hồi ánh mắt của mình. Nhưng mà hắn thu hồi tầm mắt đã quá muộn, vừa rồi cái kia mang theo xâm lược tính tầm mắt đã khiến cho bốn tên nữ tử chú ý. Đối với Vũ Thiên Nhi, Ngụy Nguyên tự nhiên cũng biết một chút. Khuynh Thành bảng thứ 6, chim ưng con bảng thứ 8 tồn tại. Đương nhiên có người nói, nàng tại hai bảng bài danh thấp, hoàn toàn là bởi vì nàng ra tay tàn nhẫn dẫn tới bài bảng danh sách người không vừa lòng chỗ tạo thành. Hiện tại xem ra, nàng sắc đẹp quả thật không tệ, mà lại thực lực cũng rõ ràng đã đi đến nhất phẩm thánh cảnh, mà lại căn bản không giống Ngụy Nguyên bọn hắn này loại mới vừa vào nhất phẩm thánh cảnh dáng vẻ. Các ngươi là ai, đến từ phương nào thế lực? Một nữ tử đi lên phía trước, chất vấn, ngữ khí không chút khách khí. Tại các nàng Thiên Âm Tông đệ tử trong mắt, nam nhân đều không phải vật gì tốt. Chúng ta đến từ Huyết Nhận Liên Minh, mấy vị tỷ tỷ là đến từ Thiên Âm Tông đi, hành ngộ hành ngộ. Ngụy Nguyên vội vàng liếm láp mặt cười nói. Lãnh Hồng Tuyết lại là nhíu mày, đối với Thiên Âm Tông nữ đệ tử thái độ cảm thấy bất mãn. Hừ, nếu biết chúng ta là Thiên Âm Tông, vừa rồi thế mà còn dám tầm mắt bất kính, tin hay không đưa ngươi trong mắt móc ra, ngươi nếu là còn dám xem chúng ta sư tỷ liếc mắt, đừng trách sư tỷ dùng Cửu Thiên Nguyên Lôi chiêu đãi ngươi. Nữ tử hừ lạnh nói. Ngụy Nguyên cảm giác dưới thân lạnh buốt, Cửu Thiên Nguyên Lôi. Này rơi ạ cũng quá độc ác đi. Không dám, tuyệt đối không dám, mấy vị tỷ tỷ nếu là không có chuyện gì, chúng ta liền cáo từ trước. Ngụy Nguyên vội vàng nói xong liền muốn rời khỏi. Dừng lại. Nhưng vào đúng lúc này, cầm đầu nữ tử lại là đột nhiên chợt quát lên. Ngụy Nguyên thân thể lập tức cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Vũ Thiên Nhi, cười nói, vị mỹ nữ kia tỷ tỷ còn có chuyện gì? Các ngươi hai cái cùng đi với chúng ta, đi Thanh Long Điện. Vũ Thiên Nhi không dung kháng cự nói. Vì cái gì? Mỹ nữ tỷ tỷ, lấy các ngươi thực lực hẳn là không cần chúng ta hỗ trợ đi. Ngụy Nguyên cười nói. Chê cười, ai bảo các ngươi hỗ trợ, chẳng qua là để cho các ngươi làm chuột bạch, ở phía trước thăm dò nguy hiểm thôi. Một nữ tử khinh thường nói ra. Lời này vừa nói ra, Ngụy Nguyên cùng Lãnh Hồng Tuyết đều là giận dữ. Để bọn hắn ở phía trước dò đường. Này Vũ Thiên Nhi không khỏi cũng quá phách lối đi. Làm sao? Không nguyện ý. Vũ Thiên Nhi cười lạnh nói. Vũ Thiên Nhi, người khác sợ ngươi, nhưng chúng ta cũng không sợ ngươi, đừng cho là mình dung mạo xinh đẹp, có chút thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm, chọc giận ta, như cũng giết ngươi. Lãnh Hồng Tuyết ánh mắt lạnh như băng nói. Phải không? Thế mà còn là một cái có cốt khí ra hỏa. Vũ Thiên Nhi khỏe miệng nhảy lên, khinh miệt nói. Nói xong một cỗ kinh khủng lôi đỉnh theo bên cạnh nàng lăng không mà sinh, nay kinh khủng lôi đỉnh tản ra đáng sợ uy năng. Bá đạo. Cương mãnh. Có lời thật tốt nói, đừng nổi giận nha. Ngụy Nguyên lại là cười nói. Hừ, vừa đối với ta như vậy Vũ Thiên Nhi nói chuyện nam nhân cuối cùng đều chỉ có một cái xuống tràng. Vũ Thiên Nhi cười lạnh, nói xong sau lưng lôi đỉnh hội tụ. Một đôi lôi đỉnh cánh lớn trong nháy mắt ngưng tụ, cả người vụt lên từ mặt đất, tay cầm một cây trường thương, khí thế khoáng đạt, như một pho tượng chiến thần. Lôi đỉnh chi dự. Thật mạnh lôi đỉnh, nàng lôi đỉnh so với ta thiên lôi chi thể ngưng tụ lôi đỉnh còn mạnh hơn, Tiểu Tuyết, chúng ta đánh không lại nàng. Ngụy Nguyên vội vàng hướng lấy Lãnh Hồng Tuyết khuyên đủ nói. Hắn có khả năng khẳng định, Vũ Thiên Nhi trên người lôi đỉnh cũng không phải là thiên địa nguyên khí chống ngưng tụ mà thành lôi đỉnh, mà là tiến vào hậu thiên cường giả hóa qua. Nay loại lôi đỉnh dù cho hắn đều không dám tùy tiện đụng vào. Lãnh Hồng Tuyết ánh mắt âm trầm vô cùng, chủy thủ trong tay nắm chặt. Hắn cũng biết, một khi giao thủ, chính mình thua không nghi ngờ. Vì thế, hắn đành phải thu hồi nguyên khí, thu hồi dao găm. Thấy Lãnh Hồng Tuyết bộ dáng như thế, Vũ Thiên Nhi lần nữa khinh thường cười một tiếng. Sợ hàng. Quả nhiên nam nhân đều không có một cái nào dám cùng ta chính diện một trận chiến. Vũ Thiên Nhi khinh thường nói. Vâng vâng vâng, võ tiểu thư thực lực mạnh mẽ, không người có thể địch, nếu võ tiểu thư nghĩ để cho chúng ta dò đường chính là, bất quá này Thanh Long Điện nguy hiểm tầng tầng, võ tiểu thư thật dự định tiến đến. Ngụy Nguyên vội vàng liếm láp mặt cười nói. Nguy hiểm lại như thế nào, không sợ nói thật cho ngươi biết, chúng ta sư tỷ lần này có thể là đem chúng ta Thiên Âm Tông trấn tông chi bảo đều mang đến, thật muốn động thủ, tuyệt đỉnh cảnh cường giả tối đỉnh cũng muốn nhượng bộ lui binh. Một cái thiên âm tôn nữ tử khinh thường nói ra. Như thế mạnh. Ngụy Nguyên trong lòng âm thầm vui mừng chính mình mới vừa rồi không có động thủ. Dù sao thiên âm tông cũng tính không nhỏ tông môn, tuyệt đỉnh cảnh cường giả cũng là có, thánh cảnh cường giả cũng không ít, tuy nhiên lại không có phái trưởng bối đến đây, này rõ ràng có chút không thể nào nói nổi. Bây giờ mới biết, này Vũ Thiên Nhi trong tay còn nắm giữ đại sát khí. Các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ấn chúng ta nói đi làm, ta nhất định bảo đảm các ngươi an toàn, nhưng là các ngươi nếu là muốn chạy trốn, hoặc là đùa nghịch hoa chiêu gì, cái kia đừng trách ta Vũ Thiên Nhi không khách khí. Vũ Thiên Nhi khinh thường nói ra, sau lưng lôi dược thu lại, bốn phía lôi đỉnh tán đi. Ngụy Nguyên đám người liên tục gật đầu. Giờ khắc này bọn hắn mới phát hiện, này Vũ Thiên Nhi mặc trên người áo giáp lại có thể là thần thiết cấp chế tạo, mà lại vừa rồi trường thương cũng thế. Một thân thần thể cấp trang bị, thật không hổ là Thiên Âm Tông đệ tử bà bối. Lãnh Hồng Tuyết không nói gì, bất quá trong lòng lại không thể không thừa nhận, mình nếu là đạo thủ, căn bản không gây thương tổn Vũ Thiên Nhi một chút. Chương 372, hung hiểm tiến đến. Thanh Long Điện cửa vào. Khương Hàn đám người nhìn xem to lớn cửa lớn, trong lòng có chút thấp thỏm lo lắng. Cánh cửa này sau lưng chính là Thanh Long Điện. Đại Hạ Nữ Đế cùng Đại Hạ Ly Châu đều ở trong đó. Mà Đại Hạ Nữ Đế thực lực rất có thể vượt qua tuyệt đỉnh, đạt đến tiên thiên cảnh. Trước đó đối phó áo bào đen hòa thượng, hắn có khả năng mượn dùng Đại Hạ Ngọc Tỷ bên trong long mạch lực lượng, thế nhưng hiện tại hắn lại không cách nào lại sử dụng. Bởi vì thân thể của hắn căn cơ đã bị hao tổn, một khi lại sử dụng loại này bí thuật, chỉ sợ hắn căn cơ đem triệt để hư hao, đến lúc đó hắn tu vi cũng đem không tiến thêm tấp nào nữa khả năng. Đây là Khương Hàn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Ai, xem ra chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Khương Hàn trong lòng lẩm bẩm. Đại Hạ Nữ Đế thật còn sống. Âu Dương Thiên Thiên yên lặng thật lâu, vẫn như cũ vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Phu Châm Kiếm Hoàng cùng Âu Dương Vân Tuyết đám người đều là lắc đầu. Liên quan tới điểm này, bọn hắn cũng không biết. Đại Hạ Nữ Đế nếu quả như thật còn sống, trở thành này Thanh Long Điện trấn thủ người, cái kia đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng sự tình. Mà lại một khi Đại Hạ Nữ Đế thoát khốn, chỉ sợ đối khắp cả Thiên Vũ Đế quốc đều sẽ là chấn động to lớn. Vào xem chẳng phải sẽ biết. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng vang. Khương Hàn đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy Vũ Thiên Nhi từ đằng xa đi tới. A, Khương Hàn, ngươi không chết. Ngụy Nguyên thấy Khương Hàn đám người, trên mặt cũng là vui vẻ. Đại ca. Lãnh Hồng Tuyết cũng đi theo Khương Hàn chào hỏi. Ngươi cũng còn chưa có chết, ta làm sao lại chết? Khương Hàn cười nói với Ngụy Nguyên, đồng thời lại hướng Lãnh Hồng Tuyết gật gật đầu. Một bên Vũ Thiên Nhi thì là vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Khương Hàn, lập tức liền chẳng thèm ngó tới. Xem, Khương Hàn, ta đã đi đến thánh cảnh, thế nào, hâm mộ không? Ngụy Nguyên hướng về phía Khương Hàn đắc ý nói ra. Khương Hàn bất đắc dĩ cười cười, cái tên này lại tới. Một có một ít kỳ ngộ, liền ở trước mặt mình đắc ý, cuối cùng lần nào không phải là bị chính mình đánh khóc cha gọi mẹ. Một bên Âu Dương Thiên Thiên cùng Lâm Vô Song cũng là đồng tình nhìn thoáng qua Ngụy Nguyên. Cái tên này thật chính là Khương Hàn huynh đệ. Hắn là không có nhiều hiểu rõ Khương Hàn. Vừa nghĩ tới Liêu Phi Phi bị Khương Hàn một quyền truy trên mặt đất không thể động đậy dáng vẻ, các nàng liền cảm giác trước mắt cái này Ngụy Nguyên là thật tội nghiệp. Đắc ý cái gì đắc ý, ngươi coi như thánh cảnh, tại chúng ta sư tỷ trước mặt còn không phải chỉ có bị ngược phần, nhanh, đi đằng trước dò đường. Thiên Âm Tông một nữ tử đá Ngụy Nguyên một cước, một mặt khinh thường nói. Nói chuyện đồng thời, cũng liếc qua Khương Hàn, ánh mắt cũng là cực kỳ khinh thường. Khương Hàn đã thu liễm khí tức, cho nên nàng cũng nhìn không thấu Khương Hàn tu vi, bất quá cái này cũng không trở ngại nàng khinh bị Khương Hàn. Dưới cái nhìn của nàng, trước mắt người thanh niên này tu vi tuyệt đối cao không đi nơi nào. Bị đá một cước, Ngụy Nguyên trong nháy mắt lúng túng. Chuyện gì xảy ra? Khương Hàn quay đầu nhìn về phía Lãnh Hồng Tuyết hỏi. Chúng ta trên đường gặp cái này Vũ Thiên Nhi, thực lực của nàng rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của nàng, cho nên không thể không nghe mệnh lệnh của nàng, vì bọn nàng dò đường. Lãnh Hồng Tuyết nói. Khương Hàn nghe vậy, nhướng mày. Nhường Lãnh Hồng Tuyết cùng Ngụy Nguyên đi dò đường. Đây là tại bắt bọn hắn sinh mệnh đang mạo hiểm a. Ngươi nghĩ xen vào việc của người khác. Nếu như ngươi muốn cứu bọn họ, cái kia liền theo chúng ta sư tỷ đánh một trận, nếu như ngươi không sợ chết. Thiên Âm Tông một nữ tử nhìn xem Khương Hàn cười lạnh nói. Cùng lúc đó, Vũ Thiên Nhi cũng quay đầu nhìn về phía Khương Hàn, ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng cảnh cáo. Nhanh, Khương Hàn, cùng nàng đánh một trận, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Đè nàng xuống đất đánh, để cho nàng biết cái gì gọi là nam nhân. Ngụy Nguyên vội vàng hướng lấy Khương Hàn nói. Nguyên bản còn muốn ra tay giải cứu bọn họ, Khương Hàn nghe đến lời này, trong lúc nhất thời liền trực tiếp từ bỏ. Để bọn hắn dò đường liền để bọn hắn dò đường tốt, ta không nhúng tay vào. Khương Hàn cười nói. Lời này vừa nói ra, Ngụy Nguyên lập tức khí nghiến răng nghiến lợi. Hắn liền biết, Khương Hàn này là cố ý. Sợ hàng, quả nhiên nam nhân không có một cái nào có đảm lượng. Cái kia Thiên Âm Tôn nữ tử châm chọc nói. Vũ Thiên Nhi cũng khinh thường cười một tiếng, lười nhắc lại nhìn Khương Hàn. Khương Hàn nhún nhún vai, đối Lãnh Hồng Tuyết làm một cái ánh mắt. Người sau tự nhiên hiểu rõ Khương Hàn ý tứ, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này ngu ngốc Ngụy Nguyên, còn muốn châm ngòi Khương Hàn cùng Vũ Thiên Nhi, để bọn hắn đánh một trận, chính mình xem náo nhiệt. Hiện tại tốt, Khương Hàn muốn cố ý chỉnh hắn, chính mình cũng đi theo không may. Ngươi không sợ bọn họ xảy ra chuyện? Đã hiểu rõ Khương Hàn xấu bụng tính cách, Âu Dương Thiên Thiên mở miệng hỏi. Không có việc gì, cái tên này mệnh cậu thả tàn nhẫn, không chết được, bất quá này Vũ Thiên Nhi làm sao lại lớn lối như thế? Khương Hàn tò mò hỏi. Vũ Thiên Nhi xưa nay đã như vậy, các nàng Thiên Âm Tông từ nhỏ đã bị quán thâu nam nhân không là đồ tốt, tham thân sợ chết, thấy lợi quên nghĩa tư tưởng, cho nên với Thiên Âm Tông ra tới đệ tử, từng cái mắt cao hơn đầu, xem thường thiên hạ tất cả nam nhân, bất quá này Vũ Thiên Nhi thực lực xác thực rất mạnh. Âu Dương Thiên Thiên nói. Khương Hàn mỉm cười, nguyên lai là chuyện như vậy. Xem ra này Thiên Âm Tông đệ tử liền là thích ăn đòn, dùng loại thái độ này ra tới trộn lẫn võ giới, cuối cùng tránh không được phải bị thua thiệt. Ngươi chớ khinh thường, này Vũ Thiên Nhi không đơn giản, nàng từ nhỏ đã từng gặp được kỳ ngộ, khi còn bé bị thiên lôi đánh trúng, vẫn chưa có chết, tương phản còn nhân họa đắc phúc, đạt được thôn phệ thiên lôi năng lực, bằng vào này thôn phệ thiên lôi năng lực, nàng có thể nói nhất phẩm thánh cảnh bên trong, có rất ít hắn đối thủ, mà lại những năm này nàng còn cố ý thôn phệ đủ loại lôi đỉnh, dung hợp lại cùng nhau, uy lực cực kỳ cường đại. Lâm Vô Song nói, thôn phệ thiên lôi năng lực. Khương Hàn lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới này Vũ Thiên Nhi thế mà còn có dạng này năng lực. Không thể không nói, năng lực này xác thực vô cùng nghịch thiên, này nếu là đặt ở trong tiểu thuyết, tuyệt đối là nhân vật chính tồn tại. Thiên Âm Tông không có phái trưởng bối đến đây. Khương Hàn hỏi lần nữa. Cũng không có, bất quá nghe nói Vũ Thiên Nhi mang theo Thiên Âm Tông trấn tông chi bảo, tuyệt đỉnh cảnh đỉnh phong đều muốn nhượng bộ lui binh, cho nên không ai dám trêu chọc bọn hắn, ngươi vừa rồi nhượng bộ là sáng suốt. Lâm Vô Song nói. Khương Hàn lộ ra một nụ cười khổ. Chính mình chó ngáp phải rồi, thế mà may mắn cứu mình một mạng. Bất quá này Vũ Thiên Nhi cũng là khiến Khương Hàn rất ngạc nhiên, thế mà người mang như thế đại sát khí. Nếu như mình cũng có dạng này đại sát khí, chính mình cũng sẽ hết sức hung hăng càng quái. Các ngươi hai cái, đẩy ra môn. Một tên Thiên Âm Tông đệ tử mệnh lệnh Ngụy Nguyên cùng Lãnh Hồng Tuyết nói. Khương Hàn đám người nghe đến lời này, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Ngụy Nguyên cùng Lãnh Hồng Tuyết. Người sau hai người mặc dù có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là đi ra phía trước, vận chuyển nguyên khí chuẩn bị đẩy cửa. Đợi chút nữa có gì cần, cứ việc phân phó. Một mực đứng ở một bên không nói gì Phù Trầm Kiếm Hoàng thì là hướng về phía Khương Hàn nói. Tạ ơn tiền bối, nên mời các ngươi bang thời điểm bận rộn, vãn bối tuyệt đối không khách khí. Khương Hàn cười nói. Người sau gật gật đầu, không nói thêm lời. Kéo kẹt. Lớn cửa bị đẩy ra một đường nhỏ, một cỗ hào quang từ bên trong thấu bắn ra. Tâm thần của mọi người một thoáng nhắc, hướng về trong cửa lớn bộ nhìn lại. Thanh Long Điện. Đại Hạ Nữ Đế. Chương 373, Khương Hàn xin đi dễ dặc. Theo cửa lớn chậm rãi bị đẩy ra, một cỗ cổ lão mà thương mang khí tức đập vào mặt. Lại là một tòa vô cùng hùng vĩ đại điện. Tòa đại điện này giống như Huyền Vũ Điện, cực kỳ khoáng đạt. Trong đại điện, đồng dạng có một tòa to lớn vô cùng điêu khắc. Này tòa điêu khắc dài ước chừng ngàn trượng, cao chừng gần trăm trượng, là một đầu nhảy lên hình dáng cự long. Toàn bộ cự long sinh động như thật, giống như đang sống, cho người ta một loại nhìn xuống thương sinh cảm giác. Đặc biệt là cặp kia to lớn mắt rồng, lại có thể là màu xanh biết tinh thạch điêu khắc mà thành, sáng ngời có thần, hung thần ác sát. Thật là uy vũ điêu khắc, đây cũng là Thanh Long Điện Thanh Long. Âu Dương Thiên Thiên nhịn không được cảm khái nói, này Thanh Long điêu khắc so Huyền Vũ điêu khắc càng thêm hùng vĩ ba khí, không hổ là tứ đại thần thú đứng đầu. Khương Hàn cũng cảm thấy này Thanh Long điêu khắc hùng vĩ ba khí, có thể điêu khắc ra khổng lồ như vậy điêu khắc người, thực lực tuyệt không phải bình thường cường giả có khả năng với tới. Bởi vì này điêu khắc bên trong để lộ ra nhìn xuống thương sinh khí thế không phải bình thường mấy liệt. Khương Hàn tầm mắt bốn phía đi khắp, nghĩ muốn tìm trấn thủ người tung tích. Nhưng mà hắn lại kinh ngạc phát hiện, đại điện này trống rỗng, cũng không có chút nào trấn thủ người tung tích, cũng không có đại hạ Ly Châu tung tích. Chẳng lẽ đại hạ nữ đế không ở nơi này, mang theo đại hạ Ly Châu rời đi? Khương Hàn thần tâm lập tức siết chặt. Nếu như tìm không thấy đại hạ Ly Châu, Nhan Như Tuyết linh hồn thương thế sợ là rất khó hoàn mỹ khép lại. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Nghĩ tới đây, Khương Hàn vội vàng phóng thích hồn lực, cẩn thận tìm kiếm mỗi một cái góc, rất sợ bỏ sót bất luận cái gì chi tiết. Cuối cùng, thật đúng là bị Khương Hàn phát hiện, đại điện này có một chỗ quỷ dị địa phương. Tại đây Thanh Long điêu khắc chỗ mi tâm, có một khỏa cùng loại với nước mắt băng tinh chi thể. Mà tại băng tinh chi thể bên trong, đang nằm một cái dung nhan sắc đẹp phong hoa tuyệt đại nữ tử. Nữ tử mặc dù hai mắt nhắm nghiền, thế nhưng nàng cả người tiết lộ ra ngoài ung dung hoa quý khí chất lại là không cần nói cũng biết. Đại hạ nữ đế. Khương Hàn lập tức phân biệt gian này băng tinh bên trong nằm nữ tử chính là trong truyền thuyết đại hạ nữ đế. Điểm này, Khương Hàn không chút nghi ngờ. Bởi vì này nữ tử khí chất trên người cùng Yến Khuynh Thành quá mức tương tự, tuyệt đối là sống lâu thượng vị, chấp trưởng thiên hạ, mới có không ai bị nổi cao ngạo khí chất. Thế gian này có thể có dạng này khí chất, tuyệt đối không nhiều, Thiên Vũ đại lục nếu là có cái kia cũng chỉ có thể là đại hạ nữ đế. Đại điện này trấn thủ người đâu? Diệp Đào mấy người cũng tại tìm kiếm khắp nơi, lưỡng lực cự long là ngựa đầu hình, cho nên đại hạ nữ đế vị trí chính là tầm mắt điểm mù. Nàng ngay tại này tòa điêu khắc long thủ chỗ mi tâm, hẳn là đại hạ nữ đế không thể nghi ngờ, chỉ bất quá nàng tựa hồ đem chính mình cho đóng băng. Khương Hàn chỉ to lớn long thủ nói, đại hạ nữ đế, đóng băng. Mọi người kinh ngạc. Thật đúng là đại hạ nữ đế. Xem ra truyền ngôn nói không sai, đại hạ nữ đế cũng chưa chết. Hoa, đại hạ nữ đế thế mà còn sống, nàng có phải là rất đẹp hay không? Ngụy Nguyên một mặt xúc động mà hỏi. Đại hạ nữ đế có thể là trong truyền thuyết mỹ nữ, phong hoa tuyệt thế, di thế độc lập, năm đó không biết có nhiều ít nam tử bị nàng cho mê hoặc. Nhân vật như vậy, Ngụy Nguyên làm sao có thể không xúc động? Bốn phía mọi người cũng là cảm giác tim đập rộn lên, không hiểu khẩn trương. Dù sao đại hạ nữ đế ảnh hưởng quá mức sâu xa, bọn hắn không khẩn trương tuyệt đối là giả. Rất xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành loại kia. Khương Hàn gật gật đầu đáp lại nói, những lời này là lời nói thật. Vừa rồi linh hồn hắn quét qua băng tinh thời điểm, cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Nay đại hạ nữ đế dung mạo cùng Yến Khuynh Thành tương xứng, nếu như đặt ở hiện tại, tuyệt đối có đứng hàng Khuynh Thành bảng đầu bảng tư cách. Đương nhiên Khương Thiền cùng Nhan Như Tuyết dung mạo cũng không thể so nàng kém, chẳng qua là tại khí chất bên trên, có thể sẽ cùng nàng có chút khoảng cách. Dù sao vị này đã từng là trên phiến đại lục này chỗ thể, loại kia tuế nguyện cùng địa vị nuôi ra tới khí chất, đủ để đem hết thể dựa vào túi ra mà cho thấy mỹ cảm miểu sát không còn sót lại chút gì. Đương nhiên đây đối với nam nhân khác tới nói, có lẽ là mê hồn dược. Thế nhưng đối Khương Hàn tới nói, sát thực độc dược, kịch độc vô cùng độc dược. Bởi vì Yến Khuynh Thành chính là loại nữ nhân này, Khương Hàn hiểu rõ đi nữa bất quá. Một khi say mê nữ nhân như vậy, cuối cùng có thể sẽ bị nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Đến tại cái gì Vũ Thiên Nhi, tại đại hạ nữ đế loại cấp bậc này tồn tại trước mặt, liền là bú sữa mẹ tiểu nữ hoa, quá mức non nớt. Âu Dương Vân Tuyết mặc dù thành thục cũng hết sức vũ mị, nhưng trên người của nàng không có loại kia cao ngạo khí chất, nhiều lắm là xem như có được cực hạn túi ra lương thực, rất dễ dàng luân vì người khác đồ chơi. Xinh đẹp như vậy, các ngươi nói nàng vạn một sau khi tỉnh lại, coi trọng ta làm sao bây giờ? Ta đây muốn hay không cân nhắc tiếp nhận nàng? Ngụy Nguyên một mặt dập dần nói, thế mà bày ra một bộ thần sắc khó khăn. Một bên Âu Dương Thiên Thiên cùng Lâm Vô Song cùng với Vũ Thiên Nhi đám người đều là lúc thì trắng mắt. Ai sẽ coi trọng hắn? Cái tên này giữa ba ngày nằm mơ, cũng quá không thực tế đi. Lãnh Hồng Tuyết một mặt bất đắc dĩ, cùng Ngụy Nguyên kéo dài khoảng cách, biểu thị chính mình không biết hắn. Khương Hàn cũng là một hồi buồn cười. Này Ngụy Nguyên thật đúng là cảm tưởng. Hừ, liền ngươi bộ dáng này, ai sẽ coi trọng ngươi nhà, ta xem đều cảm thấy ác tâm. Một cái Thiên Âm Tông nữ đệ tử nhịn không được rêu cợt nói. Rõ ràng Ngụy Nguyên, để cho nàng ác tâm hỏng. Ta đúng vậy lời nói thật à, một phần vạn đại hạ nữ đế liền thích ta này một loại đây này. Ngụy Nguyên vẫn như cũ chẳng biết xấu hổ nói. Lần này liền phụ trầm kiếm hoàng đều có chút nhìn không được. Diệp Đào càng là khinh bị không thôi, ta xem đại hạ nữ đế coi như coi trọng ta, cũng sẽ không coi trọng ngươi. Dung mạo ngươi không ra thế nào, còn không bằng ta. Ngụy Nguyên liếc qua Diệp Đào, lắc đầu nói. Diệp Đào khí lập tức mong muốn đánh người. Nơi này ta đẹp trai nhất, hơn phân nửa sẽ chỉ coi trọng ta. Ngụy Nguyên một mặt tự luyến nói. Mọi người đều là triệt để im lặng, hóa ra một người tự luyến có khả năng tự luyến đến loại trình độ này. Tốt, đã ngươi muốn cho đại hạ nữ đế coi trọng ngươi, vậy ngươi không như trên đi nhìn một cái, nói không chừng nàng cái thứ nhất thấy ngươi, thật đúng là sẽ coi trọng ngươi. Vũ Thiên Nhi vừa cười vừa nói. Ý kiến hay. Thiên Âm Tông mặt khác ba tên nữ đệ tử cũng rối rít nói. Này cũng không cần đi. Ngụy Nguyên lập tức giật giật khóe miệng. Hắn khoác lác về khoác lác, nếu thật là một mình hắn đi lên, đại hạ nữ đế không mở mắt còn tốt, nếu là mở mắt, sợ rằng sẽ cái thứ nhất đưa hắn cho chục chết. Hắn nhưng không có ngốc đến muốn đưa chết mức độ. Ngươi không đi cũng phải đi. Thiên Âm Tông nữ đệ tử uy hiếp nói. Vũ Thiên Nhi ánh mắt cũng là lăng lệ nhìn về phía Ngụy Nguyên, tựa hồ muốn nói, ngươi không đi thử thử. Ngụy Nguyên lập tức lúng túng không thôi. Diệp Đào cùng Ngô Man Nhi đây là một bức chế rêu bộ dáng. Khương Hàn, nhanh, mau cứu ta cũng không muốn đi lên chịu chết. Ngụy Nguyên vội vàng nhìn về phía Khương Hàn cầu xin tha thứ. Hắn biết lúc này chỉ có Khương Hàn sẽ giúp hắn. Khương Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới nói, còn là ta thay hắn lên đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Khương Hàn. Liên Vũ Thiên Nhi nhìn về phía Khương Hàn ánh mắt đều mang một tia khó có thể tin. Đi lên rất có thể liền là chịu chết. Cái tên này thế mà chủ động yêu cầu đi. Chương 374, cùng một chỗ vấp đi. Quá tốt rồi, Khương Hàn, ta quá yêu ngươi. Ngụy Nguyên xúc động nói ra, còn kém chạy tới ôm Khương Hàn. Khương Hàn thì là bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn sở dĩ chủ động yêu cầu tiến lên, kỳ thật bất quá là bởi vì Ngụy Nguyên. Vừa rồi hắn thăm dò bốn phía một cái, cũng không có phát hiện Đại Hạ Ly Châu tung tích. Mà băng tinh lại ngăn cách hắn hồn lực, lớn như vậy Hạ Ly Châu chỉ có một khả năng, cái kia chính là tại Đại Hạ Nữ Đế trên thân. Hơn phân nửa xác suất liền là tại Đại Hạ Nữ Đế trong miệng. Nay đã mấy ngàn năm, Đại Hạ Nữ Đế hình dạng thoạt nhìn vẫn như cũ tuổi trẻ, đó chỉ có thể nói là Đại Hạ Ly Châu tại duy trì sinh mệnh lực của nàng. Ngươi dự định thay hắn đi lên? Vũ Thiên Nhi thì là nhìn về phía Khương Hàn, Khương Hàn đề nghị cũng là đưa tới hắn tò mò. Đúng, có gì không ổn sao? Khương Hàn nói. Hắn đối ở trước mắt cái này Vũ Thiên Nhi cũng không có hảo cảm gì. Tương phản hắn còn sâu hơn đến có chút phản cảm. Vũ Thiên Nhi mặc dù dáng dấp không tệ, thế nhưng trên thân cái kia câu ngạo mạn vẫn là để Khương Hàn rất là khó chịu. Khương Thiền, Nhan Như Tuyết cũng rất cao ngạo, thế nhưng sẽ không xem thường người, Vũ Thiên Nhi ngạo mạn cũng rất có tính công kích. Điểm này chính là các nàng khác biệt lớn nhất. Không có gì không ổn, ngươi muốn tự nguyện chịu chết, ta cũng không có ý kiến, bất quá ta nhắc nhở ngươi một tiếng, ngươi nếu như muốn thông qua loại phương thức này tới hấp dẫn ta lực chú ý, ta khuyên ngươi còn là dẹp ý niệm này, ta đối nam nhân không có hứng thú. Vũ Thiên Nhi ngạo mạn nói ra. Lời này vừa nói ra, một bên Âu Dương Thiên Thiên nhịn không được phốc thử một tiếng nở nụ cười. Lâm Vô Song cũng là đồng tình nhìn về phía Khương Hàn. Khương Hàn thật sự là dở khóc dở cười. Chính mình chủ động yêu cầu đi lên, là vì hấp dẫn Vũ Thiên Nhi lực chú ý. Này Vũ Thiên Nhi ý tưởng sâu xa lớn như vậy sao? Ngươi từ nơi nào nhìn ra ta là vì hấp dẫn chú ý của ngươi lực? Khương Hàn tức giận hỏi. Rất đơn giản, theo ta xuất hiện đến bây giờ, ánh mắt của ngươi một mực tại nhìn ta, này không có thể nói rõ vấn đề sao? Hiện tại lại chủ động xin đi rất giặc, chẳng lẽ không phải vì hướng ta biểu hiện ra ngươi dũng cảm sao? Ngươi dám nói ngươi đối ta không có hứng thú? Vũ Thiên Nhi chất vấn. Dưới cái nhìn của nàng, nam nhân thiên hạ đều một dạng, trên cơ bản không có nam nhân có thể không đối nàng động tâm. Cho nên trước mắt người thanh niên này làm hết thảy, cũng bị nàng thuận lợi thành trương cho rằng là đang lấy lòng chính mình. Khương Hàn không còn gì để nói, vừa rồi hắn còn cảm thấy Ngụy Nguyên tự luyến, thế nhưng hiện tại hắn mới phát hiện, đang ở tự luyến là cái này Vũ Thiên Nhi. Đầu tiên, ta đối với ngươi thật không có hứng thú, thứ hai, ta chủ động yêu cầu là vì huynh đệ của ta, mặt khác cũng là vì Đại Hạ Ly Châu, mị lực của ngươi mặc dù không nhỏ, có thể là với ta mà nói, thật đúng là không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Khương Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng, đáp lại nói. Hắn thực sự nói thật, nữ nhân xinh đẹp hắn gặp nhiều, thật đúng là đối Vũ Thiên Nhi không có ý kiến gì. Nay loại tự đại nữ nhân, Khương Hàn thường ngày chỉ có một loại xúc động, cái kia chính là cuồng đánh nàng một trận. Nếu như Vũ Thiên Nhi trêu chọc hắn, hắn thật không ngại giáo huấn một chút nàng. Phải không? Nay không phải là ngươi hấp dẫn ta lực chú ý phương thức a? Vũ Thiên Nhi cười lạnh, căn bản không tin Khương Hàn. Khương Hàn im lặng. Vậy ngươi đã có thể sai, Khương Hàn mỹ nữ bên cạnh quá nhiều, hắn nói chướng mắt ngươi, hơn phân nửa là thật. Ngụy Nguyên ở một bên bổ đao nói. Ồ, nói một chút đều có cái nào mỹ nữ? Vũ Thiên Nhi tựa hồ hứng thú. Khuynh Thành bảng thứ ba chính là hắn người vợ, Khuynh Thành bảng đệ nhị chính là hắn chị nuôi, còn có kia là cái gì Âu Dương Vũ Điệp là vị hôn thê của hắn, còn có ngươi nhìn các nàng, không đều là rất xinh đẹp sao? Cho nên hắn nói chướng mắt ngươi, khả năng thật chính là lời nói thật. Ngụy Nguyên nói. Khương Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, Ngụy Nguyên thế này sao lại là đang giúp hắn nói chuyện, căn bản liền là đang cho hắn kéo cừu hận a. Lý Thiển, Nhan Như Tuyết, Âu Dương Vũ Điệp, ngươi chính là cái kia người ở rể Khương Hàn. Vũ Thiên Nhi nghe được Ngụy Nguyên, lập tức hơi kinh ngạc nhìn về phía Khương Hàn. Không sai, chính là ta. Khương Hàn nói. Nguyên lai là ngươi, vì lấy cô gái tốt, thế mà cam nguyện ở rể, tựa hồ ngươi cũng không khá hơn chút nào. Vũ Thiên Nhi khinh thường nói. Khương Hàn lắc đầu, lười nhắc lại cùng Vũ Thiên Nhi nói nhảm. Thế là hắn mũi chân điểm một cái, liền trực tiếp bay lên thanh long điêu khắc long thủ phía trên. Vũ Thiên Nhi thấy Khương Hàn thế mà không để ý tới nàng, trong mắt lập tức hiện ra một cơn lửa giận. Một cái nho nhỏ người ở rể, thế mà không đem nàng để vào mắt. Sư tỷ, cái tên này quá không coi ai ra gì, nếu không phải bài bảng người cố ý nhằm vào ngươi, này Khuynh Thành bảng ba vị trí đầu nhất định có một chỗ của ngươi, nhưng cái kia dòng chi tục phấn sao có thể cùng sư tỷ ngài so. Một bên Thiên Âm Tông đệ tử nói theo. Đúng, này Nhan Như Tuyết có thể coi trọng cái này Khương Hàn, ta nhìn nàng cũng không khá hơn chút nào, ta nghe nói nàng hiện tại đã trở thành nửa chết nửa sống người, này Khương Hàn đến tìm Đại Hạ Ly Châu chính là vì cứu nàng. Một cái khác Thiên Âm Tông đệ tử đi theo cười nhạo nói. Vũ Thiên Nhi hừ lạnh, trong lòng cũng là khinh thường. Bất quá cái này Khương Hàn lại có thể là vì nữ nhân tới tìm Đại Hạ Ly Châu, điểm này ngược lại để nàng hơi kinh ngạc. Nhưng lại nhìn Khương Hàn bên cạnh Âu Dương Thiên Thiên, Lâm Vô Song, nàng lại lần nữa lắc đầu. Quả nhiên nam nhân đều không là đồ tốt, chính mình nữ nhân nửa chết nửa sống, còn ở bên ngoài loạn thông đồng. Khương Hàn giờ phút này nhưng không có tâm tình đi để ý tới Vũ Thiên Nhi, hắn giờ phút này đã đi tới Long Thủ Châu Mi Tâm. Một cái tuyệt thế khuôn mặt đang nằm tại băng tinh bên trong, không có chút nào sinh cơ, liền phảng phất chết đi. Bất quá Khương Hàn lại khẳng định, nàng còn sống. Đây là trực giác. Bởi vì loại trực giác này đặc biệt mãnh liệt. Giờ phút này Đại Hạ nữ đế thân mặc một thân màu đỏ quần áo, trên váy khảm nạm lấy màu vàng kim trang phục, lộ ra cực kỳ hoa lệ. Thật đẹp nữ nhân, tu vi của nàng tuyệt đối đã đi đến tiên thiên cảnh. Khương Hàn trong lòng cảm khái nói. Bất quá Khương Hàn lại không có chút nào tán thưởng tâm tình, bởi vì trước mắt nằm tuyệt thế mỹ nữ trong mắt hắn, so hồng hoang cự thú còn kinh khủng hơn. Nay Đại Hạ nữ đế tu vi cùng áo bào đen hòa thượng mang đến cho hắn cảm giác hoàn toàn không giống. Đại Hạ nữ đế khí tức rõ ràng muốn nâng cao một bước. Tiên thiên cảnh, siêu thoát phàm thai, đã bước vào người tu chân hàng ngũ. Loại kia mạnh mẽ, tuyệt không phải tuyệt đỉnh cảnh cường giả chỗ có thể chống đỡ. Dù cho Khương Hàn sử dụng ra lại nhiều mánh khỏe cũng không có khả năng đối kháng được nàng. Nên làm cái gì? Đại Hạ Ly Châu tại trong miệng của nàng, một khi đánh vỡ băng tinh, rất có thể nàng liền sẽ thức tỉnh, đến lúc đó ta coi như chỉ có một thân bản sự, cũng không làm nên chuyện gì, có thể là không đánh vỡ băng tinh, liền lấy không được Đại Hạ Ly Châu. Khương Hàn trong lúc nhất thời rối rắm. Quên đi, liều một phen. Khương Hàn quyết định, xuất ra Huyền Đao, trực tiếp hướng về băng tinh bổ tới. Vì Nhan Như Tuyết, hắn không tiếc hết thảy. Keng. Nhưng mà Khương Hàn Huyền Đao tại đánh tới băng tinh trong nháy mắt, lại phát ra một tiếng tinh thiết tiếng vang. Cánh tay của hắn chấn động đến tê dại một hồi, có thể là băng tinh lại hoàn hảo không chút tổn hại. Khương Hàn thấy cảnh này, lập tức biết mình trước đó xoắn suýt hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Này băng tinh căn bản không phải hắn có khả năng dung chuyển. Cuối cùng Khương Hàn làm một cái kinh khủng quyết định, liền người đái băng tinh cùng một chỗ vấp đi. Chương 375, không phục Vũ Thiên Nhi. Oeng. Khương Hàn khiêng một cái thỏa cầu họ băng tinh trực tiếp theo long thủ bên trên nhảy xuống tới. Một màn này trực tiếp nhường ở đây tất cả mọi người vì đó sửng sốt một chút. Khi bọn hắn thấy băng tinh bên trong tuyệt sắc xúc động lòng người nữ từ lúc, vẫn như cũ vẫn là không nhịn được ngây ngốc một chút. Cái này là Đại Hạ nữ đế, thật đẹp, không hổ là mấy ngàn năm quấy toàn bộ Thiên Vũ đại lục nữ nhân. Bất quá Khương Hàn cứ như vậy đưa nàng chống được tới có phải hay không có chút. Vũ Thiên Nhi cũng bị Khương Hàn này một hung hãn cử động cho khiếp sợ. Này khiêng đến có thể là Đại Hạ nữ đế a. Nếu để cho Đại Hạ nữ đế biết mình bị một người dạng này khiêng ở trên người không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngụy Nguyên một mặt ngộp bức. Hổ. Khương Hàn thực sự quá hổ. Này nếu là đổi lại là hắn, tuyệt đối không dám làm như thế. Nàng liền là Đại Hạ nữ đế. Âu Dương Vân Tuyết đạo còn tốt, mặc dù cũng chấn kinh ngạc một chút, nhưng Khương Hàn to gan lớn mật cũng không phải trong thời gian ngắn, cho nên nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Đúng, hắn chính là. Khương Hàn cũng là không có cái gì kỳ quái ý nghĩ. Hắn thuần túy là mong muốn mang đi Đại Hạ Ly Châu. Nếu Đại Hạ Ly Châu tại Đại Hạ nữ đế trong miệng, mà này băng tinh hắn lại gõ không vỡ, hắn đành phải đưa nàng cùng một chỗ mang đi. Sau khi ra ngoài lại nghĩ biện pháp, đem Đại Hạ Ly Châu lấy ra. Đại Hạ Ly Châu đâu? Âu Dương Thiên Thiên hỏi. Tại trong miệng của nàng. Khương Hàn hồi đáp. Cho nên ý của ngươi là đưa nàng cùng một chỗ mang đi. Âu Dương Thiên Thiên đoán ra Khương Hàn ý nghĩ. Đúng, này băng tinh chính là nàng dùng tự thân chân nguyên ngưng tụ, dùng lực lượng của ta căn bản dung chuyển không được mảy may, mà Đại Hạ Ly Châu ta tình thế bắt buộc, cho nên đành phải cảnh nàng cùng một chỗ mang đi, sau đó lại nghĩ biện pháp. Khương Hàn đáp lại nói. Bốn phía mọi người đều là đầy náo hát tuyến. Đây cũng là tìm đường chết ta. Đại Hạ nữ đế có thể là thượng tiên cảnh cường giả, mặc dù nàng bản thân đóng băng, có thể một phần bạn có một ngày nàng đột nhiên đã thức tỉnh, đây chẳng phải là tự chịu diệt vong. Một bên Phù Trầm Kiếm Hoàng cũng là một mặt cảm khái. Này Khương Hàn lá gan thật sự là quá lớn. Đổi lại là hắn, cũng không dám đem Đại Hạ nữ đế cho cứ như vậy mang đi. Bởi vì dù cho dùng Hải Hoàng Tông toàn tông lực lượng đều chưa hẳn có thể ngăn cản được này tôn nữ đế. Lợi hại, lợi hại, Khương Hàn ngươi thật sự là quá hổ, đem Đại Hạ nữ đế như thế vác lên vai, chỉ sợ cũng chỉ có một mình ngươi đi. Ngụy Nguyên đối Khương Hàn tán dương. Khương Hàn bất đắc dĩ cười cười, hắn cũng biết mình cử động có chút quá mức kinh thế hai tục. Thật là chuyện không có biện pháp. Còn tốt hiện tại Đại Hạ nữ đế bản thân băng phòng, lục thức toàn phòng, cũng không biết những gì hắn làm. Bằng không Đại Hạ nữ đế nhất định phá xác mà ra, một trưởng đưa hắn cho chục chết. Đã ngươi đem Đại Hạ nữ đế cùng một chỗ mang đi, ta đây cũng không có chân chính trên ý nghĩa giúp ngươi cầm tới Đại Hạ Ngọc tỷ, cho nên nhân tình này chúng ta Hải Hoàng Tông như trước vẫn là thiếu ngươi. Phù Châm Kiếm Hoàng nói. Tốt. Khương Hàn quả quyết đáp ứng nói. Phu Châm Kiếm Hoàng thấy Khương Hàn đáp ứng như vậy dứt khoát, cũng là sững sờ. Chẳng lẽ không hẳn là giả vờ khách khí một chút sao? Hải Hoàng Tông nhân tình quý giá như vậy, ta làm sao bỏ được cứ như vậy vứt bỏ? Khương Hàn cười nói. Phu Châm Kiếm Hoàng nghe được cũng là cười một tiếng. Khương Hàn lời này không chỉ thẳng thắn, còn nâng một đem bọn hắn Hải Hoàng Tông, hắn thật đúng là không có lời gì để nói. Nô Man Nhi cùng Diệp Đào nghe đến lời này, đều cảm thấy đắc ý, tự nhiên cũng không có chút nào ý kiến. Chờ một chút, chúng ta Thiên Âm Tông tựa hồ cũng không có nói từ bỏ Đại Hạ Ly Châu tranh đoạt đi. Ngay tại Khương Hàn bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một bên Vũ Thiên Nhi lại là đột nhiên mở miệng nói. Bốn phía mọi người nhất thời nhìn về phía Vũ Thiên Nhi. Khương Hàn cũng hướng về Vũ Thiên Nhi, phát hiện người sau đang một mặt khinh miệt nhìn mình. Đại Hạ Ly Châu tại Đại Hạ Nữ Đế trong miệng, mong muốn cầm tới Đại Hạ Ly Châu, liền nhất định phải thức tỉnh Nữ Đế, ngươi cũng muốn đưa nàng cùng một chỗ mang đi. Khương Hàn tò mò hỏi. Hừ, ai nói ta muốn liền nàng cùng một chỗ mang đi, ngươi không phá nổi băng tinh là ngươi bản sự không được, cũng không có nghĩa là người khác không phá nổi, lại nói này băng tinh trình độ cứng cấp đến cùng như thế nào, từ vừa mới bắt đầu liền là ngươi đang nói, những người khác cũng chưa từng thấy tận mắt, ai biết có phải hay không là ngươi vì cố ý mang đi Đại Hạ Ly Châu chỗ khiến cho quỷ kế. Vũ Thiên Nhi nói. Khương Hàn nghe đến lời này, lập tức nở nụ cười. Tốt, ngươi nghĩ phá băng tinh, có thể, cứ việc động thủ là được. Khương Hàn cười nói. Nói xong hắn liền đem băng tinh hướng trên mặt đất vừa để xuống, mặc cho Vũ Thiên Nhi thi triển. Vũ Thiên Nhi cũng không chậm trễ, trong tay trực tiếp tế ra một cây trường thương. Một cỗ kinh khủng lôi đình theo trên người của nàng tuôn ra, trong nháy mắt quấn quanh trường thương, nhanh chóng phát ra làm người sợ hãi gợn sóng. Xem ra truyền ngôn là thật, này Vũ Thiên Nhi xác thực có thôn vệ lôi đình bản sự, nàng thi triển lôi đình rõ ràng là nhiều loại lôi đình dung hợp sau biến dị lôi đình, uy lực đã không thua gì thánh cảnh nhị phẩm, tam phẩm lôi tu dùng thánh nguyên lực châu ngưng tụ mà ra lôi đình. Lâm Vô Song cảm khái nói, này Vũ Thiên Nhi chỉ bằng vào này lôi đình cũng đủ để cùng nhị phẩm thánh cảnh cường giả chống lại, nhất phẩm thánh cảnh bên trong trên cơ bản khó tìm địch thủ. Khương Hàn cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Này Vũ Thiên Nhi thực lực xác thực không tầm thường. Đứng hàng chim ưng con bảng thứ 8, đúng là đánh giá thấp nàng. Dùng thực lực của nàng, tuyệt đối có thể cùng Dạ Trường Ca tranh cao thấp một hồi. Cho dù là Khương Hàn chính mình, cũng chưa chắc có nắm bắt có thể đối phó được Vũ Thiên Nhi này khủng bố lôi đỉnh. Thân thể của hắn là mạnh, mà dù sao có cái hạn độ. Vũ Thiên Nhi lôi đỉnh uy lực đã tại hắn có khả năng tiếp nhận hạn độ phía trên. Xem ra Thiên Âm Tông chân ra một thiên tài, chắc không được như thế cuồng vọng. Khương Hàn cười nói, cuồng vọng cũng là có vô liếng, Thiên Âm Tông những năm này một mực gần thế không ra, đại lục có rất ít người biết, bất quá thực lực lại là thật không thể khinh thường, nếu như nói ngũ đại thế lực là năm cái cự long, này Thiên Âm Tông cùng Đông Trầm Hồ Kiếm Lô chính là này năm cái cự long về sau hai lớn mãnh hổ. Âu Dương Vân Tuyết nói. Khương Hàn gật gật đầu. Thiên Vũ đại lục, thế lực rất nhiều. Đông Trầm Hồ Kiếm Lô dùng kiếm khổ tu, trong đó đối với kiếm đạo tạo nghệ, đúng là đại lục số 1. Mà lại Đông Trầm Hồ cường giả cũng tuyệt đối không ít, năm đó những cái kia trên đại lục lưu lại thanh danh kiếm tu cường giả, bây giờ chỉ sợ đều vùi ở kiếm trong lò. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng chỉ sẽ càng mạnh. Nếu không phải ngại tại bọn hắn phá quy củ, Đông Trầm Hồ Kiếm Lô tuyệt đối là lệnh đại lục hết thảy thế lực cũng vì đó kiêng kỵ một cái thế lực. Dù sao bọn hắn kiếm tu ý chí, như kiếm lô chi hỏa, vĩnh không tắt. Này Thiên Âm Tông tình huống cùng Đông Trầm Hồ Kiếm Lô cũng không sai biệt nhiều, cũng là một cái ưa thích nút ở chính mình trong ổ chính mình chơi một cái thế lực, có rất ít đệ tử ra ngoài. Coi như là thu nạp đệ tử, cũng chỉ là lặng lẽ tìm kiếm, lặng lẽ mang đi. Cho nên ngay từ đầu, Khương Hàn ép căn bản không hề nghe qua Thiên Âm Tông cái thế lực này. Keng. Vũ Thiên Nhi trường thương đụng vào băng tinh phía trên, khủng bố lôi đỉnh cuồng bạo trùng kích băng tinh. Nhưng mà băng tinh vẫn như cũ không hư hao chút nào. Bành. Năng lượng cản trả, Vũ Thiên Nhi liền người đeo thương bị đánh bay ra ngoài. Nhìn xem liên vẽ ngấn đều không có để lại băng tinh, Vũ Thiên Nhi lộ ra vẻ khiếp sợ. Này băng tinh thế mà khủng bố như thế. Bốn phía mọi người cũng là kinh ngạc, trước đó Khương Hàn nói như vậy, bọn hắn còn không có cảm thấy cái gì, thế nhưng hiện tại tận mắt thấy Vũ Thiên Nhi động thủ, bọn hắn mới chính thức kiến thức đến này băng tinh khủng bố. Sợ là so thần thiết cấp áo giáp còn cứng rắn hơn nhiều lắm.